Chương 312, Bình Nam Hầu. Từ xưa đến nay, nơi có người liền có giang hồ, liền có tranh đấu. Nhìn như hòa hợp êm thấm đạo môn bên trong, cũng chưa chắc liền thật là gió êm sóng lặng. Thái Nhất Tông có lẽ đối với chuyện khác không thế nào quan tâm, nhưng đương sự quan đạo thống chi tranh lúc, nhưng cũng sẽ không nhượng bộ nửa bước. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không một mực chuyển thừa xuống, càng sẽ không tại đạo môn bên trong bảo trì cao như vậy hy vọng. Chân chính không quan tâm đã sớm biến mất không sai biệt lắm. Thiên hạ đạo môn chi nhánh rất nhiều, nhưng trong đó thanh danh hiển hách nhất, không thể nghi ngờ lúc này lấy đạo môn tứ tông cầm đầu. Mà tại đạo môn tứ tông bên trong, từ trước đến nay lại lấy Long Hổ Sơn là nhất. Những năm gần đây, Thái Nhất Tông đều bị Long Hổ Sơn ép một đầu. Cho dù Long Hổ Sơn những năm gần đây đã cực kỳ địa thấp, nhưng tại rất nhiều đạo môn đệ tử trong lòng, đạo môn người thứ nhất địa vị vẫn không thể dung chuyển. Đây cũng là vì sao lần trước Long Hổ Sơn lão thiên sư phát tới thiết mời, vì sao Thái Nhất Tông sẽ cự tuyệt nguyên nhân. Vô luận có nguyện ý hay không, Thái Nhất Tông đối với Long Hổ Sơn đều là có chút chống đối. Đương nhiên, nếu là tại đạo Phật chỉ tranh lúc, bọn họ lại sẽ không chút do dự đứng chung một chỗ. Thiên môn tái hiện, đối với tuyệt đại đa số người mà nói là phúc họa khó liệu, nhưng đối với toàn bộ Thái Nhất Tông mà nói, lại cũng không thấy là một chuyện xấu. Bọn họ đã sớm biết, Thái Nhất Tông có mấy vị tổ sư tiên vào thiên môn. Chỉ là bọn họ cũng không biết những tổ sư kia tại thiên môn bên trong tình huống cụ thể, cho nên mới một mực cầm đứng ngoài quan sát thái độ. Nếu là những tổ sư kia lẫn vào tương đối thảm, cái kia tại bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu trợ lực, thiên môn mở cũng không ra, bọn họ cũng sẽ không quá mức quan tâm. Những tổ sư kia cũng không biết ngăn cách bao nhiêu lời, thấy đều chưa thấy qua, lại có thể có bao nhiêu tình cảm. Bây giờ xem ra, những tổ sư kia tựa hồ lẫn vào rất không tệ, mà thiên môn mở lại, không thể nghi ngờ đối với bọn họ rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía ngồi tại thượng vị La Kính Hiên. Dù sao bây giờ Thái Nhất Tông La Kính Hiên mới là trưởng giáo, mà hắn cũng tại trong tông môn nắm giữ hy vọng cực cao, việc này còn cần hắn đánh nhịp quyết định. La Kính Hiên trầm mặc không nói, đáy mắt của hắn hiện lên một sợi không dễ dàng phát giác vẻ dãy rủa. Thiên môn như thế, là tốt là xấu? Chuyện này trước mắt hắn không biết, nhưng nếu là mấy vị tổ sư tình huống đúng như người này nói, mà thiên môn mở lại, Thái Nhất Tông tất nhiên được lợi. Bất kỳ địa phương nào, đều thiếu không được báo đoàn sưởi ấm loại này sự tình. Nếu là bọn họ tiến vào thiên môn, cùng mấy vị tổ sư tóm lại là có một phần hương hỏa tình cảm tại, so với người ngoài mà nói, đương nhiên phải càng thêm thân dày một chút. Những tổ sư kia tự nhiên sẽ trông nom một hai, vẹn vẹn điểm này là đủ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liên quan tới trên giang hồ lưu truyền thiên môn công pháp, hắn kỳ thật cũng tại trong bóng tối hiểu qua. Bất quá hắn là một cái chứng chặt người, cũng không bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc, cũng không có ngay lập tức liền đi tu luyện công pháp này, mà là mời trong môn tất cả trưởng lão lập đi lặp lại nghiên cứu, tính toán nhờ vào đó sáng tạo ra một môn chân chính thuộc về bọn hắn công pháp. Chỉ điểm này đã vượt qua thiên hạ rất nhiều tông môn. La Kính Hiên nhíu mày, thản nhiên nói, chỉ là bây giờ người yến ngăn cản thiên môn mở lại, sợ không phải là chuyện dễ. Mà còn chúng ta cùng tổ sư đã có rất lâu chưa từng liên hệ, việc này không cách nào tùy tiện quyết đoán. Vô luận là Yến Quốc, vẫn là Long Hồ Sơn, đối với thiên môn đều là cẩm chống đối tâm tư, điểm này không thể nghi ngờ. Không đề cập tới cái kia liên trạng mấy vị thiên nhân thầm độc, liền nói Long Hồ Sơn cái kia lão thiên sư, hắn cũng không có nắm chắc đối phó. Lão thiên sư đã có mấy chục năm chưa từng xuất thủ, nhưng hắn không chút nào không dám khinh thường hắn. Có lẽ thế gian này thầm độc cũng không phải là cái thứ nhất bước vào võ thánh cảnh. Hắn có thể cự tuyệt lão thiên sư tổng ngự thiên cửa đề nghị, nhưng nếu là tương trợ thiên nhân, lão thiên sư sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ha ha. Nghe vậy, Tôn Tiêu Thiên Nhân nhưng là khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Việc này đơn giản, ta có nhất pháp, có thể trợ các ngươi cùng quý phái tổ sư liên hệ." Hắn biết người này là ý gì, đơn giản chính là đối hắn lời nói trong lòng còn có hoài nghi. Nếu là người khác thì, hắn sớm đã một trường đem đập chết, cái gì thân phận, lại cũng dám cùng hắn nói như thế. Nhưng cái này Thái Nhất Tông đúng như là hắn lời nói, thật là bất phàm. Tổ sư bái nhập Thiên Tôn môn hạ, lại giá trị cái này vi diệu thời khắc, tất nhiên sẽ để ý tông môn truyền thừa. Liên tính thật không để ý, đây cũng là tại đánh mặt của đối phương mặt. La Kính Hiên hai mắt tỏa sáng, trên nét mặt để lộ ra một tia kinh ngạc. Thật có thể liên hệ đến Bồ Chân Tử sư tổ. Cái kia thiên nhân từ trong ngực lấy ra một khối trắng non cốt phiến, để tại trên bàn, thản nhiên nói, đây là nguyên thần nhận mình chi pháp, ngươi phái bên trong nên có cùng Bồ Chân Tử tương quan đồ vật a. Tập được phương pháp này, liền có thể dẫn động chủ nguyên thần, tiếp theo bị cảm giác được. Chỉ cần có thể bị cảm giác được, ta có thể tự bố trí trận pháp, tiếp dẫn một sợi nguyên thần ý chí, để các ngươi liên hệ. Thiên môn về sau rất nhiều thiên nhân mấy chục năm trên trăm năm đều không được tiến thêm, liền quay đầu bắt đầu nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ công pháp. Tông này, các loại đặc thù công pháp cũng liền lưu truyền đi ra. Cái này nguyên thần nhận minh chỉ pháp chính là một. Kỳ thật phương pháp này ban đầu là một môn nguyên rủa chỉ pháp, mượn nhờ nguyên chủ đồ vật, tại nguyên thần bên trong khắc họa nguyên rủa, về sau bị người cải tạo, thành một loại đặc thù liên lạc chỉ pháp. Mặc dù không cách nào tiếp dẫn thiên môn mà đến, nhưng nhờ vào đó liên hệ nhưng vẫn là có thể. Nghe vậy, mọi người đều là một mặt khiếp sợ. Thật có thể liên hệ đến tổ sư. La Kính Hiên liếc nhìn trên bàn công pháp, có vẻ siêu lòng, quyết định vẫn là thử một lần. Tất nhiên thiên môn mở mở đã là tất nhiên thế, dù cho không có bọn họ, cũng tự sẽ có những người khác mở ra. Vì sao bọn họ không thể trước chiếm cứ một chút ưu thế? Thẩm Độc trở lại Yến Kinh lúc, tin tức liên quan tới hắn từ lâu truyền về toàn bộ Yến Quốc. Bây giờ toàn bộ trong kinh, gần như tất cả mọi người biết Thẩm Độc đơn thương độc mã giết vào Càn Quốc hoàng cung sự tình. Phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận việc này người. Cho dù là đông đảo bách tính, giờ phút này cũng đều nghị luận không ngớt. Cái khác bọn họ không rõ ràng, nhưng bọn hắn biết, bây giờ Càn Quốc địa bàn về bọn họ, liền Càn Quốc hoàng đế đều chết rồi. Vẹn vẹn điểm này, là đủ bọn họ thổi phồng rất lâu. Vài chục năm nay, người Yến một mực lập nhu đông ra, không chỉ là hoàng đế, liền bách tính cũng đều nhận đến thượng tầng ảnh hưởng. Đối với Đông gia có cực mạnh chấp niệm, mấy lời tâm nguyện của người ta bây giờ vừa rồi đạt được ước muốn. Có không ít người Yến lao binh, nghe tin tức này càng là bên đường che mặt thút thít. Tại người Yến xem ra, Thẩm Độc chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lục Phiến môn tổng bộ. Thẩm Độc một bước vào đình viện, liền nhìn thấy đình viện bên trong tập hợp rất nhiều người, liền nội các mấy vị thành viên cũng đều xuất hiện. Người cầm đầu chính là Yến quốc bây giờ giám quốc người, Ngũ hoàng tử, Hạ Hưng Lâm. Nhìn thấy Thẩm Độc trước đến, Hạ Hưng Lâm khẽ mỉm cười, lúc này cất cao giọng nói, "Thẩm Độc tiếp chỉ." Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hạ Hưng Lâm nhưng là đã theo bên cạnh thái giám trong tay khay bên trong lấy ra thánh chỉ, chậm chậm mở rộng, tụng niệm. Phụng Tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Lục Phiên môn Thẩm Độc, khai cương quách thổ, ổn định càn quốc, công hơn rất cao, hiện thăng chức hắn là Lục Phiên môn đô đốc, quản hạt Lục Phiên môn mọi việc, phong bình Nam Hầu, thực ấp 3000 hộ, ban cho Nam An phủ. Mây lời nói rơi xuống, trên mặt mọi người nhưng cũng không có bao nhiêu vẻ giận mình, tựa hồ đã sớm đoán được việc này. Lấy Thẩm Độc bây giờ công hơn, về tình về lý đều đáp ban thưởng. Đại Yên từ lập quốc đến nay, khi nào đánh tới qua càn quốc biện kinh nội thành? Từ xưa đến nay, khai cương quách thổ đều là số một công lao. Chúng chỉ vẫn là Thẩm Độc như vậy, đơn thương độc mã xâm nhập hoàng cung. Nếu không phải tư lịch quá nhỏ bé, bằng cái này công lao, không nói phong vương, một cái quốc công vị trí ít nhất là có. Dù vậy, lấy không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp liền được phong hầu vị, đã là thiên hạ không biết bao nhiêu người mộng tưởng. Lại càng không cần phải nói, bây giờ đã yến rất nhiều hơn quý thế gia bị thanh toán, sớm đã không có mấy vị hầu gia. Thẩm đại nhân, còn không lĩnh chỉ tạ ơn. Hạ Hưng Lâm mỉm cười nói, thần lĩnh chỉ. Thẩm Độc hai tay tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng thì là đầy bụng nghi hoặc. Hạ Hưng Lâm tuy là giám quốc, nhưng hắn cũng không phải là thái tử, cũng không có quyền lợi lớn như vậy. Vậy cái này phong thánh chỉ lại là người nào sở hạ? Đáp án rõ ràng, Yến đế. Thẩm Độc thần sắc ngưng lại, chẳng lẽ Yến đế xuất quan? Giống như đoán được Thẩm Độc suy nghĩ, Hạ Hưng Lâm lắc đầu nói, cái này phong thánh chỉ là trong cung công công truyền đạt, là phụ hoàng ý chỉ. Hạ Hưng Lâm nội tâm thầm than, chỉ tiếc đại ca không cách nào thấy được một màn này. Hắn cả đòi chỉ tâm nguyện, chính là hy vọng đại yến có khả năng đông ra, bây giờ đến đã thực hiện, cũng rốt cuộc không cách nào thấy được. Nghe thấy Hạ Hưng Lâm nói như thế, hắn liền biết Yến đế cũng không xuất quan, chỉ là hắn đối với ngoại giới tất cả, nhưng cũng là rõ như lòng bàn tay. Theo Hạ Hưng Lâm đọc xong thánh chỉ, rất nhiều đại thần cũng đều nhộn nhịp tiến lên chúc mừng. Những này rất nhiều đều là một chút phía trước thái tử cất nhắc quan viên, mặc dù cùng Thẩm Độc gặp nhau không nhiều, nhưng đã từng cũng coi là đứng tại cùng một trận chiến dây. Bây giờ Thẩm Độc được phong hầu vị, thế nghiêm nhiên không thể đỡ, tự nhiên đến trèo một bấu víu quan hệ. Thẩm Độc tùy ý qua loa vài câu, nội các thủ phụ gặp Thẩm Độc cũng không muốn nói nhiều, liền dẫn mọi người rời đi. Lúc này, Hạ Hưng Lâm vừa rồi chắp tay nói, chúc mừng Thẩm hầu gia. Hắn thấy, cái gọi là hoàng tử thân phận kém xa Thẩm Độc cái này hầu gia có trọng lượng. Thẩm Độc cười lắc đầu, hỏi cùng Bắc Man chiến sự như thế nào? Không hề lạc quan. Hạ Hưng Lâm sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Hạ Đô đốc đã linh quân tiến đến chi viện, bây giờ ở vào trong giằng co. Hai quốc quốc chiến, ở vào trong giằng co, vô luận đối với người nào mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Hạ Hưng Lâm cười nói, bất quá bây giờ tốt, giải quyết phía Nam Thai Hoàng ẩm, cũng sẽ không cần lại có chỗ cố kỵ. Mà còn liền tính kéo đi xuống, chúng ta cũng có thể hao tổn đến lên. Thẩm Độc cau mày nói, vị này Bắc Man tân nhiệm đại hãn thật có lợi hại như thế. Hạ Hưng Lâm lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá người này xác thực rất có thủ đoạn. Năm bẻ bảy mảng thảo nguyên các bộ cũng bị hắn chỉnh hợp, dưới trướng binh mã cũng là hung hãn không sợ chết. Loại này người kỳ thật rất phiền phức, trên thân có khí vận trong người, ngươi liền tính muốn giết hắn, cũng sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà thất thủ. Hắn từng bái sư tại Đạo môn, cho nên đối với khí vận nói chuyện cũng có hiểu biết. Loại này sự tình liền tính nội tâm không tin nữa, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lúc trước phản Bắc Man chư hầu hơn 10 vị, nhưng cuối cùng thành công định đỉnh thiên hạ cũng chỉ có Yên quốc thái tổ, cũng có khí vận che chở. Hạ Hưng Lâm nhìn Thẩm Độc liếc mắt, cười nói, việc này có đại đô đốc tại, không cần thiết lo lắng quá mức. Kỳ thật cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, đánh với càn quốc một trận, quân ta phần lớn lòng sinh kiêu ngạo, vừa vặn nhờ vào đó mài một cái bọn họ tính tình, để bọn họ nhận thức đến thiên ngoại hữu thiên. Hạ Hưng Lâm dù chưa không có nói rõ, nhưng Thẩm Độc vẫn là nghe được lời này nói bóng gió. Có lẽ Thẩm Độc ra mặt có thể giải quyết tất cả, nhưng có một số việc cũng không thích hợp hắn ra mặt. Tiến quân mấy chục vạn người bày ở Bắc Địa, bây giờ Thẩm Độc tiến đến, liền tính có khả năng loại trừ Bắc Man, cũng chưa chắc liền có thể rơi xuống tốt. Người Thẩm Độc công văn rất cao, đã phong hầu gia, những người khác cũng phải uống ngụm canh a. Chuyện gì đều để Thẩm hầu gia làm. Cái kia muốn bọn họ thì có ích lợi gì? Mấy chục vạn người chém giết tại Bắc Địa, ai không phải vì công lao? Hạ Hưng Lâm cùng Thẩm Độc nói chuyện với nhau vài câu, liền cũng liền cáo từ rời đi. Hắn cái này giám quốc người bây giờ cũng là công việc bận rộn, sinh hoạt hàng ngày gần như đều ở bên trong các, ngày ngày bận rộn chân không chạm đất. Hắn bây giờ xem như là thấm sâu trong người, cái này hoàng vị, hắn sớm đã không còn hứng thú gì, liền tính hiện tại giao cho hắn, hắn đều không vui lòng. Hắn có đôi khi cũng sẽ hoài nghi, chính mình cái kia phụ hoàng bế quan là giả, có phải là cố ý trốn vào Triều Thiên Điện lười biếng đi? Mất chết đại ca, hiện tại lại đến phiên hắn. Thật sự là tính toán khá lắm. Hắn về sau thả rằng làm một cái nhàn tản phú quý vương gia. Chương 313, Tây Sở cung biến. Kim tướng Hàn Quốc cùng Đại Yến chiến sự, mấy ngày nay lâm vào trạng thái giằng co. Nhất là đang nghe Thẩm Độc đơn thương độc mã xâm nhập Đại Càn hoàng cung, liên tiếp chém giết mấy vị thiên nhân về sau. Mặc dù Thẩm Độc cũng không tiến về Bắc Cảnh, nhưng vẫn là cho Kim tướng Hàn Quốc rất lớn lực uy hiếp, cũng để cho Kim tướng Hàn Quốc thế công tạm hoãn. Chân chính xui xẻo ngược lại là Tề Quốc. Tề Quốc mượn đường tại Kim tướng Hàn Quốc, bây giờ song phương chiến trường gần như liền tại Tề Quốc. Tề Quốc vốn là kinh lịch nhiều lần chiến loạn, trải qua chuyện này Tề quốc bách tính bắt đầu nhộn nhịp chạy tán loạn, trốn vào Yến Càn hai địa phương. Tề quốc lần này cũng coi là rời lên tảng đá đập chân của mình. Liên quan tới Thẩm Độc hầu phủ, sơ tại mấy ngày cũng đã bắt đầu sửa chữa. Đại Yến hầu tức chết rất nhiều trạch viện bỏ trống, hơi cải tạo một phen, chính là một tòa mới hầu phủ. Đối với Thẩm Độc Phong hầu một chuyện, vô luận là dân gian, vẫn là trên triều đình, đều là một mảnh khen dụ, cũng không có cái gì không tốt ngôn luận. Trong con mắt của mọi người, cái này hầu vị có thể nói là thực chí danh quy, cho dù a cũng tìm không ra nửa điểm vấn đề. Ngược lại, nếu là như vậy công lao lại không có bất kỳ bày tỏ gì, về sau ai còn nguyện ý là triều đình bán mạng? Chỉ là lén lút thảo luận nhưng là không ít. Bình Nam cái này phong hào vốn là có quá nhiều hàng nghĩa. Càn Quốc mặc dù bị mất một nửa giang sơn, nhưng vẫn có một nửa Nam Cảnh vẫn còn tồn tại. Mà Bình Nam hầu tiến thêm một bước, có lẽ chính là Bình Nam Vương. Điều này cũng làm cho mọi người nhộn nhịp suy đoán, triều đình khi nào sẽ đối Càn Quốc Nam Cảnh dùng binh. Hầu ra, vừa mới tại Tây Sở bên kia trinh thám chuyển đến mật tín. Lục Phiên Môn tổng bộ tiền sảnh, Lương Ưng đi lên trước, cung kính nói: "Bây giờ Thẩm Độc chấp trưởng Lục Phiên Môn, lại được phong hầu vị, bọn họ những người này có thể nói là cùng có vinh yên. Bây giờ tại Lục Phiên Môn bên trong, ai cũng biết, bọn họ mới là tân nhiệm đô đốc Tâm Phúc, địa vị tăng lên một rừng một cái cấp bậc. Hạng Nam Thiên mặc dù trên danh nghĩa là Lục Phiên Môn đại đô đốc, nhưng những năm này bế quan đã rất ít quản lý sự vật, phần lớn sự vật đều là từ mấy vị thần bổ tới quản lý. Đây cũng là vì sao mấy vị thần bổ nắm giữ to lớn quyền lợi nguyên nhân. Bây giờ Thẩm Độc tân nhiệm Lục Phiên Môn đô đốc, toàn bộ Lục Phiên Môn bên trong quyền lợi tất nhiên muốn một lần nữa phân chia. Xét đến cùng, tại Lục Phiên Môn bên trong vẫn là coi trọng thực lực là hơn." Tây Sở, Thẩm Độc lông mày khẽ nhếch, kinh ngạc nói: "Cái gì nội dung?" Nghe vậy, Lương Ưng nhưng là chần chờ một chút, thần sắc cổ quái nói: "Bên kia Trinh Thám nói, tin tức này đến từ Tây Sở hoàng cung, là trong cung người trực tiếp giao cho bọn họ, nói chỉ cần đem tin giao đến hầu gia trong tay là đủ." Thẩm Độc khẽ cười một tiếng, hứng thú, thản nhiên nói: "Lấy ra đi." "Tây Sở hoàng cung sẽ là người nào?" Tiếp nhận Lương Ưng đưa tới mật tín, mở ra nhìn lướt qua, Thẩm Độc lạnh lùng trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. "Có chút ý tứ. Ta đi một chuyến Tây Sở." Thẩm Độc vứt xuống một câu, liền dâm chân rời đi. Ngày xưa, Đại Thiên Ma cung vị trí động thiên phúc địa. Bình tĩnh núi rừng bên trong đột nhiên cuốn lên một đạo cuồng bạo gió lốc. Quanh mình rừng cây rung động, cuốn lên quần quần bụi mù. Vô số chim thú kinh hãi tản. Một đạo vòng xoáy khổng lồ từ núi rừng bên trong chậm rãi hiện lên, về sau từ trong chậm rãi bước ra một đạo mặc màu đen giáp trụ khôi ngô thân ảnh. Chính là Ma tướng Tông Ma Tôn, Khương Vũ. Chỉ là thời khắc này Khương Vũ cùng mới vào động thiên phúc địa thời điểm so sánh, trên thân ma khí càng nặng, quanh thân tản ra nồng đậm cảm giác áp bách. Ánh mắt lạnh giá, càng lộ ra bất cận nhân tình. Cái kia một thân đen nhánh giáp trụ phía dưới, giống như ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng kinh khủng. Khương Vũ ánh mắt đảo qua bốn phía, thấp giọng nói, cũng không biết bây giờ trải qua bao lâu. Tại cái kia động thiên phúc địa bên trong, không có thời gian quan niệm, hy vọng đừng quá lâu dài mới tốt. Khương Vũ chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng, tự tin nói, lần này xuất thế, làm nhất thống ma đạo, một lần nữa đặt vững ta ma đạo uy danh. Tây Sở, hoàng cung, Ngự Phượng Các. Tỉnh xảo trên giường, nằm một vị gầy trơ cả xương nam tử trung niên, viền mắt hăm sâu, sắc mặt nhìn như còn có thể, nhưng từ đứt quãng hô hấp phán đoán, tình trạng cơ thể cũng không tốt. Người này chính là bây giờ Tây Sở hoàng đế, Hùng Hồng Huyền. Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị nhân vật tiêu hùng, từ chư vị hoàng tử bên trong tranh đấu thắng được, đoạt được hoàng vị, chỉ là hắn hiện tại sớm đã không có lúc trước hăng hái. Bây giờ hắn chỉ là một cái nằm ở trên giường, liền sinh hoạt hàng ngày đều cần người tới chiếu cố kéo dài hơi tàn người. Tại rèm châu bên ngoài, Hùng Thiên Tiến túi đầu mà đứng, cung kính nói: "Phụ hoàng, nhi thần tới thăm ngươi." Ha ha. Nam tại trên long sàng Hùng Hồng Huyền nhưng là khó khăn phát ra cười lạnh một tiếng, là đến xem ta chết chưa, đúng không? Cũng là khó khăn cho ngươi, mỗi ngày còn tới thăm hỏi ta. Bây giờ sợ rằng dân gian đối ngươi khen dụ cực cao đi. Cùng ngày xưa hiền lành khác biệt, giờ phút này song phương trong ngôn ngữ tựa hồ chỉ còn lại có đối chọi gay gắt, càng nhiều hơn chính là lạnh lùng cùng xa lánh. Hắn chống rông con ngươi nhìn qua phía trên, trong mắt lộ ra không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta vốn cho rằng ngươi là hiếu thuận người, há không biết ngươi cũng là lòng lang dạ thú. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại cũng sinh sôi ra như thế dạ tâm. Hùng Hồng Huyền lớn tiếng chửi tới. Đối mặt tất cả những thứ này, Hùng Thiến Thiến đều phảng phất mắt điếc tai ngơ, thần sắc đặc biệt bình tĩnh. Những ngày qua, nàng du chuyển tại rất nhiều thế lực ở giữa, sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ. Dù sao cũng mắng không được bao lâu. Hùng Thiến Thiến lắc đầu, bình tĩnh nói: "Phụ hoàng, ngươi sai. Nếu không phải có ta ở đây, chỉ sợ ngươi sớm đã gặp nhị ca bọn họ độc thủ." Hùng Hồng Huyền có chút nghiêng đầu, cách đỏ tươi rèm châu liệt Hùng Thiến Thiến liếc mắt, cười khẩy nói: "Cho nên đây chính là ngươi bỏ cũ thay mới Ngự Phượng các hộ vệ lý do." Hắn ánh mắt mặc dù gần như nhìn không thấy bao nhiêu hào quang, nhưng ánh mắt sắc bén nhưng vẫn là khiến Hùng Thiến Thiến có loại tất cả đều bị nhìn thấu cảm giác. Hắn mặc dù không thể động, nhưng cái này Ngự Phượng các hộ vệ điều động nhưng không giấu giếm được hắn. Ngày trước chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày những cái kia hoạn quan cung nữ, sớm đã thành từng trương khuôn mặt xa lạ. Có hay không có, bây giờ còn trọng yếu hơn sao? Hùng Thiên Thiên nhẹ giọng thở dài, bình tĩnh nói: "Ta cũng chỉ là không muốn đem chính mình vận mệnh đưa đến người khác trong tay, lại có cái gì sai? Nhị ca là ai, phụ hoàng ngươi cũng không phải không biết. Hắn há lại sẽ buông tha chúng ta những huynh đệ tỷ muội này. Ta vốn cũng muốn tại trước giường tận hiếu, có thể phụ hoàng ngươi vì sao nhất định muốn theo đuổi trường sinh đây? Một cái trường sinh đế vương, không có người muốn thấy được." "A, ha ha." Hùng Hồng Huyền không có trả lời, chỉ là tự rêu nở nụ cười. Đã từng hắn trào phúng Càn Quốc hoàng thất, bên trong hoàng thất tranh đấu không ngớt, bây giờ tất cả những thứ này lại tại hắn Tây Sở hoàng thất trên thân lại lần nữa trình diễn. Chỉ đáng hận cái kia thiên nhân lừa gạt hắn, nếu không hắn làm sao đến mức nằm tại cái này giường bệnh bên trên. Hùng Hồng Huyền khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này hoàng vị ngươi ngồi không vững. Ngươi một giới nữ lưu hạng người, dù cho lại có thủ đoạn, cuối cùng sẽ có quá nhiều người không phục, một chàng chém giết vô luận như thế nào là tránh không khỏi. Ngươi điều binh đến Ngự Phượng Các, chỉ sợ là có một số việc vượt ra khỏi ngươi dự đoán a." Hùng Hồng Huyền là nhanh chết rồi, nhưng hắn dù sao từng là Tây Sở hoàng đế, còn không đến mức luân lạc tới hoàn toàn hoa mắt ù tai tình trạng. Nếu là có thập toàn nắm chắc, cần gì phải điều binh đến Ngự Phượng Các, đây là sau cùng thủ đoạn. Hung Hồng Huyền khẽ lắc đầu, nhìn xem chính mình cái này ngày trước thương yêu nhất nữ nhi, lạnh lùng nói, ngươi còn chưa đủ hung ác. Nếu là ngươi đủ hung ác, tại thái y thay ta chẩn bệnh thời điểm, liền nên ra tay độc ác, mà không phải là làm mãn tính độc. Biết ta vì sao thích ý ngươi nhị ca sao? Cũng là bởi vì hắn đầy đủ hung ác. Chỉ có như vậy, ta Tây Sở mới có định đỉnh thiên hạ khả năng. Hung Thiến Thiến sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, có lẽ vậy. Đến mức kết quả làm sao, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngay tại lúc này, bên ngoài một tên mặc màu đỏ giáp trụ nam tử trẻ tuổi vội vàng mà đến, chắp tay nói, điện hạ, nhị hoàng tử mang binh vào cung. Người Yên tôn sùng đen, mà Tây Sở nhưng là tôn sùng màu đỏ, bọn họ đồ đẳng cũng là phượng hoàng lửa. Tại Tây Sở hoàng cung rất nhiều kiến trúc, cùng với giáp trụ bên trên gần như đều có thể nhìn thấy cùng loại đồ án. Đến thật đúng là đủ nhanh chóng. Hung Thiến Thiến thì thào một tiếng, nhìn hướng đi tới nam tử, ấm giọng nói, tiếp xuống tất cả liền dựa vào ngươi. Bình tĩnh đôi mắt rơi vào trên thân, lại làm cho sinh ra một tia bị vô cùng coi trọng cảm giác. Nghe vậy, nam tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, ăn nói mạnh mẽ nói, điện hạ yên tâm, hôm nay phản tặc muốn vào cung, trừ phi đạp thi thể của ta đi qua. Ân. Hung Thiến Thiến khẽ gật đầu, liền lại không có nhiều lời. Lời tương tự, nàng đã không chỉ đối một người nói qua. Tây Sở đại quý tộc bên trong thế hệ trước phần lớn ủng hộ nàng nhị ca. Tại rất nhiều quý tộc trong mắt, nữ nhân là không cách nào trở thành hoàng đế, cho nên vô luận nàng có như thế nào thủ đoạn, cũng sẽ không ủng hộ. Nhưng nàng lại có thể lôi kéo thế hệ tuổi trẻ quý tộc. Nếu như thế, liền để bọn họ tự giết lẫn nhau tốt. Phụ tử giao đấu, không biết lại nên là như thế nào cục diện. Tây Sở quý tộc thâm căn cố đế, vừa vặn liền nhờ vào đó sự tình làm hao mòn rơi bọn hắn lực lượng. Tây Sở bên ngoài hoàng cung, một trang chém giết đã mở rộng, hai phe nhân mã chém giết cùng một chỗ, tiếng la giết rung trời. Rất nhiều binh sĩ không ngừng từ ngoài cung tràn vào, cùng hoàng cung bên trong binh sĩ chém giết cùng một chỗ. Một trang binh biến, thình lình mở rộng. Binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, hỗn loạn một mảnh. Máu chảy thành sông. Thật dài hoàng cung đường hành lang bên trong, lưu lại một chỗ thi thể. Tại đông đảo sĩ tốt phía sau, có một chiếc chiến xa tại đông đảo kỵ binh ủng hộ bên dưới thần tốc tiến lên. Chiến xa bên trên, đứng lặng từng vị cao thủ. Tại chiến xa phía trước nhất thì là một vị trên người mặc màu đỏ giáp trụ nam tử trẻ tuổi, tại trước ngực của hắn thêu lên một cái vũ cánh bay cao phượng hoàng đồ án. Đây là chỉ có Tây Sở hoàng thất mới có thể khắc họa đồ án. Người này chính là bây giờ Tây Sở hoàng vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, Hùng Vô Thương. Hùng Vô Thương cầm kiếm hô to, giết. Một tên cũng không để lại. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy lửa giận cùng chiến ý. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu là lại không khởi binh, cuối cùng thật sự thành dê đợi làm thịt. Vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới, chính mình cái kia hèn yếu muội muội, tại đi một chuyên yên quốc về sau, lại sẽ tính cách đại biên. Không những khắp nơi cùng hắn đối nghịch, bây giờ càng là chủ mưu hoàng vị. Chuyện khác hắn có thể tha thứ, nhưng duy chỉ có hoàng vị một chuyện, hắn tuyệt không cách nào tha thứ. Mắt thấy lão giả kia cũng nhanh chết rồi, hoàng vị dễ như trở bàn tay, hắn lại há lại cho người khác tùy tiện đụng chạm. Thiên nhân rời đi, phu hoàng bệnh nặng, lại đem nắm lấy Ngự Phượng Các, nếu là cuối cùng lại truyền ra thánh chỉ, hắn liền tính muốn làm cái gì cũng đều chậm. Mấy ngày nay thái y đã có chẩn bệnh, lão giả kia cũng chính là mấy ngày nay sự tình, đã sống không được bao lâu. Xem như Tây Sở sớm mấy năm gần như dự định hoàng vị người thừa kế, Hùng Vô Thương tự nhiên là người ủng hộ đông đảo. Sau lưng hắn thì là Tây Sở Mây đại quý tộc binh sĩ, cùng Yến quốc cùng loại, Tây Sở binh mã ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, có rất lớn một bộ phận nắm giữ tại Tây Sở quý tộc trong tay. Rất nhiều giữa quý tộc lẫn nhau thông gia, sớm đã tạo thành vô cùng chặt chẽ quan hệ. Tây Sở muốn điều binh chinh chiến, rất nhiều thời điểm đều cần cân nhắc Tây Sở rất nhiều quý tộc ý nghĩ. Đóng giữ hoàng cung binh sĩ liên tục bại lui. Lần này Hùng Vô Thương có thể nói là tử chiến đến cùng, điều động dưới trướng hiện nay có khả năng điều động tất cả binh mã, thực lực không thể khinh thường. Đại quân rất nhanh liền giết tới Ngự Phượng Các bên ngoài. Ở chỗ này, Song Vương lâm vào ngắn ngủi trong giằng co, riêng phần mình lưu lại một chỗ thi thể. Nhìn xem gần trong gang tấc Ngự Phượng Các, Hùng Vô Thương lúc này cười lạnh nói, "Muội muội thân ái của ta, còn không ra sao? Người cưỡng ép phụ hoàng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Việc này có phải là nên cho một cái công đạo? Bây giờ toàn bộ Ngự Phượng Các đều đã bị hắn vây quanh, liền xem như một cái côn trùng cũng đừng nghĩ bay ra ngoài." Hắn ẩn nhẫn rất lâu, vì chính là một ngày này. Hôm nay coi như mình cái kia phụ hoàng chết rồi, hắn cũng có mượn cớ đem giao cho cô muội muội này, đến lúc đó người trong thiên hạ cũng sẽ chỉ tưởng rằng hắn ổn định phản loạn. Hắn kế thừa hoàng vị, danh chính ngôn thuận. Nặng nghề cửa ra vào chậm rãi mở ra. Hùng Thiên Thiên tại mọi người chen chúc bên dưới chậm rãi đi ra, nhìn qua ngoài điện tất cả, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt cũng không có bao nhiêu e ngại, nói khẽ, "Nhị ca, ngươi quả nhiên vẫn là khởi binh." "Hừ." Hùng Vô Thương hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, "Ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có cái này thủ đoạn, cho tới nay đều là ta coi thường ngươi. Bất quá việc này dừng ở đây rồi. Ngươi cưỡng ép phụ hoàng, ý đồ xoán vị, hôm nay bản vương dẫn binh trước đến, chính là vì bình định lập lại trật tự." Hùng Thiên Thiên ánh mắt đảo qua Hùng Vô Thương sau lưng mọi người, thở dài, "Nhị ca, ngươi đã tới đây, sợ rằng mây vị huynh trưởng đã gặp phải bất trắc đi." Hùng Vô Thương thần sắc lạnh lùng, đối với lời này nhưng là cũng không phản bác. Vô độc bất trợ phu. Hắn đã quyết định khởi binh, lại như thế nào sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Chỉ cần mình những huynh đệ kia chết mất, cuối cùng lại trừ bỏ nữ nhân này, cái kia Tây Sở hoàng vị chỉ có thể từ hắn đến kế thừa. Liên xem như hoàng thất những người kia lại không nguyện ý, cuối cùng cũng chỉ có thể ủng hộ hắn cái này duy nhất đích hệ huyết mạch. Chính như Hùng Hồng Huyền lời nói, Hùng Vô Thương là một cái cực kỳ hung ác người. Không những đối với người khác hung ác, đối với chính mình ác hơn. Trong lòng hắn chưa chắc không có mình nếu là thất bại, kéo một đám người chôn cùng ý nghĩ. Điện hạ, chúng ta hộ tống ngài rời đi. Lúc này, ủng hộ tại Hùng Thiến Thiến bốn phía mọi người thì là nhộn nhịp mở miệng, tính toán khuyên bảo Hùng Tiến Tiến tạm thời rời đi. Dù cho Hùng Tiến Tiến mưu đồ lại nhiều, luận đến nội tình, vẫn không bằng Hùng Vô Thương vị này Tây Sở nhị hoàng tử. Không cần. Hùng Tiến Tiến xua tay, bình tĩnh nói, viện binh rất nhanh liền sẽ đến. Nghe lời này, mọi người tất cả đều sững sờ, mặt lộ không hiểu. Viện quân? Giờ phút này đâu còn có cái gì viện quân? Hùng Vô Thương nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, chuẩn bị bắn tên. Không quản có viện quân hay không, khó tránh đêm dài lắm mộng, hắn cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Liên tại đông đảo binh sĩ kéo cung một khắc này, chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng thế dọa người tiếng thét. Phong vân biến sắc, mây mù phun trào ở giữa, hình như có một tòa bàng bạc sơn nhạc chậm rãi rơi xuống. Kinh khủng uy áp chấn áp mà xuống, ép mọi người hô hấp khó khăn. Cho dù là rất nhiều nguyên thần cảnh cao thủ, giờ phút này cũng nhộn nhịp cảm giác hụt hơi ngực khó chịu, giống như là toàn thân ép một ngọn núi lớn đồng dạng. Sóng khí gào thét ở giữa, một bộ kỳ lân hắc bảo thân ảnh từ bầu trời rơi xuống, ngạo nghễ sừng sững, thẳng tắp dáng người tách ra vô thượng uy nghiêm. Chương 314, xuất thủ đại giới. Mây mù tập hợp tản ở giữa, đạo thân ảnh kia rơi vào mọi người trước người, nồng đậm uy áp quần quật mà tới, ép trước người hư không cuốn lên tầng tầng gợn sóng, gào thét không ngừng. Quanh mình nhiệt độ phảng phất một nháy mắt liền lâm vào nơi cực hàn, càng hình như có phô thiên cái địa gió tuyết quét ngang mà đến. Ngự phượng các bên ngoài mấy ngàn tinh nhuệ quân sĩ, giờ phút này nhưng là ép ngã xuống đất không đứng dậy nổi, tính toán chống cự cố kia uy áp người, càng là bị ép xương cốt vỡ vụn. Tất cả mọi người nhìn qua đạo thân ảnh kia, con ngươi mở to, ánh mắt bên trong toát ra kinh nghi bất định thần sắc. Cường giả. Gần như nháy mắt, tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái giống nhau suy nghĩ. Hắn là ai? Thiên hạ này cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Thẩm Độc, ít nhất Tây Sở tuyệt đại đa số người đối với Thẩm Độc vị này gần đây thanh danh vang dội nhân vật cụ thể dáng dấp ra sao không hề rõ ràng. Cho dù là trên giang hồ lưu truyền chân dung, cũng là khác nhau cực lớn. Liên tính gặp qua chân dung người, cũng rất khó ngay lập tức liền đem liên tưởng cùng một chỗ. Hùng Vô Thương nhưng là con ngươi hơi co lại, kinh sợ lên tiếng, Thẩm Độc. Người khác không quen biết, hắn lại nhận biết, dù sao hắn lúc trước liền từng phái người điều tra qua Thẩm Độc. Chỉ một thoáng, hắn một trái tim như rót vào hầm băng. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên đã xóm hiểu qua người này. Thậm chí Tây Sở mật thám đã sớm đem liên quan tới Thẩm Độc các loại thông tin có tại hắn trên bàn. Nghe thấy Hùng Vô Thương lời nói, mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Thẩm Độc, bọn họ đích xác không quen biết Thẩm Độc, nhưng tuyệt đối nghe qua cái tên này. Tin tức liên quan tới Càn Quốc sớm đã truyền khắp Tây Sở. Một người đơn thương độc mã xâm nhập hoàng cung, không những liên chạm nhiều vị thiên nhân, càng là chém Càn Quốc quan gia nên ngang rời đi. Tại mấy trăm năm nay đến, tuyệt đối là người thứ nhất. Đường đường một quốc hoàng đế, lại bị người xâm nhập hoàng cung cắt đi thủ cấp, bây giờ hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc thay đổi đến vô cùng phức tạp, trong lòng dâng lên lo âu nồng đậm. Hùng Tiến Tiến nhưng là mặt lộ mỉm cười. Từ đầu đến cuối, nàng đều biết rõ chính mình ở thế yếu bên trong. Đối mặt chính mình vị này nhị ca, nàng phần thắng cũng không lớn, nhất là tại mất đi phụ hoàng ủng hộ về sau. Ngay tại lúc này, ngự phượng các bên ngoài bỗng nhiên rơi xuống hai thân ảnh, quanh thân tỏa ra pháp tượng cảnh khí thế. Tây Sở tự nhiên có pháp tượng cường giả, chỉ là lần này sự tình, việc quan hệ Tây Sở hoàng thất hoàng vị lựa chọn, cho nên chư vị pháp tượng cường giả trong âm thầm sớm có ăn ý. Bọn họ cũng không đụng tay việc này, mà là tùy ý song phương tranh đoạt. Nếu là pháp tượng cường giả chém giết, vô luận phương nào chiến thắng, cuối cùng đều tất có một phương tổn thất nặng nề. Kể từ đó, tổn thất sẽ chỉ là Tây Sở lực lượng. Cho nên bọn họ sớm đã tại trong lúc vô hình đạt tới một cái chung nhận thức, cuối cùng vô luận là phương nào chiến thắng, còn lại pháp tượng cường giả cũng đều là sẽ tán đồng người này, phụng hắn là Tây Sở chỉ chủ. Mà đối với pháp tượng cường giả, vô luận là Hùng Vô Thương hay là Hùng Thiên Thiên, cũng không thể coi nhẹ. Địa vị của bọn hắn chính là không thể dung chuyển, dù cho biết rõ cử động của bọn hắn, cũng không có người sẽ nói cái gì. Chỉ là bây giờ theo Thẩm Độc hiện thân ở đây, không thể nghi ngờ là phá vỡ cái này vô hình quy tắc. Làm cảm nhận được Thẩm Độc khí tức một khắc này, ẩn thân hai người cũng không thể không nhận thân. Một người trong đó mặc màu xanh giáp trụ bên trên khắc rõ một đầu thanh loan dị thú, thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người cũng không tính cao lớn, nhưng rất có sức lực. Người này là Tây Sở đại quý tộc Khuất gia tộc trưởng, mà Khuất gia cũng là nhị hoàng tử kiên định người ủng hộ, song phương vốn là có thông gia. Hùng Vô Thương có hôm nay thế lực, thiếu không được Khuất gia nhất mạnh quý tộc ở sau lưng nâng đỡ. Đến mức một người khác, một bộ áo bào màu trắng, thân có một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lẽo, chính là Tây Sở kiếm các người. Tây Sở kiếm các cùng Tây Sở hoàng thất lịch đại quan hệ chặt chẽ, mỗi một thời đại Tây Sở hoàng đế phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có Tây Sở kiếm các cái bóng. Người này chính là Tây Sở kiếm các hai các chủ, trên giang hồ có mất hồn kiếm danh xưng Tô Mạc Vũ, cũng là danh liệt thiên bảng người. Chỉ là bây giờ hai người này trong mắt lại tràn đầy kiên kỵ, thần sắc khẩn trương. Bọn họ rất rõ ràng, tại tầm thường người giang hồ trong mắt, bọn họ là cao cao tại thượng pháp tượng cường giả, nhưng tại người này trong mắt, bọn họ sớm đã không tại một cái cấp độ. Bây giờ trên giang hồ sớm có truyền ngôn, nói Thẩm Độc sớm đã bước vào trong truyền thuyết võ tiên cảnh giới. Mà liên chạm nhiều vị thiên nhân ngạo nghệ chiến tích, càng là xác nhận cái tin đồn này. Tại nhìn thẳng vào Thẩm Độc về sau, loại này cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Khuất gia tộc trưởng cố nén trong lòng ý sợ hãi, chắp tay nói, gặp qua Thẩm đại nhân. Mặc dù Thẩm Độc tuổi còn trẻ, nhưng làm sao thực lực kinh người, tại trước mặt bọn họ cũng không có tư cách đi bày cái gì tiền bối giá đỡ. Tô Mạc Vũ nhìn hướng Thẩm Độc, trên thân dần dần tập hợp lên một cỗ thế, chắp tay nói, không biết Thẩm đại nhân ngàn dặm xa xôi đến ta Tây Sở, ý muốn như thế nào. Thẩm Độc ánh mắt lướt qua hai người, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi đang chất vấn bản hầu. Tô Mạc Vũ đang muốn mở miệng, một bên Khuất gia tộc trưởng đội vàng hướng về phía hắn lắc đầu ra hiệu, lập tức nói, Thẩm đại nhân hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ý này. Chỉ là Thẩm đại nhân chính là đại yến thần bổ, đã đến ta Tây Sở, đó chính là ta Tây Sở khách quý, ta Tây Sở nên trịnh trọng chiêu đãi nồng hậu. Thẩm Độc trong mắt nhiều hơn một phần trêu tức, nhìn như lo đằng ngữ, nhưng là hàm ẩn lời nói sắc bén. Nói gần nói xa, đều đang thử thăm dò hắn tới đây chân thực ý đồ. Thẩm Độc cũng không có ý định che giấu, cười nhạt nói, ta là chịu Tây Sở công chúa mời mà đến. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Khuất gia tộc trưởng sắc mặt càng trở nên âm trầm vô cùng. Suy đoán của hắn thành sự thật. Hùng Vô Thương gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Tiên Thiên, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lạnh lùng nói, ngươi lại cấu kết người ngoài. Hắn không nghĩ tới chính mình cô muội muội này lại sẽ dẫn tới người yến. Giờ khắc này, trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác bất lực. Trước thực lực tuyệt đối, hắn cái này mấy ngàn đại quân tinh nhuệ, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Chính như lúc trước đối mặt Tôn kia thiên nhân, bây giờ hiện thân người, so với Tôn kia thiên nhân còn muốn càng mạnh. Nếu là Thẩm Độc có ý nhúng tay việc này, hắn gần như rất khó lập bàn. Lúc trước hắn liền Tôn kia thiên nhân đều không đối phó được, huống hồ là so với càng mạnh Thẩm Độc. Hùng Vô Thương thật sâu nhìn Hùng Tiến Tiến liếc mắt, bỗng nhiên nhìn hướng Thẩm Độc, trầm giọng nói, "Thẩm đại nhân, không quản nàng hướng ngươi hứa hẹn cái gì, ta đều nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Bản vương hứa hẹn, nếu ta đăng cơ, từ đó Tây Sở cùng Đại Yến hai quốc vĩnh thế giao hảo, lại không chiến tranh, thậm chí ta Tây Sở cũng có thể hướng Đại Yến triều cống. Một khi tiến hành triều cống, liền mang ý nghĩa muốn đem Yến quốc phụng làm mẫu quốc. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã sớm không nghĩ cân nhắc nhiều như vậy. Vô luận như thế nào, hôm nay cái này hoàng vị hắn đều đã định." Khuất gia tộc trưởng thần sắc hơi động, cũng không có lại mở miệng khuyên bảo. Chuyện hôm nay vốn nên là không có sơ hở nào, ai ngờ nửa đường lại sẽ xuất hiện một cái ngoài dự liệu nhân vật. Gặp Thẩm Độc mặt không gợn sóng, không có chút nào động tâm ý tứ, Hùng Vô Thương hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định nói, "Thẩm đại nhân hẳn là cũng rõ ràng, tại Tây Sở ủng hộ ta quý tộc chiếm đại đa số. Ta thừa vị, so ta cô muội muội này càng đơn giản. Nâng đỡ nàng thừa vị, tiêu phí đại giới cũng không nhỏ. Liên tính nàng thừa vị, sau này cũng có hệ liệt chuyện phiền toái, tất nhiên đều là hợp tác, cái kia vì sao không thể là chúng ta đây?" Hắn đã sớm nghe nói người này cùng hắn cô muội muội này từng có một ít giao tình, nhưng hắn thấy, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, điểm này giao tình căn bản không coi là cái gì. Hoàng vị trước mặt, tôn sùng không quen huynh đệ, huống chỉ là một đoạn nông cạn gặp nhau. Thẩm Độc thần sắc lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Đề nghị không sai. Bất quá cái này gấp đôi giá cả, sợ rằng ngươi ra không nổi." Nghe vậy, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Hùng Vô Thương lập tức sững sờ. "Ra không nổi? Có cái gì là hắn ra không nổi?" Hắn tự tin, Hùng Tiến Tiến có thể đưa ra, hắn đồng dạng cho tính ra. Rất nhanh, lại giống là nghĩ đến cái gì, Hùng Vô Thương ngạc nhiên nói, "Không phải là chính nàng." Hắn không hiểu, Thẩm Độc loại này nhân vật, lại cũng sẽ trầm mê sắc đẹp bên trong. Hắn cô muội muội này xác thực còn có mấy phần tư sắc, có thể giống như Thẩm Độc bực này nhân vật, nếu muốn nữ nhân, trong thiên hạ cái dạng gì mỹ nhân không có. Thẩm Độc cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt phảng phất bao quát Tây Sở vạn dặm sơn hà, yếu ớt nói, thiên hạ này cũng không có cái thứ hai Tây Sở. Hùng Vô Thương sắc mặt chợt biến. "Ngươi?" Trong lòng hắn nháy mắt sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Thẩm Độc nhìn hướng Hùng Vô Thương, bình tĩnh nói, "Bản hầu xuất thủ điều kiện, chính là toàn bộ Tây Sở." Một câu rơi, thiên địa kinh hãi. Yên tĩnh. Toàn trường nháy mắt rơi vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người phảng phất bị cảnh tỉnh, tâm thần hỗn độn, thật lâu khó mà hoàn hồn. Toàn bộ Tây Sở, nếu là còn nghe không rõ lời này, cái kia khó tránh quá mức ngu xuẩn. Vù vù. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Hùng Thiên Thiên, đầy mặt không dám tin. Nàng điên rồi. Hùng Vô Thương sững sờ ngay tại chỗ, cũng bị tin tức này kinh hãi đến. Đón mọi người ánh mắt hoài nghi, Hùng Thiên Thiên thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Ta đã hứa hẹn, nếu ta đăng cơ, thì Tây Sở tự nguyện quy hàng Đại Yến, dâng lên toàn bộ Tây Sở. Từ đây trên đời lại không Tây Sở. Cái này hoàng vị tất nhiên nàng ngồi không lên, cái kia nàng liền không ngồi. Cái này hoàng vị, từ vừa mới bắt đầu nàng liền chưa hề hy vọng xa vời qua, nàng suy nghĩ, đơn giản là chân chính tự do, là một phần thuộc về mình sinh hoạt. Cho nên nàng cho Thẩm Độc mở ra điều kiện chính là toàn bộ Tây Sở. Một cái không có trải qua chiến hỏa, hoàn hảo vô khuyết Tây Sở. Một cái cho dù ai cũng vô pháp cự tuyệt điều kiện." Mọi người sững sờ nhìn xem Hùng Tiên Tiên. Trong tràng vang lên liên tục không ngừng hấp khí thanh âm. Kinh hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là không dám tin. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu người vì hoàng vị tranh vỡ đầu chảy máu, nàng lại muốn đem toàn bộ Tây Sở chắp tay nhường cho. Mẫu chốt Hùng Tiên Tiên có thể là Tây Sở hoàng thất. "Người điên." Hùng Vô Thương lấy lại tinh thần, chỉ vào Hùng Tiên Tiên mở miệng giận mắng, "Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Ta Tây Sở mười mây thế hệ tâm huyết, nhất định không thể chôn vùi tại trong tay của ngươi. Ngươi lại muốn đem toàn bộ Tây Sở chắp tay nhường cho người? Ngươi có thể đối đến lên ta Tây Sở liệt tổ liệt tông? Người điên." Hùng Vô Thương chưa hề nghĩ qua, chính mình cô muội muội này lại sẽ điên cuồng đến đây. Chắc không được Thẩm Độc sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây. Toàn bộ Tây Sở chi địa, cái này có thể so một nửa Càn Quốc giá trị cực lớn nhiều. Hùng Tiến Tiến khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, "Nhị ca, đây là đại thế. Chư quốc hôn chiến rất lâu, bách tính dân chúng lầm than, nếu như thế, sao không cho bọn họ một cái an ổn sinh hoạt? Bây giờ thiên hạ cần chính là hòa bình. Cái này Tây Sở là Tây Sở bách tính Tây Sở, mà không phải là ta Hùng thị Tây Sở." Nàng không hề cảm thấy chính mình làm sai. Nàng đã sớm chán ghét bên trong hoàng thất lục đục với nhau, liền tính nàng ngồi lên hoàng vị lại có thể thế nào, mỗi ngày phải đối mặt, vẫn là các loại lục đục với nhau cùng vô số tính toán. Nàng mệt mỏi. Đây không phải là cuộc sống nàng muốn. Không chỉ Yên quốc thôn tính thiên hạ thế đã cực kỳ rõ ràng, bây giờ chẳng qua là bị Bắc Man kiểm chế, một khi giành tay, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Tây Sở. Tây Sở có thể ngăn cản người Yến binh phong sao? Ít nhất từ trước mắt đến xem, cơ hội là không có chút nào hy vọng. Cái gọi là hy vọng, cũng bất quá là Tây Sở mọi người lừa mình dối người thủ đoạn mà thôi. Cùng hắn kéo dài hoi tàn, chẳng bằng đổi một cái càng thêm thể diện phương pháp. Kể từ đó, toàn bộ Tây Sở hoàng thất cũng có thể được bảo toàn. Tây Sở bách tính cũng có thể miễn chịu chiến hỏa loạn. Cho dù là vì làm cho người trong thiên hạ nhìn, vì chiếu cố Tây Sở bách tính, Tiên quốc cũng tất nhiên sẽ cho bọn họ những này hoàng thất người một điểm ưu đãi. Ha ha, ha ha. Hùng Vô Thương ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm nhắm thẳng vào Hùng Thiên Thiến, phẫn nộ quát: "Ta thân là Hùng thị tử đệ, lại há lại cho ngươi đem ta Hùng thị Giang Sơn tặng cùng người khác. Hôm nay ta chính là chết trận ở đây, cũng không cho ngươi đem tổ tông cơ nghiệp đưa cho người khác." Hắn Hùng Vô Thương là hung ác, nhưng không làm được đem Giang Sơn đưa cho người khác sự tình. Từ chiến, Hùng Vô Thương thần sắc xúc động phẫn nộ, huy kiếm gầm hét. Có lẽ là bị hắn lây nhiễm, sau lưng hắn rất nhiều thân vệ giờ phút này cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc ý nghiêm nghị. Gần như nháy mắt, Hùng Vô Thương đúng là cầm kiếm hướng về Thẩm Độc đánh tới. "Điện hạ, điện hạ." Bên cạnh mọi người sắc mặt đại biến, ra vẻ muốn ngăn. Thẩm Độc thần sắc bình tĩnh, tiến tính địa tạng Hùng Vô Thương, không thấy có chút động tác, nhưng là đất bằng giống như lên kinh lôi. Trước người hư không bắn ra một tiếng cuồn cuộn lôi minh, vang vọng toàn bộ Ngự Phượng Các trong ngoài. Không khí bên trong chấn động ra vô số gợn sóng. Đông đảo Hùng Vô Thương thân vệ trong khoảnh khắc bạo thành một đoàn huyết vụ, máu vẩy tại chỗ. Phốc. Hùng Vô Thương phun ra một ngụm máu tươi, vọt tới trước thân thể cứng tại chỗ, xương cốt phát ra trận trận giòn vang, thân thể không bị khống chế cong đi xuống. Vành. Hùng Vô Thương đầy mặt không cam lòng quỳ trên mặt đất, lập tức ngất đi. Huyên áo âm thanh nháy mắt bị che giấu. Giữa cả thiên địa tựa như chỉ còn sót đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, tản ra nghiêm nghị hung uy. Từ đầu đến cuối, Khuất gia tộc trưởng cùng Tây Sở kiếm các hai các chủ cũng không dám hành động một điểm. Thẩm Độc ánh mắt sâm lánh lướt qua mọi người, bình tĩnh nói: "Nếu là không có gì, liền tối lui đi. Mệnh là chính mình, là không sao." Lạnh lạnh lời nói như gió tuyết càn quét xung quanh mấy chục dặm, tại mọi người bên thai quần quần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt để lộ ra thật sâu cảm giác bất lực. Hùng Thiến tiến đi lên trước, một bộ áo đỏ, trên thân nhiều tia ung dung cũng không thể nghi ngờ khí độ, âm thanh lạnh lùng nói: "Liên quan tới bản cung kế vị, chư vị nhưng còn có ý kiến?" Đông đảo đi theo Hùng Vô Thương mà đến quý tộc nhìn nhau, về sau bất đắc dĩ chắc tay, đồng thanh nói: "Nguyện tuân theo công chúa hiệu lệnh." Từ giờ khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa bọn họ triệt để từ bỏ Hùng Vô Thương. Bọn họ cũng nhìn ra, bây giờ Tây Sở hủy diệt đã không thể ngăn cản, đã như vậy, dứt khoát thức thời một chút, cũng có thể thu hoạch được một phần thể diện. Liên tính người Yến sau này thật chiếm cứ Tây Sở, cuối cùng còn không phải theo dựa vào bọn họ người Sở đến quản lý. Nếu là lại chống cự đi xuống, sợ rằng sẽ bị triệt để thanh toán, được không bù mất. Trong lòng mọi người tràn đầy thổn thức. Ai có thể nghĩ đến, vị công chúa điện hạ này lại sẽ nghĩ ra như thế biện pháp. Chương 315, Phượng huyết. Tây Sở hoàng thất một tràng cùng biến, lại lấy một loại cực kỳ hoang đường kết quả kết thúc. Hùng Vô Thương lần này khởi binh, có thể nói là mưu kế tỉ mỉ rất lâu, nhưng chung quy là người tính không bằng trời tính, ai cũng không hề nghĩ tới, Hùng Thiến Tiến sẽ có như vậy quyết đoán. Ngự Phượng các phía trước số lớn hộ vệ đã rút lui, rất nhiều hộ tống mà đến quý tộc cũng đã nhộn nhịp rời cung. Nguyên bản huyên náo Ngự Phượng các trong lúc nhất thời thay đổi đến vô cùng an tĩnh. Bởi vì cái gọi là một triều thiên tử một triều thần, bây giờ bọn họ nên cân nhắc sau này thế nào đối mặt mới thiên tử. Cái này thiên tử không phải là Hùng Thiến Tiến vị này Tây Sở công chúa, mà là Yến Quốc hoàng đế. Dù sao vị này là trực tiếp đem toàn bộ Tây Sở đều bán ra. Ngự Phượng các bên trong, than hỏa chậm rãi thiêu đốt, cho cái này lãnh tịch trong các thêm mấy phần ấm áp. Hùng Thiên Thiên chậm rãi đi vào, hướng về phía nằm tại trên giường thân ảnh hơi thi lễ một cái. "Phu hoàng." Nghe vậy, nằm tại trên giường Hùng Hồng Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, vận đục trong đôi mắt để lộ ra một tia khó có thể tin. "Ngươi?" Hùng Hồng Huyền khó khăn nghiêng đầu, ảm đạm ánh mắt xuyên thấu qua màu đỏ rèm châu cách không trông lại. "Sao lại thế?" Hùng Thiên Thiên cười yếu ớt một tiếng, bình tĩnh nói, "Phu hoàng đúng là không phải rất bất ngờ. Vì sao hôm nay bước vào cái này Ngự Phượng các không phải nhị ca?" "Ai?" Hùng Hồng Huyền cười lạnh một tiếng, nhưng là không có trả lời. Bất quá đây chính là trong lòng hắn nghi hoặc. Hôm nay tới đây người, tuyệt không nên là Hùng Thiến Thiến. Hùng Thiến Thiến cách màu đỏ rèm châu, bình tĩnh nói, kỳ thật ta đã sớm biết, phụ hoàng ngài trong bóng tối để người chuyển tin cho Tây Sở kiếm các. Lần này Tây Sở kiếm các nhúng tay việc này, tuyệt không phải ngoài ý muốn. Nàng vị kia nhị ca cũng không có lớn như vậy mặt mũi, có khả năng thỉnh cầu Tây Sở kiếm các. Đối với Tây Sở kiếm các mà nói, vô luận là trong các nàng người nào kế vị, cũng sẽ không dao động Tây Sở kiếm các tại Tây Sở địa vị. Bọn họ biểu lộ rõ ràng thái độ, cũng không phải là bởi vì chính mình vị kia nhị ca, mà là bởi vì nàng vị này phụ hoàng. Hùng Hồng Huyền con ngươi hơi co lại, cười lạnh nói, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, chưa từng nghĩ ngươi lại có như thế thủ đoạn. Hùng Hồng Huyền trong giọng nói để lộ ra một tia ý lạnh. Không sai. Hùng Hồng Huyền thẳng thắn nói, ta đích xác để người truyền tin cho Tây Sở kiếm các. Hùng Thiên Thiên trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thản nhiên nói, ta biết, tại phụ hoàng ngài trong mắt, ta cũng không phải là một cái hợp cách đệ vương. Nhị ca giết huynh đệ tỉ muội, những này ngài cũng biết rồi, có thể ngài như cũng ngồi nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hắn mới là trong lòng ngài thích hợp hoàng vị nhân tuyển. Kỳ thật chính ta cũng biết, giống ta dạng này người, dù cho ngồi lên vị trí này cũng ngồi không vững, cho nên kỳ thật ta rất có thể hiểu được ngài. Bất quá có một chút phụ hoàng ngài nhìn lầm. Hùng Thiến Thiến cười nhạt nói, ngài nói ta không bằng nhị ca hung ác, việc này ngài nhìn lầm. Cái này Tây Sở hoàng thất tranh đấu, liền bản thân mà kết thúc đi. Vừa mới nói xong, Hùng Hồng Huyền đột nhiên trừng lớn hai mắt, giống như là nghĩ đến cái gì, thần sắc thay đổi đến đặc biệt kích động, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Nguyên bản yếu đuối thân thể giờ phút này giống như là hồi quang phản chiếu, đột nhiên thay đổi đến mạnh mẽ rất nhiều. Ngay tại lúc này, Ngự Phượng các bên ngoài đi vào một đạo ngang tàng thân ảnh. Theo bước vào trong các chập chờn ánh lửa phảng phất tạm đạm mấy phần. Một cỗ ý lạnh càng là đập vào mặt. Nhìn xem đi vào trong các đạo thân ảnh kia, Hùng Hồng Huyền sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Đại Yến, Bình Nam hầu Thẩm Độc gặp qua bệ hạ. Thẩm Độc tiến lên một bước, thong dong thi lễ một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Tây Sở hoàng đế, liên quan tới người này nghe đồn cũng là đa dạng, nhưng không người phủ nhận, hắn là một vị chân chính nhân vật kiêu hùng. Tại Tây Sở rất nhiều hoàng tử tranh đấu bên trong thắng được, kế nhiệm hoàng vị, tại Tây Sở xu hướng suy tàn thời khắc, kéo Tây Sở quốc vận, tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm để Tây Sở bình cường mã trắng. Hơn 20 năm trước Tây Sở nhưng không bộ dáng như vậy, khi đó Tây Sở, quý tộc hỗn chiến cát cứ, so với bây giờ Tề quốc cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Có không ít người nói, nếu không phải lúc trước Yến Đế hành không xuất thế, ép hắn khí vận, cũng chặn lại hắn sinh cơ, người này thành tựu tuyệt không chỉ như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ vài quốc gia hoàng đế, ngoại trừ Bế Quan Yến Đế, tựa hồ không có một cái là phải lấy kết thúc yên lành. Người Yên. Hung Hồng Huyền nghi ngờ trong lòng ngừng lại giải. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng người Yên cấu kết cùng một chỗ. Hung Hồng Huyền cười lạnh nói, ngươi hướng người Yên hứa hẹn cái gì? Hung Thiên Thiên thản nhiên nói, ta đã đáp ứng Yên quốc, ta sau khi lên ngôi, tự nguyện dâng lên toàn bộ Tây Sở, từ đây trên đời lại không thấy sợ. Phúc. Nghe thấy lời ấy, Hung Hồng Huyền lập tức cấp hỏa công tâm, miệng phun máu tươi. Tái nhợt sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hung Thiên Thiên, vô cùng phẫn nộ. Ngươi, nghĩa tử, bất hiếu tử tôn. Hung Hồng Huyền trợn mắt nhìn, tính toán dễ dỗi lấy đứng dậy, gấp giọng gầm thét. Hắn vốn là thân thể bệnh nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ cấp hỏa công tâm phía dưới, không thể nghi ngờ tăng thêm bệnh thân thể. Hung Thiên Thiên nhưng là sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Sau một lúc lâu, giận mắng âm thanh dần dần nhỏ xuống. Hung Hồng Huyền cả người yếu ớt nằm tại trên giường, hai mắt dần dần vô thần, khí tức trên thân đang dần dần suy yếu. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Không nghĩ tới hắn Hung Hồng Huyền oai hùng cả đời, quay đầu lại nhưng là rơi vào một kết cục như vậy. Hắn tính kế rất nhiều, lại duy chỉ có không hề nghĩ tới, chính mình nữ nhi này vậy mà lại triệt để tuyệt Tây Sở hoàng thất nhất mạch. Hắn thẹn với liệt tổ liệt tông. Sau một khắc, giận chỉ vào Hung Thiên Thiên tay vô lực buông xuống, không công bố tại bên giường. Một đời kiêu hùng, tức giận mà tuyệt. Hung Thiên Thiên vén lên váy áo, chậm rãi quỳ gối tại đất, trịnh trọng dập đầu ba lần. Sở lịch, liệt hành 26 năm. Tại vị 26 năm Tây Sở hoàng đế sụp ở Ngự Phượng Các, hưởng thọ 56 tuổi. Cùng năm, tháng 9, Tây Sở mạt đại nữ đế kế vị. Đây là toàn bộ Tây Sở trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính hoàng đế, nhưng cũng là vị cuối cùng. Chính như Hung Thiên Thiên lời nói, Tây Sở hoàng thất vận mệnh đem từ nàng mà kết thúc. Kế vị ngày thứ hai, mạt đại nữ đế ban bố chiếu thư, tuyên bố thiên hạ, mang theo Tây Sở văn võ bá quan hàng Bắc Yên. Từ đó, trên đời lại không Tây Sở. Tây Sở hoàng cung bá khố. Nơi đây là toàn bộ Tây Sở mấy trăm năm tích lũy vị trí, chân tàng thiên hạ rất nhiều hiếm thấy chân bảo. Tây Sở mặc dù không bằng Càn Quốc đất rộng của nhiều, sản vật màu mỡ, nhưng mấy trăm năm nay đến, nhưng cũng tích lũy không ít hiếm thấy chân bảo. Nặng nghề thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra, cho bụi đập vào mặt. Nơi này đã sắp có 20 năm chưa từng mở ra. Hung Thiên Thiên đứng ở một bên, nói khẽ: "Lịch đại đến nay, mở ra Tây Sở hoàng thất bảo khố chìa khóa đều tại hoàng đế trong tay, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể mở ra tòa này bảo khố." Thẩm Độc Dương mắt nhìn vào bên trong. Tòa này bảo khố xây dựng ở dưới đất, bốn phía vách tường đều là lấy hàn thiết rèn đúc, cho dù là pháp tượng cường giả, cũng rất khó phá hư. Phía trước các chiến kệ, bày biện mấy chôi thần binh. Dù cho tại cái này long đong mấy chục năm, vẫn không giảm phong mang. Thẩm Độc ánh mắt lướt qua mấy chôi thần binh, trong lòng thầm than, không hổ là Tây Sở hoàng thất cất giữ. Ngoại trừ bày ra tại bên ngoài mấy chôi thần binh bên ngoài, bảo khố chỗ sâu đồ vật không thể nghi ngờ giá trị càng cao. Liên tại Thẩm Độc quan sát thời điểm, đột nhiên bị bảo khố chỗ sâu một kiện vật phẩm hấp dẫn ánh mắt. Đó là cái gì? Thẩm Độc nhíu mày. Vật kia mơ hồ cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ quái, một tia như có như không khiếp sợ cảm giác. Lấy hắn thực lực hôm nay, có thể cho hắn như vậy cảm giác đồ vật cũng không nhiều. Hung Thiên Thiên hơi sững sờ, theo Thẩm Độc ánh mắt nhìn, nghi ngờ lắc đầu. Bảo khố chỗ sâu nhất các chiến kệ, bày biện một cái nửa mét lớn nhỏ chiếc hộp màu đen. Vật này ta cũng không quen biết. Hung Thiên Thiên lắc đầu nói, bất quá cái này bảo khố càng đi chỗ sâu, bày ra vật phẩm niên đại càng xa xưa, mà không phải là lấy bảo vật giá trị cân nhắc. Xem vật này bày ra vị trí, nên là ta Tây Sở lập quốc thời điểm chỗ tồn. Trong này rất nhiều thứ đã sớm mất đi ghi chép. Tòa này bảo khố đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng mở ra, liền lúc trước trông coi người cũng đều là chết thì chết, tán thì tán, liên quan tới nhập kho vật phẩm ghi chép cũng đều không biết đi nơi nào. Người lưu ở nơi đây, ta đi xem một chút. Thẩm Độc quay đầu dặn dò một tiếng, cất bước hướng đi bảo khố chỗ sâu. Hắn cảm thấy vật này có chút bất phàm. Vốn chỉ là tâm huyết dâng trào, xem ra hôm nay có thể sẽ có một phen thu hoạch ngoài ý muốn. Theo không ngừng tới gần, cái kia một tia khí tức như có như không thay đổi đến càng nặng nề, trong lúc vô hình sinh ra một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Thẩm Độc đưa tay chỉ một cái, lấy khí kình công hướng hộp đen. Hộp đen bốn phía hiện ra trận pháp quang mang, bất quá rất nhanh liền bị đánh nát. Bành! Theo một tiếng vang nhỏ, hộp đen vỡ vụn, một cỗ liệt diễm nóng rực khí tức đập vào mặt. Chỉ một thoáng, toàn bộ bảo khổ bên trong nhiệt độ giống như là tăng trưởng mấy chục lần. Vỡ vụn hộp gấm bên trong, giờ phút này nhưng là lơ lửng một chi màu đỏ rực lông vũ, xung quanh lượn lờ ngọn lửa nóng bỏng. Chi kia lông vũ ước chừng cánh tay dài ngắn, toàn thân hiện ra màu đỏ rực, tản ra một cỗ cổ phát thê lương cảm giác. Hộp gấm bên trong, càng có một khối đỏ rực đá tinh, trong đó hình như có một đạo hư ảo thân ảnh. Trong lúc đó, xung quanh hư không bên trong hình như có một đạo huyết dài thanh âm vang tận mây xanh. Bốn phía cảnh tượng đại biến, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh hỏa chi mạnh ngục, trùng thiên hỏa diễm tựa như từng tòa hỏa diễm chi sơn, bao phủ toàn bộ thiên địa. Từ dãy núi ở giữa, một đạo quái vật khổng lồ chậm rãi vô cánh mà lên, xông vào chân trời, cánh chim huy động ở giữa, nhấc lên quần quần hỏa diễm thủy triều. Mấy trăm trượng hỏa diễm sóng lớn tầng tầng lớp lớp, như sóng triều chìm ngập tất cả. Hơn phân nửa thiên khung đều dung nhập cái này hừng hực liệt hỏa bên trong. Thẩm Độc thần sắc hơi động. Trong truyền thuyết, Tây Sở khai quốc tiên tổ từng ngẫu nhiên gặp dị thú hỏa phượng, đến hỏa phượng tương trợ, vừa rồi thành lập Tây Sở. Mà Tây Sở lịch đại hoàng thất cũng lấy hỏa phượng xem như hoàng thất là đồ đằng. Tại rất nhiều người xem ra, đây chỉ là Tây Sở hoàng thất cho trên mặt mình thiết vàng, tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí, dễ lừa gạt bách tính. Loại này sự tình các nước đều có, chỉ là lựa chọn phương thức không hề giống nhau mà thôi. Bây giờ xem ra, sợ rằng đây cũng không phải là chuyện ôn. Nếu là hắn không có đoán sai, chỉ kia cánh chim chính là thiên địa dị thú Hỏa Phượng Lâm Vũ. Một máy mắt, cái kia phóng lên tận trời quái vật khổng lồ gào thét lên hướng về Thẩm Độc cuốn tới, cánh chim huy động ở giữa, mang theo mảng lớn hỏa diễm thủy triều. Dù cho ngăn cách mấy trăm năm, cái này chỉ cánh chim bên trong vẫn ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng tinh thần. Nhìn qua đánh tới Hỏa Phượng, Thẩm Độc cười lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, năm ngón tay yếu ớt nắm, về sau bóp quyền ẩm vàng nện ra. Nếu là thật sự dị thú Hỏa Phượng, hắn chút thực lực ấy xác thực không đáng chú ý, nhưng chỉ là một sợi tản tạ nguyên thần, cũng muốn bức lui hắn, khó tránh quá xem thường hắn. Gần như nháy mắt, Thẩm Độc thân ảnh xê dịch mà đi, tựa như một viên sao băng rơi hướng đại địa, nhấc lên hàng trăm hàng ngàn trượng dư âm sóng to. Gào thét ở giữa, sóng khí gào thét. Quyền thế chỗ đến, thiên khung bên trong thiêu đốt hỏa diễm bị lực lượng lôi kéo vỡ nát, tính cả cái kia lao xuống mà đến Hỏa Phượng cũng bị một quyền đánh nát. Từng tấc thân thể vỡ vụn ra. Hỏa diễm cuồn cuộn, quanh mình bị ngọn lửa thôn vệ thiên địa nháy mắt vỡ vụn. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Thẩm Độc tâm thần lần thứ hai trở về, quanh thân khí cơ phun trào, tản ra cực mạnh sát khí. Trái lại chi kia hỏa vũ bên trong tán phát uy thế nhưng là giảm bớt mấy phần. Lúc trước một màn, nhìn như chỉ là nguyên thần giao phong, nhưng nếu là người bình thường tới đây, sợ rằng nguyên thần nháy mắt liền sẽ bị tiêu đốt hầu như không còn. Thẩm Độc vẫy tay, lơ lửng ở giữa không trung hỏa vũ cùng khối kiêm màu đỏ rực đá tinh rơi vào trong tay. Đỏ rực cánh chim bên trên, hình như có từng tầng hỏa diễm lưu quang phun trào, huyền ảo dị thường. Mà khối kia đá tinh bên trong, hình như có một cái thu nhỏ hỏa phượng, đang chậm rãi bơi lội, sinh động như thật. Phượng huyết. Thẩm Độc trong lòng thất kinh. Cái này Tây Sở Hoàng thất thật là có được bảo sơn mà không biết. Đây chính là chân chính bảo vật. Nếu là đặt ở trước đây, Tây Sở Hoàng thất nếu có thể phát huy ra cố lực lượng này, nhất thống thiên hạ đều không phải việc khó gì. Thẩm Độc lòng bàn tay tuôn ra một cỗ chất cương, dùng võ thánh cường hoành lực lượng đem tạm thời phong tồn. Thứ này thích hợp luyện dược, nếu là liền như thế hấp thu, khó tránh quá mức lãng phí. Nhu cầu của hắn cũng không lớn, nhưng lại có thể nhờ vào đó tạo ra được một nhóm cường giả, thậm chí đối với một số dị thú mà nói, có thể là có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này phượng huyết vốn là không phải là bình thường dị thú, mà còn dọn này phượng huyết chủ nhân bản thân thực lực sợ rằng sớm đã đạt tới võ tiên cấp độ, huyết mạch thuế biến đến một cái cực sâu cấp độ. Đi thôi. Thẩm Độc quay người đi ra bà khố. Long Hồ Sơn. Nằm tại trên ghế trúc chợp mắt Lao Thiên Sư đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời, thần sắc giật mình. Đế tinh vẫn lạc. Hắc Long Thôn Thiên. Cái này. Lao Thiên Sư lẩm bẩm nói, Tây Sở Quốc Vận. Biến mất. Hắn bất quá là chợp mắt công pháp, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Liên quan tới Tây Sở bên trong Hoàng Thất sự tình, hắn cũng có biết một hai, nhưng lại chưa bao giờ từng có nhúng tay ý nghĩ. Hoàng Thất tranh đoạt liên quan đến quốc vận, không phải là người bình thường có khả năng nhúng tay, nhiễm quá sâu, dễ dàng chọc lên nhân quả, nhất là đối tại bọn hắn những người này mà nói. Nhúng tay quá nhiều, không những hao tổn tự thân khí vận, càng sẽ hao tổn tuổi thọ. Tây Sở Hoàng Đế không chỉ một lần mời hắn rời núi, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới cái này mới ngắn ngủi mấy ngày, Tây Sở khí vận liền gần như tiêu tán, mà Yến quốc khí vận nhưng là tăng vọt. Theo hắn biết, người Yên cũng không có đối Tây Sở dùng binh, mà còn hai quốc gần đây cũng không có chiến sự phát sinh. Lão Thiên Sư trầm ngâm một lát, trong tay áo ném ra mấy đồng tiền rải rác tại đất. Xem như Long Hổ Sơn Thiên Sư, thuật bói toán hắn cũng là cực kỳ am hiểu, chỉ là bình thường thời điểm đều chẳng muốn đi xem bói. Hắn kỳ thật không hề tin cái gì quẻ cùng nhau. Tương lai sự tình, ai có thể nói đến chuẩn? Nhìn xem biểu thị quẻ tượng, Lão Thiên Sư khẽ ồ lên một tiếng, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Ha ha. Lão Thiên Sư khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, thở dài, thế sự phong vân biến ảo, chung quy là tránh không khỏi a. Thanh Phong, đem phía sau núi quét dọn một chút, mấy ngày nay sẽ có khách quý đến nhà. Tây Sở thủ đô bên trong. Theo chiếu thư ban bố, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, cả nước xôn xao. Phố lớn ngõ nhỏ, gần như đều là nghị luận việc này người. Ai cũng không hề nghĩ tới, vẹn vẹn trong vòng một ngày, Tây Sở Hoàng thất lại sẽ đầu hàng tại Yên quốc. Tại cái này tin tức sau khi truyền ra, dân gian thanh âm phản đối không hề nhỏ. Rất nhiều người không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tại rất nhiều thanh âm phản đối bên trong, càng là có không ít người bài xích Hùng Thiên Tiên kế vị, tuyên bố nàng mưu hại nhậm chức hoàng đế, âm mưu xoán vị. Chỉ là bây giờ Tây Sở lấy quốc gia cầm đầu mấy đại quý tộc đều là đã đạt tới chung nhận thức, chấp nhận việc này phát sinh, liền xem như lòng có bất mãn người, cũng đã không tạo nổi sóng gió gì. Tây Sở lực lượng chân chính trung quy là nắm giữ tại mấy đại quý tộc trong tay. Mà Tây Sở đầu hàng, thế tất ảnh hưởng đến Bắc Man cùng Càn Đủ hai quốc. Ngày trước có Tây Sở ở bên, Tiên quốc một bộ phận lớn lực lượng bị kiềm chế, bây giờ Tây Sở đầu hàng, Tiên quốc thì có thể đưa ra đại lượng quân lực. Tin tức này truyền vào nước Yến thì là gây nên hành động to lớn, nhất là tại thân nghe Bình Nam hầu Thẩm Độc thân vào đất Sở về sau. Trong lúc nhất thời, Thẩm Độc tại Yên quốc hy vọng tăng vọt. Từ một giới sơn phỉ, từng bước một đi đến bây giờ phong hầu bái tướng tình trạng, có thể nói một cái kỳ tích. Thái Nhất Tông, đỉnh núi, một đạo to lớn trận pháp bố trí xong. Tại trận pháp bốn phía thì là từng vị Thái Nhất Tông cao thủ, trong đó có vài vị đều là đã bế quan rất lâu, tiếp cận tuổi thọ đại nạn người. Thái Nhất Tông trưởng giáo La Kính Hiên đứng ở trước mọi người, thần sắc bình tĩnh, thâm thúy đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lập loè tia sáng. Tại bên cạnh thì là Tôn Tiêu trốn vào Thái Nhất Tông thiên nhân. Hắn đến chỗ này chính là vì mượn Thái Nhất Tông khí vận che lấp tự thân vết tích, phòng ngừa bị người tra đến. Mấy ngày trước, bọn họ đã thành công liên lạc lên Thái Nhất Tông bổ chân tử tổ sư. Tôn Tiêu thiên nhân lời nói không qua, cho nên liền có bây giờ trước mắt tòa trận pháp này. Kinh lịch mấy lần thiên môn mở mỏ, cũng để cho đông đảo thiên nhân ý thức được, hiện nay muốn chân chính vượt qua thiên môn mà ra, tuyệt không phải một kiện chuyện dễ. Cho dù là có người dẫn động thiên môn, muốn chân chính từ trong đi ra, cũng cần cái giá không nhỏ. Bởi vì bị giới hạn dẫn động thiên môn người, theo bên ngoài mở ra thiên môn độ rộng là có hạn, chú định không cách nào tiếp nhận quá mạnh lực lượng thông qua. Trừ phi trong ngoài lực lượng đạt tới một cái cân bằng, chỉ có như vậy, thiên môn bên trong thiên nhân vừa rồi có thể không hề cố kỵ thông qua. Trận này chính là Bồ Chân Tử tổ sư truyền lại, có thể mượn Thái Nhất tông khí vận che lấp quy tắc, để thiên nhân nguyên thần ý chí giáng lâm. Chỉ là cần phải có người cống hiến ra thân thể của mình, mà còn việc này có rất nhiều nguy hiểm. Cái này dù sao chỉ là một cái thử nghiệm, a cũng không biết đến tột cùng có thể thành công hay không. La Kính Hiên nhìn hướng mấy vị Thái Nhất tông tiền bối, không người thi lễ một cái, nói khẽ, "Chư vị, xin nhờ." Mấy người thần sắc lạnh nhạt, trong mắt cũng không có bao nhiêu hoảng hốt, chỉ là mỉm cười gật đầu. Bọn họ đều đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, trước khi chết còn có thể là tông môn có chỗ cống hiến, cũng không hưởng công tông môn bồi dưỡng tri ân. Chương 316, Đạo môn chi tranh. Công. Làm. Thái Nhất tông bên trong, du dương cách trung thanh âm tấu vang. Cung điện bên trong, đông đảo Thái Nhất tông đệ tử ngồi xếp bằng, tụng niệm vãng sinh chân kinh. Đông đảo Thái Nhất tông lão nhân sớm đã làm tốt thản nhiên chịu chết chuẩn bị. Liên quan tới trận này tác dụng, cùng với việc này cũng hậu quả, La Kính Hiên vị này trưởng giáo không che giấu bọn họ. Đối với La Kính Hiên đề nghị, bọn họ cũng không có chút nào ý kiến. Bất luận kẻ nào đều không thể chân chính coi nhẹ thế sự, Phật môn Thiếu Lâm như vậy, Đạo môn Thái Nhất tông cũng như vậy. Sinh hoạt ở đời này, tất có làm bận tâm. Khác biệt duy nhất chính là song phương vị trí khác biệt, dục vọng tự nhiên cũng không giống nhau. Bọn họ không quyền cao sắc, không nặng vàng bạc, lại duy trì có không bỏ xuống được tông môn truyền thừa, đối với những này Thái Nhất tông lão nhân mà nói, có khả năng tiếp dẫn tổ sư trở về, lớn mạnh Thái Nhất tông, chính là chết có ý nghĩa. Nếu là tuổi trẻ người khả năng sẽ còn lòng sinh oán trách, nhưng bọn hắn đã sớm gần như sinh tử đại nạn, không có bao nhiêu tuổi thọ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào tông môn bên trong các loại chân quý dược liệu cùng đan dược. Tôn Tiêu Thiên Nhân ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, có thể bắt đầu. Bỏ lỡ thời cơ này, liền cần đợi thêm mấy ngày. Tiếp dẫn tiên môn về sau thiên nhân nguyên thần ý chí giáng lâm việc này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. La Kính Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đột nhiên thôi động tự thân khí cơ. Xem như Thái Nhất tông trưởng giáo, danh liệt thiên bảng người, hắn thực lực không thể nghi ngờ có 102 toàn bộ giang hồ. Tại lúc trước thiên môn chưa từng hiện thế thời điểm, toàn bộ thiên hạ ngoại trừ Yến để làm hắn có chỗ kiêng kỵ bên ngoài, những người còn lại hắn tất cả đều không để trong mắt. Cho dù hắn chưa thể chân chính đạt tới thần thông cảnh giới, nhưng đoạn này thời gian quan sát thiên môn công pháp đã có sở ngộ. Hắn vốn là thiên phú kinh người hạng người, bây giờ một khi đến ngộ, khoảng cách thần thông cảnh giới đã không xa. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay, đã đủ để dẫn động thiên môn, huống chi có trận pháp gia trì, có thể đem hắn tự thân khí cơ phóng to mấy lần. Cái này trận pháp ngoại trừ tiếp dẫn nguyên thần ý chí bên ngoài, một cái khác tác dụng liền đem trong trận người khí cơ phóng to, từ đó mô phỏng ra võ tiên cảnh khí thế. Chỉ một thoáng, thiên cung bên trên phong vân biến ảo, hình như có kinh lôi thanh âm vang vọng, mây mù tập hợp tản ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ to lớn hư ảo cửa ra vào hiện ra tại thiên cung bên trên. Cái này không phải là chân chính thiên môn, mà là một đạo thiên môn hình chiếu. Thái Nhất tông vốn là có trận pháp che lấp, đoạn này thời gian lại bày ra mây mù lại trận, cho nên thiên môn tái hiện chi cảnh, ngoại trừ Thái Nhất tông mọi người bên ngoài, người ngoài rất khó phát giác. Thấy tình cảnh này, một mực chú ý pháp trận thiên nhân trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, quát lên, khai trận. Quả thật có thể, không hổ là thiên tôn môn đồ, thủ đoạn này xác thực bất phàm. Hụ, vô chỉ phàm nhân, thiên môn tái hiện chính là đại thế, như thế nào nhân lực có thể ngăn? Hắn mặc dù trốn nơi này chỗ, có thể cũng không quên, đến tột cùng là người phương nào làm hắn chật vật như thế? Thiên môn về sau cường giả vô số, thiên tôn cũng có không ít, thiên địa quy tắc tuy mạnh, có thể cuối cùng cũng chỉ là vật chết, không biết biến báo. Theo trận pháp mở ra, trên đỉnh núi cấp tốc dâng lên mấy đạo khí thế bàng bạc của sáng. Đầy trời mây mù phảng phất bị tách ra, ở trên bầu trời tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Thái Nhất tông chạy xuôi tại trong núi mây mù một nháy mắt cũng giống như cũng bị tách ra rất nhiều. Từng đạo cột sáng đem ngồi xếp bằng mây vị thân ảnh bao phủ trong đó. Oanh! Kinh người cột sáng chạy ngược mà xuống, kèm theo cường hoành thiên môn lực lượng, tùy theo tràn vào một vị lão giả tóc trắng trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, đạo thân ảnh kia liền tại trong cột ánh sáng hóa thành cho bụi. La Kính Hiên hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên một vệt buồn sắc. Thất bại. Mặc dù đã sớm biết trận này có to lớn nguy hiểm, chưa từng nghĩ vừa mới bắt đầu liền sẽ thất bại. Tôn Tiêu Thiên Nhân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, tiếp tục. Lấy phàm nhân thể phách gánh chịu thiên nhân nguyên thần ý chí vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ, huống chi còn muốn chống cự thiên địa quy tắc xung kích. Hắn thấy, những người này có khả năng thành công một vị đều đã là mười ngày may mắn. La Kính Hiên không có mở miệng. Bốn phía mọi người thì là tiếp tục yên lặng thôi động trận pháp. Hư ảo cửa ra vào mơ hồ trong đó mở ra một đạo nhỏ bé khe hở. Thần mây chỗ sâu, lôi đình phun trào. Thiên địa quy tắc công kích thiên môn, bức bách thiên môn không ngừng biến mất vết tích. Ngay một khắc này, một sợi nguyên thần ý chí xuyên thấu qua thiên môn giáng lâm thế gian. Gần như nháy mắt, lại có hai vị Thái Nhất tông lão nhân tại chỗ bỏ mình. Bất quá có một người, nhưng là tại cái kia cổ sáng xung kích phía dưới vẫn giữ lại thân thể. Thân thể càng trở nên óng ánh, giống như trong suốt giống như hồ phách, mơ hồ trong đó có màu vàng máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Ngồi xếp bằng thân thể bên trong mơ hồ tỏa ra nồng đậm uy áp cảm giác. Thành công. Tôn Tiêu Thiên Nhân trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rất nhanh, một bên lại có một người quanh thân khí thế tăng vọt, yếu đối khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng, tầng tầng kéo lên. Trong chớp mắt, cỗ kia khí thế mạnh mẽ liền bao trùm toàn bộ Thái Nhất tông sơn nhạc. Núi rừng lắc lư, từng trận run rẩy dữ dội càn quét phương viên trăm dặm, tựa như địa long xoay người đồng dạng, động tĩnh cực lớn. Lại có một vị. La Kính Hiên ánh mắt ngưng lại. Lần này tiếp dẫn, nguyên bản trong kế hoạch chỉ có Bồ Chân Tử tổ sư một người, cái kia người này là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mắt nhắm nghiền hai người đôi mắt ngừng lại trợn. Hai người trước người hư không giống như là cuốn lên một đạo sóng khí, bộc phát ra bén nhọn tiếng thét. Phốc phốc. Quanh mình mấy người bị đụng bay đi ra, ngửa mặt lên trời thổ huyết. Cho dù là La Kính Hiên, giờ phút này cũng bị cỗ kia uy áp ép không thể không tạm lui. Thiên môn biến mất vết tích, tan biến tại trong mây mù. Trên thân hai người khí thế cũng chậm rãi thu lại, thay đổi đến bình thường. Ha ha, Bồ Chân Tử đạo huynh, xem ra chúng ta thành công. Một vị trên người mặc đạo bào màu xám thân ảnh đột nhiên phát ra cười to, ánh mắt thần tốc lướt qua bốn phía, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ. Mặc dù không phải chân thân giáng lâm, nhưng nhờ vào đó thân thể cũng đủ để phát huy ra một nửa lực lượng. Nếu không phải thân thể này quá mức yếu đuối, không cách nào gánh chịu càng nhiều nguyên thần ý chí, lần này cũng không tới phiên hắn. Bây giờ giáng lâm việc này, nếu là có thể hoàn thành thiên tôn nhiệm vụ, hắn nói không chừng nhưng phải thiên tôn coi trọng, tiến thêm một bước. Một người khác ánh mắt rơi trên người La Kính Hiên, trên dưới quan sát liếc mắt, bình tĩnh nói, ngươi chính là ta Thái Nhất Tông đương đại trưởng giáo. Thuần hậu thanh âm bên trong ẩn chứa một tia mờ mịt trống không đuổi chi ý, giống như từ ở ngoài ngàn dặm truyền đến. La Kính Hiên hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, Thái Nhất Tông đời thứ 47 trưởng giáo gặp qua sư tổ. Bồ Chân Tử khẽ gật đầu, liếc nhìn bên cạnh một người, thản nhiên nói, người này là ta bạn tốt, Huyền Thần Tử. Hắn cũng chỉ là nâng một câu, lại không có làm nhiều giải thích gì tứ. Lúc này, Tôn Tiêu Thiên Nhân chắp tay nói, Bồ Chân Tử đạo huynh, đã lâu không gặp. Hắn cũng là ỷ vào ra mặt dày trèo cái quan hệ. Chỉ là nguyên thần ý chí giáng lâm, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại so một chút võ tiên tam trọng người đáng sợ hơn, thật không biết người này đến tuột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Võ tiên cửu trọng, một tầng một thiên địa, mỗi tiến lên trước một bước đều là một cái to lớn chất biến. Mặc dù chỉ là nguyên thần ý chí, nhưng cái này vốn là thiên nhân lực lượng nguyên thần, thực lực mạnh yếu là nhìn giáng lâm người mạnh yếu mà định ra. Bồ Chân Tử biết ý nghĩ trong lòng, nhưng cũng chưa cho khó xử, mà là cười cười ôn hòa, cười nhạt nói, lần này đa tạ đạo huynh tương trợ. Nếu là không có người này, hắn cũng sẽ không biết được hạ giới tình huống. Khách khí, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Tại Bồ Chân Tử trước mặt, hắn sớm đã không có lúc trước lãnh đạo. Bồ Chân Tử nhìn về phía phương xa non sông, chậm rãi nói, bây giờ ta đã trở về, đạo môn cũng tự nhiên nhất thống. Liên quan tới hạ giới tình huống, sơ tại song phương liên hệ thời điểm hắn liền đã biết. Thiên hạ đạo môn gánh chịu lấy to lớn khí vận, chỉ là phần này khí vận Thái Nhất Tông chỉ chiếm một, nếu là muốn chiếm cứ toàn bộ khí vận, liền cần nhất thống toàn bộ thiên hạ đạo môn. Nếu có cái này phần khí vận, nói không chừng hắn liền có thể nhờ vào đó bước vào thiên tôn cảnh giới. Bồ Chân Tử đưa tay vung lên, một đoàn mây mù tập hợp tại dưới thân, thản nhiên nói, đi thôi, đi một chuyến Long Hồ Sơn. Thiên hạ đạo môn khí vận, Long Hồ Sơn chiếm cứ hơn phân nửa. Mặc dù Long Hồ Sơn cũng có mấy người bước vào thiên môn, nhưng bọn hắn tính cách quá mức cứng nhắc, cố thủ cái kia một bộ quy tắc không muốn thay đổi, sớm đã ngã vào hàng bét. Huống chi bây giờ hắn đã hạ giới, tự nhiên hưng thịnh đạo môn. Thiên môn mở lại, đây là đại thế, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Long Hồ Sơn một lòng ngăn cản thiên môn mở lại, sớm đã bước vào lối rẽ. Long Hồ Sơn, xem như đạo môn lịch đại lãnh tụ, Long Hồ Sơn không thể nghi ngờ là một tòa rất tốt phúc địa, phong cảnh tú lệ, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Chỉ là những năm này có rất ít người leo núi, trong núi từ trưởng lao đến đệ tử phần lớn một lòng tu luyện, không người phản ứng trong núi sự vật, cho nên sơn giai bên trên hiện đầy cỏ hoang. Bất quá hôm nay đông đảo Long Hồ Sơn đệ tử nhưng là nhộn nhịp xuống núi, bắt đầu quét dọn lên núi con đường. Chúng đệ tử mặc dù không hiểu, nhưng biết được đây là Lao Thiên Sư mệnh lệnh về sau, cũng chỉ có thể tuân theo. Tại Long Hồ Sơn, Lao Thiên Sư mệnh lệnh không người dám không theo. Ngay tại lúc này, dưới chân núi Long Hồ Sơn, một chiếc xe ngựa thần tốc lái tới, nhấc lên quần quần bụi mù. Xe ngựa dừng ở dưới chân núi. Không bao lâu, từ trong xe ngựa đi xuống một đạo ngang tàng thân ảnh. Đông đảo Long Hồ Sơn đệ tử gặp thân ảnh kia, nhộn nhịp sững sờ, âm thầm suy đoán. Đã sớm nghe nói hôm nay sẽ có khách quý leo núi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khách quý? Thẩm Độc phóng tầm mắt tới hướng về phía trước sơn nhạc, khen, không hổ là thiên hạ đệ nhất núi. Tòa này Long Hồ Sơn gần như không kém gì đương thời bất luận cái gì một tòa động thiên phúc địa. Thậm chí có nghe đồn nói Long Hồ Sơn vốn là một tòa cực kỳ hiếm thấy động thiên phúc địa, cho nên Long Hồ Sơn mới có thể có địa vị như vậy cùng thực lực. Thẩm Độc vận chuyển chất khí, bật hơi lên tiếng. Đại yến bình năm hầu, Thẩm Độc chuyên tới để bái sơn. Âm thanh rơi xuống giống như cự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên ngàn trượng gợn sóng. Dư âm như sấm, khắp núi đều kinh hãi. Giờ khắc này, nghị luận ầm ĩ mọi người mặt lộ kinh hãi. Thẩm Độc cái tên này, cho dù là bọn họ những này bế quan lâu dài không xuống núi người, bây giờ cũng là như sấm bên tai. Nguyên lai đây chính là lão thiên sư nói tới khách quý. Đỉnh núi, đông đảo Long Hồ Sơn cao tầng nhìn qua chân núi, trong lòng thất kinh. Vị này tự mình đi giang hồ đến nay, giết người cũng không ít. Hắn tuy là triều đình người, nhưng tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đã sớm đem quy về ma đạo một loại. Ha ha. Liên tại Thẩm Độc tiếng nói vừa ra không lâu, dãy núi ở giữa đột nhiên truyền đến một trận cười to thanh âm. Mời. Thẩm Độc mười bậc mà lên, lăng không mà đạp, từng bước một leo lên mà lên. Áo bào phân phật. Mặc dù không thấy nửa phần khí thế, nhưng giờ phút này khắp núi người lại vẫn cảm nhận được một cô vô hình áp lực. Áp lực này vẹn vẹn bắt nguồn từ Thẩm Độc hai chữ. Nghe tiếng mà sinh ra sợ hãi. Long Hồ Sơn phía sau núi. Ngày xưa lôi thôi lão tiên sư hôm nay nhưng là một bộ chỉnh tề tiên sư đạo bảo, rất có tiên phong đạo cốt. Hắn đứng lặng tại trước núi, thần sắc bình tĩnh nhìn qua đạo kia leo núi mà bên trên thân ảnh. Trong mắt có cảm khái, cũng có sợ hãi thán phục. Lúc trước có cái này khí có phần chuyển tượng người, vẫn là vị kia đại yến hoàng đế. Không nghĩ tới vừa mới qua đi ngắn ngủi 20 mấy năm, cái này yến quốc liền lại ra một nhân vật như vậy, quả thật quái thai. Không bao lâu, Thẩm Độc đi tới đỉnh núi, cười nhẹ chắp tay nói, gặp qua lão tiên sư. Liên quan tới Long Hồ Sơn vị này lão thiên sư, trên giang hồ nghe đồn rất nhiều, nhưng nhất làm cho nói chuyện say xưa chính là hắn sống đủ lâu dài. Tuy nói pháp tượng cường giả cũng chừng mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng chân chính sống đến tuổi thọ đại nạn ít càng thêm ít. Lão thiên sư từ trên giang hồ có ghi chép, liền đã có 500 năm. Chư quốc chưa lập thời điểm, hắn liền đã tồn tại. Hắn đã từng giao ra Long Hồ Sơn thiên sư vị trí, nhưng kế nhiệm thiên sư qua đời về sau, lão thiên sư như cũ sống, hắn liền một lần nữa rời núi, chấp trưởng thiên sư vị trí. Chờ Long Hồ Sơn tuyển ra tân nhiệm thiên sư, tân nhiệm thiên sư lại lần nữa qua đời, lão thiên sư như cũ sống, hắn lại lần nữa tiếp trưởng thiên sư vị trí. Cái này hơn 500 năm đến nay, trên giang hồ không ngừng có thiên nhân kinh người hạng người xuất hiện, nhưng đều khó mà dao động địa vị của hắn. Cũng không ít người từng leo núi khiêu chiến, nhưng những người kia lên núi không lâu liền lại lặng yên xuống núi. Ai cũng không biết song phương chiến đấu kết quả làm sao, những cái kia khiêu chiến người đối với kết quả cũng là ngậm miệng không nói. Không có người biết bọn họ đến tuột cùng là thắng, vẫn bại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới bị gọi là trên giang hồ truyền kỳ. Long Hồ Sơn ẩn thế mấy chục năm, Long Hồ Sơn vẫn không giảm vị danh, tại đạo môn bên trong vẫn được công nhận là khôi thủ, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền ở chỗ Lao Thiên Sư. Hắn lần này trước đến Tây Sở, vốn là có tới đây nhìn qua ý nghĩ. Bây giờ Tây Sở mọi việc đã ổn định, hắn cái này mới có thể trước đến. Hôm nay gặp mặt, hắn lại phát hiện chính mình có chút không cách nào nhìn thấu người này. Xem người này khí huyết không hề tràn đầy, thậm chí đã có mấy phần suy yếu dấu hiệu, tối đa cũng chính là pháp tượng hai cảnh cấp độ. Pháp tượng cảnh. Nhưng hắn nội tâm mơ hồ cảm thấy trước mắt vị này chân thực thực lực tuyệt không chỉ pháp tượng cảnh. Thẩm Độc ánh mắt chuyển động, cười nhạt nói, Lão Thiên Sư là đã sớm biết ta muốn tới. Hắn đang trên đường tới liền phát giác được Long Hồ Sơn chúng đệ tử ngay tại quét dọn đường núi, hiển nhiên là tính toán đón khách. Lão Thiên Sư khẽ lắc đầu, cười nói, giang hồ đời nào cũng có tài tử ra. Chỉ tiếc, lão đạo ta chờ người cũng không phải là ngươi. Bất quá ngươi tất nhiên đến, vậy liền đồng thời đi xem một chút đi. Táo Thiên Sư cười đưa tay ra hiệu nói, mời ngồi đi. Đoán chừng không bao lâu, người kia liền sẽ đến. Táo Thiên Sư mời Thẩm Độc ngồi xuống, rót chén trà, cười nói, nếm thử. Vật này có thể là ta chân tàng. Thẩm Độc cũng không có đi động ly trà kia, ánh mắt tụ vào tại phòng trúc phía trước. Tại nơi đó đứng thẳng một tấm địa, cùng với một cái tốt nhất quan tài. Chú ý tới Thẩm Độc ánh mắt, Lão Thiên Sư cười nhạt nói, đó là chuẩn bị cho ta đi. Vừa vặn, hôm nay khả năng đến làm phiền Thẩm tiểu hữu thay ta nhặt xác. Qua quýt bình bình lời nói, phảng phất tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Bất cứ người nào đối với mộ cùng quan tài đều có chỗ kiêng kỵ, rất ít nguyện ý đề cập. Bây giờ hắn nhưng là vô cùng thản nhiên nói ra việc này. Thẩm Độc nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên gặp Lão Thiên Sư buông xuống trong tay chén trà, quay đầu nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói, đến rồi. Vừa dứt lời, liền gặp phương xa chân trời mây mù như sóng biển phun trào, tỏa ra vạn trượng hào quang. Hào quang nở rộ một khắc này, phạm vi ngàn dặm thiên địa phảng phất lâm vào bất động bên trong. Liền trên không phi trùng đều lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Thiên địa nguyên khí chuyển tuôn ra, đầy trời mây mù phun trào, ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn khôi ngô thân ảnh, trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa Long Hồ Sơn. Uy thế uy hoàng, không thể nhìn thẳng. Chương 317, Lão Thiên Sư thực lực. Trên giang hồ, liên quan tới đạo Phật hai phái tranh đấu, kỳ thật chưa hề biến mất qua. Tại ma đạo hung hăng ngang ngược thời điểm, đạo Phật hai phái tự sẽ liên thủ, liên lạc giang hồ chính phái thảo phạt ma đạo, nhưng làm giang hồ ổn định về sau, song phương chắc chắn sẽ lần thứ hai nhấc lên tranh đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, tại Tây Sở rất ít gặp đến Phật môn thế lực, mà tại Càn Quốc cũng rất hiếm thấy đến đạo môn người. Chỉ là người ngoài rất ít biết, tại đạo môn nội bộ cũng từ trước đến nay đều không phải hòa hợp thêm thấm. Danh lợi hai chữ, là ai cũng không vòng qua được hạng. Từ lần trước Long Hồ Sơn lão tiên sư mời đạo môn các phái chống cự thiên môn thời điểm, liền đã sơ hiện mánh khỏe. Nhất là bây giờ Phật môn thiếu lâm hủy diệt, bên trong Phật môn chỉ còn tị thế ma ha tự nội tình vẫn còn tồn tại, đạo môn uy thế tăng vọt, trong đó liền cũng nhiều rất nhiều chỗ khác nhau âm thanh. Long Hồ Sơn đông đạo đệ tử giờ phút này cũng đều chú ý tới trên bầu trời dị tượng. Chỉ liếc mắt, rất nhiều Long Hồ Sơn đạo sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được một cô vô cùng nặng nề áp lực. Cố kia uy áp cảm giác, xa không phải pháp tượng cường giả có thể so sánh, mơ hồ làm bọn hắn khiếp sợ. Rất nhiều cảnh giới hơi thấp người càng là cảm giác hô hấp khó khăn, ngực giống như là ép một tảng đá lớn, khó mà hô hấp. Lão Thiên Sư thần sắc lạnh nhạt, cười ha ha, bình tĩnh nói, khuôn mặt quen thuộc, lại không phải quen thuộc người. Hắn nhận ra người này, Thái Nhất Tông trưởng Thanh đạo nhân. Hắn từng cùng người này từng quen biết, suy nghĩ kỹ một chút, vậy vẫn là tại hơn 300 năm trước một lần đạo môn nội bộ luận võ bên trên. Lúc đó trưởng Thanh đạo nhân vẫn chỉ là một cái sơ xuất giang hồ người trẻ tuổi, chỉ là bây giờ xuất hiện ở trước mắt, hiển nhiên cũng không phải là chính mình nhận biết vị kia. Đầy trời mây mù hội tụ ở thiên khung bên trên, ngưng tụ ra một tầm khổng lồ khuôn mặt, quan sát thế gian. Bồ chân tử đứng ở mây mù phía dưới, như tiên thần gặp phàm. Long Hồ Sơn bây giờ từ người nào chủ sự? Hùng vĩ âm thanh trầm chậm truyền đến, giống như nhắc lên sóng to gió lớn. Sơn nhạc rung dậy, hư không bên trong dập dờn ra sóng gợn vô hình, tầng tầng lớp lớp, sóng khí bạo minh. Có không ít tâm thần người ầm vang chấn động, như bị sét đánh, sắc mặt tảm đạm, miệng phun máu tươi. Trong mắt mọi người không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Liên Long Hồ Sơn mấy vị pháp tượng cường giả cũng khó khăn tiếp nhận cỗ kia đáng sợ uy thế, cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Người này đến tột cùng là người phương nào? Thẩm Độc đôi mắt nhắm lại, nhìn kỹ người tới, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lại là cố kia khiến người chán ghét khí tức. Thiên nhân. Mặc dù người này cùng hắn gặp những thiên nhân kia hơi có khác biệt, nhưng quanh thân tán phát khí tức nhưng là không có sai biệt. Chẳng lẽ người này chính là chạy trốn tôn kia thiên nhân? Chỉ là hắn cảm thấy không quá giống, tất nhiên tôn kia thiên nhân đã chạy trốn, tất nhiên không có khả năng như vậy trắng trợn như thân. Lão Thiên Sư đạp không mà lên, chắp tay nói, Long Hồ Sơn Thiên Thông đạo nhân xin ra mắt tiền bối. Thiên Thông, đây là Lão Thiên Sư đạo hiệu. Chỉ là bây giờ trên giang hồ mọi người sớm đã quên, rất nhiều người thậm chí căn bản không biết Lão Thiên Sư đạo hiệu là cái gì, chỉ là đem tôn xưng là thiên sư. Nghe lời này, trên mặt mọi người đều là đầy mặt kinh hãi. Lấy Lão Thiên Sư trên giang hồ bối phận, người nào có thể gánh đến một tiếng tiền bối xưng hô? Người này đến tột cùng là người phương nào, có thể để Lão Thiên Sư đều xưng một tiếng tiền bối? Ô, Bồ Chân Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đánh giá Lão Thiên Sư, nhiều hứng thú nói, ngươi biết thân phận của ta? Lão Thiên Sư ánh mắt lập lòe, mặt lộ nụ cười, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, đoán ra một hai. không biết tiền bối là thái nhất tông vị nào tiền bối. Trời hiện ra dị tượng, rõ ràng là thiên môn hiện thế hình dạng, đạo môn khí vận phân liệt, bây giờ lại có người này leo núi, người này tất nhiên là thiên môn về sau đạo gia thiên nhân. Đạo môn một phái bên trong, cũng chỉ có thái nhất tông có cái này thủ đoạn cùng thực lực. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào làm được, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán không sai. Bộ chân tử trên dưới quan sát lão thiên sư liếc mắt, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, chắc không được Long Hổ Sơn được chiếm cứ đạo môn một nửa khí vận. Có ngươi bực này nhân vật, Long Hổ làm hưng. Ha ha. Lão thiên sư khẽ cười một tiếng, vướt râu cười nói, tiền bối quá khen rồi. Văn bối bực này không quan trọng tài trí, có thể đảm nhận không được bực này khen ngợi. Bộ chân tử trên mặt hiền lành dần dần giảm đi, nhiều hơn mấy phần lãnh khốc, âm thanh lạnh lùng nói, nhàn thoại dừng ở đây rồi. Ta chỉ đạo hảo, bộ chân tử. Hôm nay tới đây, chỉ vì một chuyện. Ngươi đã là một cái thông minh người, nên biết nên lựa chọn như thế nào. Lão thiên sư mỉm cười chắp tay, nói khẽ, nguyên lai là bổ chân tử sư tổ, thất kính. Đạo môn bên trong, tuy có cửa ra vào có khác, nhưng lấy bổ chân tử bối phận, nhưng cũng gánh chịu nổi một tiếng sư tổ danh xưng. Mọi người nghe vậy, nhưng là sắc mặt đại biến. Bổ chân tử, phản phất giống như bình tĩnh mặt hồ cuốn lên trăm trượng sóng lớn, tất cả mọi người bị xưng hô thế này kinh hãi đến. Bổ chân tử tuy là thái nhất tông sư tổ, nhưng danh tiếng kia, tại đạo môn bên trong sớm đã là như sâm bên tai. Đạo môn không ít đạo quán bên trong, thậm chí đều có cung phụng chân dung. Tại đạo môn rất nhiều đệ tử trong lòng, giống như bổ chân tử bực này nhân vật đó là sớm đã phi thăng nhân vật, chỉ tồn tại ở đạo môn trong điện tịch. Bất quá hôm nay sợ là không thể làm tổ sư như nguyện. Thiên thông tự nhận ngu dốt, bất quá một người ngu vậy. Lão thiên sư tuy là đang cười, nhưng lời nói nhưng là không thể nghi ngờ, vô cùng kiên định. Bổ chân tử thần sắc hờ hững nhìn xem lão thiên sư, không có lại mở miệng, chỉ là chậm rãi đưa tay, giàn mua ngón tay chỉ hướng lão thiên sư. Ngu xuẩn mất khôn. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, biển mây bốc lên, bắn ra quần quần lôi âm. Thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, ở trên bầu trời tạo thành một đạo kình thiên chi trụ to lớn ngón tay, lấy vô cùng ngang ngược bá đạo tư thái chậm rãi đè xuống. Sắc cơ tất hiện. Một cái mắt, phản phất có một tòa to lớn sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bảy trận. Lão thiên sư cũng không động thủ, Long Hổ Sơn mọi người nhưng là gầm thét một tiếng, nhộn nhịp ngồi xếp bằng trên đất, điều động thiên địa nguyên khí. Không quản người này đến cùng có phải hay không bổ chân tử, dám ở Long Hổ Sơn động thủ, cái kia cũng muốn hỏi qua bọn họ. Long Hổ Sơn có thể trên giang hồ có cái này hy vọng, dựa vào từ trước đến nay không phải đạo môn đệ nhất danh vọng, mà là bọn họ thế lực. Vô số thiên địa nguyên khí ở trong thiên địa tụ đến, tạo thành một đạo to lớn âm dương lưu đại trận, từ Long Hổ Sơn đỉnh núi dâng lên. Trên bầu trời phảng phật cuốn lên mấy đạo to lớn vòi rồng, hướng về bổ chân tử càn quét mà đi. Hụ. Châu châu đá xe. Bổ chân tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh giá, trong mắt không có chút nào đối với đạo môn mọi người thương hại. Thiên nhân là không có tình cảm. Từ hắn bước vào thiên môn một khắc này, kỳ thật liền đã thay đổi. Thiên nhân không phải người. Loại này biến hóa là thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ tại trong lúc bất tri bất giác thay đổi một người tính cách, chậm rãi khiến cho hoàn toàn thay đổi. Thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng sâu, cũng càng là tình cảm mờ nhạt. Có lẽ vừa bắt đầu tiến vào thiên môn bổ chân tử xác thực lòng mang đạo môn, nhưng tại thiên môn bên trong nhiều năm như vậy, hắn đã sớm mất đi bản tâm. Và anh, tập hợp Long Hổ Sơn đông đảo cao thủ lực lượng mà thành đại trận cực kỳ bất phàm, nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt nhưng là một tôn đến từ thiên môn về sau thiên nhân. Gần như nháy mắt, đại trận tại cái kia chỉ một cái phía dưới vỡ nát ra. Ầm ầm. Cả tòa Long Hổ Sơn run rẩy dữ dội, núi rừng bên trong bụi mù quần quật, rừng cây vỡ vụn. Phốc. Long Hổ Sơn chúng đệ tử thổ huyết, máu tươi nhuộm đẫm đà bảo. Lão thiên sư than nhẹ một tiếng, quay đầu liếc nhìn tầm độc, trầm giọng nói, Long Hổ Sơn chúng đệ tử nghe lệnh. Từ hôm nay trở đi, ta cởi đi thiên sư vị trí. Long Hổ Sơn trở về đại yến, nghe hầu triều đình phân công. Thiên sư vị trí, từ thẩm độc đảm nhiệm. Bình tĩnh lời nói rơi xuống, lại tại trong lúc vô hình thay đổi khí vận. Thẩm độc một trận ngạc nhiên. Thiên sư vị trí. Mà hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này Long Hổ Sơn thiên sư lại sẽ nói ra dạng này mây lời nói. Bộ chân tử nhíu mày, thần sắc giận dữ, trong mắt lóe lên một vệt lanh sắc. Hỗn trướng. Hắn phát giác được, đạo môn khí vận thay đổi. Cho tới nay, đạo môn đều là thoát ly triều đình tồn tại, khí vận tự thành một thể, Long Hổ Sơn cũng là như vậy. Bây giờ lão thiên sư tuyên bố Long Hổ Sơn hướng triều đình, ý vị này Long Hổ Sơn chô gánh chịu khí vận sắp hết số hướng yến quốc. Bây giờ chỉ là sơ hiện mánh khỏe, nếu là thật sự trở về triều đình, vậy cái này một bộ phận khí vận liền sẽ triệt để thoát ly đạo môn. Trong lòng trong cơn giận dữ, bộ chân tử trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Lão thiên sư khẽ cười một tiếng, giống như là giải ra tự thân công xiềng, khí tức quanh người liên tục tăng lên. Một tôn khổng lồ pháp tượng chậm rãi gặp hiện ở giữa thiên địa, khuấy động bốn phía thiên địa nguyên khí. Giữa thiên địa có quy tắc hiện ra, vô hình lĩnh vực quyết tán ra đến, nháy mắt kéo dài mấy trăm dặm. Tôn kia pháp tượng cực kỳ phi phàm, toàn thân tản ra kim quang óng ánh, hai mắt rạng rỡ, uy nghiêm thần thánh, quanh thân có phủ văn màu vàng vần quanh, giống như chân chính tiên thần. Ba động khủng bố tản ra, một nháy mắt lấn át bổ chân tử tán phát khí thế. Bổ chân tử con ngươi hơi co lại, mặt mũi bình tĩnh bên trên hiếm thấy hiện ra kinh sợ, cả kinh nói, đây là thiên tôn quy tắc, ngươi làm sao sẽ có vật này? Nhìn qua tôn kia phi phàm nguyên thần, trong lòng hắn tựa hồ có suy đoán, thì ra là thế, ngươi thu được thượng cổ đạo tổ truyền thừa. Lão thiên sư cười lớn một tiếng, vẫy tay, đạo tổ thần kiếm rơi vào trong tay, cười to nói, vấn bối thông thiên, cả gan xin tiền bối chịu chết. Chỉ một thoáng, cái kia kình thiên chỉ một cái bị xông phá, mênh mông, kiếm khí xông thẳng tới chân trời, rét lạnh kiếm khí bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm. Long Hổ Sơn một ngọn cây cọ cỏ, giờ phút này phảng phất đều biến thành kiếm khí, tản ra sắc bén lệ mang. Lão thiên sư cầm kiếm đứng ở trên không, đạo tổ thần kiếm bên trên tách ra hóng ánh thần quang, kiếm khí xuyên vào thiên cung, chiếu lên phạm vi ngàn dặm, giống như ban ngày. Hơn 500 năm đến, hắn rất ít bước ra Long Hồ Sơn, khổ khổ nghiên cứu đến nay. Từ ngày đó tính toán theo công thức thiên cơ thời điểm, hắn liền biết, hắn đại nạn tới. Hôm nay hắn làm chết. Thẩm Độc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này lão thiên sư bản thân cảnh giới không cao, nhưng cái này nguyên thần lại so với lúc trước tôn kia võ tiên tứ trọng thiên nhân cũng mạnh hơn mấy lần. Chắc không được hắn nhìn không thấu lão thiên sư cảnh giới, nguyên lai hắn sở tu chính là nguyên thần. Lấy nguyên thần lực lượng hiệu lệnh thiên địa. Cùng loại với chuyên tu nguyên thần công pháp cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, có thể đạt tới như thế cảnh giới, càng là hiếm thấy đến cực điểm. Trong truyền thuyết, thời đại thượng của một số tông môn không tu võ đạo, chuyên tu nguyên thần. Lúc đầu không thấy mảy may lực lượng, nếu là một khi đến ngộ, liền sẽ lập tức nắm giữ so sánh pháp tượng lực lượng. Lão thiên sư cao giọng nói, ta đạo môn chính là nhân gian đạo môn, mà không phải là thiên môn đạo môn. Thiên nhân tất cả nên giết. Tiếng nói vừa ra, hắn bình tĩnh đôi mắt bên trong hiện lên lệ mang, thân ảnh chớp mắt mà lên, cầm kiếm hướng về Bồ Chân Tử đánh tới. Thật lên 3000 kiếm khí, ngàn vạn kiếm khí hóa long, càn quét tất cả. Bồ Chân Tử bị bức lui, thân thể nhuốm máu, gần như sụp đổ, liền nguyên thần ý chí đều nguy hiểm trước bị một kiếm này chém nát. Hồn trướng. Bồ Chân Tử sắc mặt tâm trầm. Cái kia thiên địa quy tắc căn bản không phải hắn cố này, chỉ có nguyên thần ý chí thân thể có khả năng ngăn cản. Tuy nói dù cho ném đi thân thể này, hắn cũng bất quá là tổn thất chút nguyên thần ý chí, nhưng hắn làm sao bằng lòng? Phí hết tâm tư hạ giới mà đến, như hôm nay bị ngăn cản, không công mà lui, hắn là sẽ trở thành mọi người cho cười, thiên tôn nơi đó càng không tiện bằng hàn dao. Bồ Chân Tử trong mắt lóe lên một tia lanh sắc, phóng thích khí cơ, dẫn động thiên môn. Trên bầu trời phong vân biến sắc, mây mù tập hợp ở giữa, một tôn khổng lồ cửa ra vào chậm rãi hiện ra giữa thiên địa. Tiên khí lượn lờ, thiên môn lực lượng rót mà xuống, tràn vào Bồ Chân Tử trong thân thể, không ngừng chữa trị thụ thương thân thể. Khí trùng vẫn tiêu, hắn sớm đã có khả năng dẫn động thiên môn, chỉ là vì chính mình nưu đồ cùng tư tâm, cái này mới một mực chưa từng dẫn động thiên môn. Bây giờ bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn động thiên môn. Thiên môn về sau, từng đôi ánh mắt lạnh như băng quan tới, quan sát thế gian. Sau một khắc, thiên môn chậm rãi mở ra, một tôn quanh thân bao phủ tại trong bạch quang thân ảnh vượt qua thiên môn mà ra. Theo thân ảnh thứ nhất đi ra, lại có mấy tôn thiên nhân thân ảnh từ trong đi ra. Lấy Bồ Chân Tử giờ phút này cho thấy lực lượng, sớm đã vượt qua bình thường võ tiên, thiên môn mở thời điểm, có khả năng tiếp nhận thiên nhân tự nhiên càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền có 4 tôn thiên nhân từ trong đi ra. Thẩm Độc nhíu mày, đạo môn tranh đấu hắn vô ý nhúng tay, cho nên hắn đứng ngoài cuộc, nhưng bây giờ thiên nhân hiện thế, đó chính là hỏng quy củ của hắn. Bước ra một bước, thân ảnh xuyên vào chân trời. Màu mực bào phục phần Phật kêu vang, sóng khí gào thét ở giữa, một thanh trạm kim Phật làm vinh dự đao rơi vào trong tay. Cút về. Bình thản âm thanh truyền ra một khắc này lại như quần quần thiên lôi, vang vọng giữa thiên địa. Làm cản. Mới vừa đi ra thiên môn 4 tôn thiên nhân lập tức giận dữ, túi đầu trông lại, ánh mắt lạnh giá. Chỉ là thế tục phàm nhân, cũng dám can đảm nói ra như thế phách lối ngôn ngữ. Một tôn tiên nhân đưa tay một trường rơi xuống, đã quyết tâm cho Thẩm Độc một bài học. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, rét lạnh đao quang chợt hiện, giống như nộ long thăng thiên một cái tuyết ẩm cùng đao, đột nhiên ra khỏi vỏ. Đạo kia sáng như tuyết đao quang, mang theo ma âm, phong bạo, băng sương, cùng với sơn băng địa liệt thế, càn quét mà ra. Đao quang mau lẹ, phản phất giống như lưu quang. Trong khoảnh khắc, một tôn tiên nhân liền tại đạo kia khủng bố bá đạo đao quang phía dưới thân thể vỡ nát. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không kịp phản ứng. Màu vàng máu tươi rơi vãi trời cao. Giết chóc điểm 2 năm ức không chết thiên nhân giờ phút này nhưng là không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Nguyên thần của hắn sớm đã tại một đao kia phía dưới hoàn toàn tan vỡ. Thấy tình cảnh này, mặt khác 3 tôn thiên nhân biểu lộ lập tức thay đổi đến vô cùng kinh dị. Làm sao có thể? Một tôn thiên nhân trong khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, một phàm nhân lại có như thế lực lượng đáng sợ. Thẩm Độc lặng lẽ đảo qua 3 người, đưa tay một quyền đánh phía một tôn thiên nhân. Cuộc sống đại long ví như thăng thiên, giãn ra thẳng tắp, trong cơ thể như kim như ngọc cường hoành gân cốt, tựa như giang đậu, tuôn ra liên tục âm thanh. Bây giờ hắn thân thể thể phách, sớm đã thoát thai hoàn cốt, vừa xa mới vào võ tiên người. Càng không nói đến hắn sớm đã ngộ được một môn thân thể thần thông chi pháp, thể phách phi phàm. Tôn địa thiên nhân né tránh không kịp, lập tức bị một quyền này đánh nát thân thể. Không đến một cái trong nháy mắt, hai tôn mới vừa đi ra thiên môn thiên nhân lúc này bỏ mình, máu vẩy trời cao. Quần quần như chảy rét lạnh chi khí, thoáng chốc quét qua người. Mặt khác hai tôn thiên nhân kinh hãi sau khi, quay người lập tức hướng về thiên môn bỏ chạy mà đi. Giờ phút này thiên môn về sau, cái kia một tôn sắp vượt qua thiên môn mà ra thân ảnh ngây người tại chỗ. Một màn này triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Lôi đình quái động, thiên địa quy tắc tái hiện, không ngừng oanh kích thiên môn bên trong đi ra thiên nhân. Chương 318, lão thiên sư một người phong thiên môn. Long Hổ Sơn bên trên, thiên môn tái hiện. Kinh người chiến đấu phóng thích ra khí cơ, nháy mắt theo thiên khung biển mây quần quần mà đến. Đen nhánh trong tầng mây, lôi đình quần quần. Tại cái kia đầy trời lôi đình bên trong, một tòa hùng vĩ cửa ra vào treo bầu trời, có danh xưng không chết thiên nhân từ thiên môn phía sau đi ra. Thiên nhân chi huyết rơi vãi bầu trời. Cả tòa Long Hổ Sơn bên trên phảng phất hạ xuống một tràn màu vàng mưa máu. Một màn này đối với dân chúng tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là tiên nhân giáng lâm. Có không ít người thậm chí quỳ xuống đất lễ bái. Long Hồ Sơn bốn phía, vô số người giang hồ bị một màn này hấp dẫn mà đến, nhộn nhịp lao tới mà đến. Long Hồ Sơn bên trên, lâm vào yên tĩnh như chết. Hai tôn thiên nhân vẫn lạc. Trong con mắt của mọi người, thiên môn về sau thiên nhân là cường đại mà thần bí, bây giờ nhưng là tại trong khoảnh khắc bị chém giết tại chỗ, một màn này không thể nghi ngờ cho bọn hắn tâm thần rất lớn xung kích. Mọi người nhìn qua đạo thân ảnh kia, thầm nghĩ truyền ngôn quả thật không giả. Trên giang hồ sớm đã có thông tin lưu truyền, Đại Yên Thẩm Độc từng tại Càn Quốc lực chạm thiên người. Chỉ là nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Làm nhìn đường đường thiên nhân dễ dàng như thế chết tại bọn hắn trước mặt, trong lòng luôn có một cỗ cảm giác nói không ra lời. Một màn này quá mức rung động. Ngay tại lúc này, đứng lặng tại trước cổng trời tôn kia thiên nhân bị người một trưởng vô đi ra. Hai tôn muốn trốn vào thiên môn thiên nhân cũng bị ép không thể không dừng bước tại chỗ. Từ thiên môn về sau, đi ra một tôn khí tức như vực sâu thân ảnh, quanh thân thiên nhân lực lượng lưu chuyển, dập dòn ra lượn lờ tiên khí. So với lúc trước mấy tôn thiên nhân, trước mắt cái này một vị thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh. Phế vật. Tôn kia thiên nhân cao cao tại thượng, đứng lặng tại thiên môn phía trước, lạnh giá vô tình quan sát phía dưới Long Hồ Sơn, ánh mắt nhưng là tập trung trên người Thẩm Độc, trong mắt toát ra một tia sát ý. Phàm trần tục thế khi nào có nhân vật bậc này? Mặc dù mấy cái kia phế vật thực lực yếu đuối, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Tôn kia thiên nhân vừa mới bước ra thiên môn, giữa thiên địa liền có quy tắc rơi xuống. Quanh người hắn cường hành khí tức cứ thế mà bị lôi đình đánh yếu bất mấy phần. Bất quá hắn nhưng là cứ thế mà chống đỡ thiên địa quy tắc xung kích. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên, đột ngột giáng lâm đến Thẩm Độc trước người, thân hình như rồng, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương màu trắng. Phàm nhân, còn không quỳ xuống. Thương thế giống như kinh lôi oanh minh, cấp tốc hướng về Thẩm Độc đâm tới. Thu là thương, phá chân thức. Thẩm Độc thần sắc ngưng lại, rõ ràng bắt được cái kia một đường hung quang, trong lòng bàn tay tuyết ẩm cuồng đao nhấc lên chẳng đi. Oanh, như sâm nổ nát vụn. Mị Án liệt giao phong xé rách ra một đạo chói tai, kéo dài hung lệ kim thiết ổn tê. Dưới người của hai người hư không giống như là đột nhiên sụp đổ, hãm ra một cái to lớn không khí chấn ngẩn. Cả tòa Long Hổ Sơn bị cố khí thế này chỗ lay, ầm ầm tê vang. Gần như đồng thời, hai người đồng thời lui lại. Lực lượng thật mạnh. Thẩm Độc trong lòng thất kinh. Thật tình không biết đối diện thiên nhân nhưng trong lòng thì càng khiếp sợ hơn. Trong mắt của hắn bắn ra nồng đậm sắc cơ. Vô luận hắn là như thế nào nắm giữ cố lực lượng này, cái này phàm nhân tuyệt không thể lưu. Đưa tay một thương lại lần nữa hướng về Thẩm Độc đánh tới, thương thế so với lúc trước càng mãnh liệt hơn, hung lệ. Thẩm Độc tiến lên trước một bước, huy động tuyết ẩm cùng đao. Bốn lượng đẩy ra âm dương thế, mượn kia mấy phần còn kia mấy phần. Luân hồi kiếp, nát cả khôn. Một thương kia lực lượng đang oanh kích mà đến nháy mắt nhưng lại như vào hồ lớn, cấp tốc yên lặng. Cái này, Tôn kia thiên nhân con ngươi hơi co lại, phát ra một tiếng kinh hô, thần sắc khiếp sợ. Hắn lực lượng biến mất. Làm sao có thể? Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn rất tránh mau hiện ra càng lớn kinh hãi. Một cỗ kinh dị hàn ý quét qua người. Hắn một thương kia đâm ra lực lượng lại trở về, mà lại là lấy một cỗ càng thêm hung mãnh tư thái. Liên Thẩm Độc đều không thể không thừa nhận, môn này được từ vong giả chỉ thành thánh nhân truyền thừa quả thật bất phàm. Võ đạo thần thông phương pháp vận dụng là dựa vào, tựa như rèn đúc thần binh tài liệu, môn này truyền thừa thì là rèn đúc thành công thần binh. Đao quang như thác nước, ầm ầm tàn quét, tựa như ngàn vạn đạo ánh đao hội tụ ở một thể, cuối cùng thành một cỗ hạo nhiên không thể địch nổi thế. Đen nhánh tầng mây bên trong, bắn ra một đạo sáng tỏ có chút chói mắt trắng lóa đao quang. Xuy, vô thanh vô tức. Cái kia một cái sáng như tuyết, bóng ánh Phật khí đao, chém nát tôn kia thiên nhân bên ngoài cơ thể hộ thể bạch quang, càng chém nát hắn thân thể. Đang đổ nát thân thể khôi phục ngay mắt, một cỗ rét lạnh âm lãnh lực lượng xâm nhập trong cơ thể, một chút xíu đem sinh cơ mài tận. Giết chóc điểm bổ lực. Lại một tôn thiên nhân vẫn lạc. Ha ha. Cường Trang Ưu. Phương xa, đang cùng mấy tôn thiên nhân dây dưa lão thiên sư không khỏi cười to. Bồ Chân Tử sắc mặt âm trầm như nước, Thẩm Độc ánh mắt lạnh giá, tại chém giết tôn kia thiên nhân ngay mắt, liền hướng về Bồ Chân Tử đánh tới. Như nghĩ giải quyết thiên môn, nhất định phải đem người này giải quyết điểm, không thể tùy ý hắn tái dẫn động thiên môn. Gặp Thẩm Độc đánh tới, Bồ Chân Tử thần sắc khẽ biến, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hai tay thần tốc kết ấn, thôi động tự thân khí tức. Nguyên bản chiếm cứ thân thể tại lúc này lực lượng sôi trào, bắn ra càng mạnh khí tức. Khí cơ xông vào vân tiêu, dẫn động thiên môn lực lượng bạo động. Thiên môn mở rộng. Lại một tôn thiên nhân từ trong vượt qua mà ra, so với lúc trước mấy người khí thế càng thêm cường hành. Gần như đồng thời, giữa thiên địa mơ hồ lại xuất hiện hai tòa thiên môn. Hùng vĩ thiên môn gặp hiện ở thiên khung bên trên. Ba đạo thiên môn gặp hiện thế ở giữa, uy thế hạo nhiên. Tại cái kia thiên môn về sau mơ hồ có thể thấy được từng đạo kình thiên thân ảnh to lớn. Lần lượt từng thân ảnh tại nhanh chóng tới gần thiên môn, muốn từ trong thoát khỏi mà ra. Bồ Chân Tử cười lạnh nói, thiên môn mở lại đây là đại thế, đây là thiên mệnh. Các ngươi ngăn cản bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Thẩm Độc ánh mắt lạnh giá, giống như hàn băng, lạnh lùng mở miệng. Cầu thí thiên mệnh. Xuất sinh đồng dạng đồ vật, cũng xứng vọng tán phiền mệnh. Nhìn không được dụ hoặc phế vật, công việc nhiều năm như vậy, liền thiên tôn đều không phải, cũng dám càng rõ. Thẩm Độc ra mặt hiện lạnh, không che giấu chút nào chính mình xem thường chỉ ý cái gọi là thiên nhân, hắn sớm đã hiểu rõ. Tại địa phương khác hắn không xem vào, nhưng tất nhiên vào nhân gian, vậy thì phải ngoan ngoãn rụt lại. Ngươi. Bồ Chân Tử giận tím mặt. Thằng ngại danh. Đừng vội cuồng vọng. Ngươi biết cái gì, vô tri hạng người, ngươi có biết thiên tôn là nhân vật bậc nào? Nếu là thiên tôn thật dễ dàng như thế liền như thế thành tựu, cái kia thiên môn về sau sớm đã là khắp nơi trên đất thiên tôn. Bọn họ cướp đoạt nhân gian khí vận, không phải là vì thiên môn quy tắc, thành tựu thiên tôn sao? So với khổ tu, cướp đoạt nhân gian khí vận thì là đơn giản nhất biện pháp. Bồ Chân Tử tức giận nói, đợi ta chân thân giáng lâm, nhất định muốn đem ngươi lột da rút xương, đem ngươi nguyên thần đinh bên trên trấn hồn trụ, ngày ngày chịu hình. Hắn tức giận ngữ cũng không được đến trả lời, trong lòng đột nhiên giật mình. Không tốt, bị lừa rồi. Bồ Chân Tử đột nhiên kịp phản ứng. Tiểu tử này cố ý lấy ngôn ngữ chọc giận tại hắn, vì chính là để hắn phân tâm. Ngươi tỉnh nộ quá muộn. Ngay trong nháy mắt này, bên hai hắn truyền đến một đạo lạnh giá âm thanh. Sóng khí gào thét, mãnh liệt đao quang đối diện chém tới, rét lạnh sát cơ càn quét toàn thân. Bồ Chân Tử áo bào chấn động, râu tóc của vũ. Cái này một đao tựa như nhật nguyệt luân phiên dâng lên, lại như bờ biển dâng lên một vòng mặt trời, thủy triều lần đầu phân, cắt ngang mà ra. Bồ Chân Tử vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy mắt, thân thể của hắn liền tại đao quang phía dưới vỡ vụn. Một đạo nguyên thần ý chí thoát ra thân thể, muốn ngăn trở thiên môn mở ra, nào có đơn giản như vậy. Lạnh nhạt nghĩa mai âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Một đạo hư ảo thân ảnh hướng về thiên môn bay đi. Mặc dù mất đi bổ chân tử khí cơ dẫn dắt, thế nhưng thiên môn lại giống như là bị một cỗ lực lượng định tại thiên khung bên trên, mở rộng thiên môn cũng không có quan hệ đóng dấu hiệu. Từ khi lần trước thiên môn tại mất đi khí cơ dẫn dắt về sau bị cưỡng chế đóng lại về sau, thiên môn về sau đông đảo cường giả liền suy tư đối kháng thiên địa quy tắc chi pháp. Cái kia từng tôn đi ra thiên môn thiên nhân thời khắc tại phóng thích tự thân khí cơ, dẫn động thiên môn, ép buộc thiên môn hiện ở nhân gian. Mà tại thiên môn về sau, cũng có thiên tôn lấy quy tắc duy trì thiên môn mở ra. Thẩm Độc sắc mặt tâm trầm, thân ảnh như lưu quang, đuổi kịp bổ chân tử nguyên thần ý chí. Nói nhảm nhiều quá. Một quyền đánh xuống, trực tiếp đem nguyên thần ý chí triệt để đánh nát. Thẩm Độc nhìn qua mở rộng thiên môn, thần sắc căm trầm. Cùng những thiên nhân này so sánh, bọn họ nội tình trung quy là kém rất nhiều. Thiên môn về sau lại có một đạo thiên nhân thân ảnh từ trong cưỡng ép vượt qua mà ra. Giống. Kèm theo một tiếng gầm nhẹ, một khỏa to lớn dữ tợn đầu thú từ bên trong thiên môn cường chen mà ra. Màu đen nhánh lân giáp hiện ra lạnh giá rực rỡ, vẹn vẹn một cái đầu, liền tựa như giống như núi cao. Đây là thiên môn về sau thiên địa dị thú nhất tộc, cũng là bọn họ lần thứ nhất xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Lão thiên sư ánh mắt lạnh giá, tóc bạc phơ của vũ, một bộ đạo bào bay phất phới. Ha ha. Lão thiên sư từng bước một đạp không mà lên, hướng về thiên môn phóng đi, ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay họa bản thân đạo môn mà lên, cũng làm bản thân đạo môn mà kết thúc. Đạo môn, không phải là thiên môn đạo môn. Hắn cuối cùng biết, chính mình cái gọi là kiếp nạn nguồn gốc từ nơi nào. Kiếp nạn này cũng không phải là đến từ bồ chân tử, mà là bắt nguồn từ thiên môn. Hắn liền nói đi, liền bồ chân tử loại kia phế vật tổ sư, làm sao có thể để hắn chết? Thân hình của hắn bắt đầu thay đổi đến tuổi trẻ, tóc trắng tại lúc này thay đổi đến đen nhánh, lưng thẳng tắp. Giàn mua thân thể trong chốc lát tách ra cực hạn lực lượng toàn thân được đến thăng hoa. Sau lưng cái kia một tôn màu vàng đạo gia pháp tượng càng chiếu sáng rạng rỡ, hào quang óng ánh phóng xạ phương viên trong dặm. Trong tay đạo tổ thần kiếm chém ra, kinh thiên kiếm khí hóa thành một đạo vạch phá bầu trời trường hồng, trong chớp mắt chém về phía một tôn thiên nhân. Khổng lồ pháp tượng cũng là cầm kiếm chém ra. Lôi minh nổ kêu, giữa thiên địa cuốn lên tầng tầng sóng khí. Tôn kia đi ra thiên môn cường đại thiên nhân đổ máu, thân thể ở giữa không trung nổ nát vụn. Bất quá hắn cũng không triệt để chết đi, vỡ vụn thân thể tại thiên môn lực lượng ra chỉ bên dưới bắt đầu khôi phục. Chúng thiên nhân nhưng trong lòng thì có chút hoảng sợ. Tôn kia thiên nhân có thể là đạt tới võ tiên thất trọng, cái này tại toàn bộ bên dưới tam trọng bên trong thiên môn đã là cực mạnh tồn tại. Này nhân gian khi nào nhiều như vậy cường giả? Tôn kia bị chém nát thân thể thiên nhân cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn kịp thời che lại nguyên thần, một kiếm kia sợ rằng sẽ muốn hắn tính mệnh. Giết bọn hắn. Thanh âm tức giận như quần quần kinh lôi, tại mọi người bên thai oanh minh không ngừng. Sừng sững tại bầu trời bên trong thiên nhân lạnh giá lên tiếng, trong mắt lóe ra lửa giận. Cái này để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục. Hắn đường đường thiên nhân, vậy mà kém chút bị một phàm nhân chém giết. Thời khắc này thiên môn về sau, có càng ngày càng nhiều thiên nhân tụ đến. Trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 tôn thiên nhân từ thiên môn về sau đi ra, trôi nổi tại bầu trời giữa không trung, tản ra uy thế kinh khủng. Phô thiên cái địa khí thế tựa như vạn trượng sóng lớn đập mà đến, cả tòa Long Hổ Sơn tại cỗ này uy thế phía dưới lung lay sắp đổ. Một đạo khác to lớn thiên môn về sau, một đầu hình thể chừng trăm trượng khoảng cách khổng lồ cự thú bước ra. Nó có cự viên thân thể, cong lên hai cánh, quanh thân lôi đỉnh quái động, dữ tợn hai mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động. Cuối cùng đi ra, nhân gian khí vận, bọn họ thiên thú nhất tộc cũng cần. Thiên môn về sau, có không ít thiên địa dị thú tồn tại, chỉ là trước đây mấy lần thiên môn mở ra, bọn họ đều không thể chân chính đi ra. Bất quá tại mất đi bổ chân tử khí cơ dẫn dắt về sau, mặt khác hai tòa thiên môn tại thiên địa quy tắc oanh kích phía dưới lại lần nữa đóng lại, hiện ra tiêu tán hình dạng. Theo càng ngày càng nhiều thiên nhân đi ra, phản phất xúc động nhân gian càng mạnh thiên địa quy tắc. Một đạo to lớn màu tím kinh lôi đánh vào thiên môn bên trên, trực tiếp đem một tôn vừa mới bước ra thiên môn thiên nhân oanh vỡ nát. Bất quá thân thể của hắn rất nhanh liền tại thiên môn phía sau gây dựng lại. Bất quá bọn họ nghĩ từ đi ra thì là tương đối khó khăn. Mặc dù thiên nhân lấy tay đoạn cương ép duy trì được thiên môn mở ra, nhưng quá mạnh thiên nhân vẫn là xúc động thiên địa quy tắc. Bây giờ đã liên tiếp đi ra mười mấy tôn thiên nhân, còn lại thiên nhân như nghĩ từ trong đi ra, chắc chắn sẽ nhận đến thiên địa quy tắc xung kích. Thẩm Độc lông mày thích chặt, thầm mắng một tiếng suối quẩy. Hơn 10 vị thiên nhân, cho dù là Thẩm Độc cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lão thiên sư cười lớn một tiếng, cao giọng nói, "Thẩm tiểu hữu, sau này thiên hạ này liền nhờ ngươi." Tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn bộ thân hình, thân thể tại kim diễm bên trong một chút xíu tiêu vong. Không đến nửa cái trong nháy mắt công phu, lão thiên sư thân thể triệt để hóa thành màu vàng kim nhạt, giống như một đạo hỏa diễm bóng người. Đạo nhân ảnh kia cũng theo đó dung nhập pháp tượng bên trong. Chỉ một thoáng, tôn kia pháp tượng quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Võ tiên thất trọng, võ tiên bát trọng, võ tiên cửu trọng. Khí thế của hắn nháy mắt đạt tới một cái đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, lĩnh vực bao trùm vạn dặm, trong phương viên vạn dặm, toàn bộ hóa thành một phương đặc thù thiên địa. Tại thiên địa này bên trong, càng có vô số quy tắc chỉ lực vây quanh. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cả kinh nói, đây là động thiên phúc địa. Trong đầu của hắn đột nhiên vạch qua ý nghĩ này, chấn động vô cùng. Nguyên lai làm lĩnh vực đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển biến làm cùng loại động thiên phúc địa tồn tại. Thân chính là thiên địa. Đây mới thực là một người một thiên địa, dưới bàn chân lập, chính là chính mình thiên địa. Cái này đã không còn là hiệu lệnh thiên địa, mà là chân chính tạo thành chính mình thiên địa. Mặc dù Lao Thiên thiên địa không hề hoàn thiện, nhưng đã có mấy phần hình thức ban đầu. Hắn nhìn thấy tương lai đường. Lao Thiên sư trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Người này coi là nhân gian hy vọng. Thiên Thông đạo nhân, cái này bị giang hồ mọi người quên lãng người, đã từng vốn là có 102 giang hồ thiên tài. 500 năm dấu tài, hôm nay tách ra chân chính thuộc về hắn quan huy. Cảm nhận được Lao Thiên sư trên thân tán phát khí tức, đông đảo thiên nhân trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Võ Tiên cửu trọng. Khiếp sợ âm thanh ở trên bầu trời vang lên. Tại hạ tam trọng tiên, Võ Tiên cửu trọng cái kia đã tuyệt đỉnh nhân vật, khoảng cách thiên tôn cũng cách chỉ một bước. Ha ha, hôm nay có nhiều như vậy thiên nhân chốt cùng, đáng giá. Táo Thiên sư cười lần một tiếng, khổng lồ pháp tượng trực tiếp hướng về thiên môn phóng đi. Trong tay đạo tổ thần kiếm nháy mắt chém ra. Kinh khủng thiên uy lực lượng nháy mắt đảo qua mấy tôn thiên nhân, máu vẩy bầu trời. Màu vàng mưa máu rơi xuống mặt đất. Cái kia từng tôn đi ra thiên môn thiên nhân hoảng sợ hướng về thiên môn bỏ chạy. Đạo tổ thần kiếm lại lần nữa chém ra, lại có mấy tôn thiên nhân vẫn lạc tại chỗ. Võ Tiên cửu trọng thực lực, đối với bây giờ những này đi ra thiên môn thiên nhân mà nói, không thể nghi ngờ là nghiền ép cục diện. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, nhưng cường giả giao thủ, có đôi khi một hơi là đủ phân ra thắng bại. Ha ha. Lão tiên sư vẫn như cũ cười to, quanh thân khí thế không ngừng kéo lên, cả người hướng về thiên môn phóng đi. Thân ảnh của hắn hung hăng đâm vào thiên môn phía trước, thiên môn về sau bóng người lay động. Lão tiên sư giơ kiếm hướng về thiên môn đâm tới, lung tung một trận chém, những cái kia tới gần thiên môn thân ảnh bị bức lui. Lão tiên sư quay đầu nhìn một cái nhân gian, pháp tượng quanh thân quy tắc phun trào, hướng về đứng lặng trên bầu trời thiên môn. Bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét mà đến, hội tụ thành từng đạo cự hình vòi rồng. Khổng lồ pháp tượng thân thể nhưng là tại một chút xíu tiêu vong, từng đạo thánh nhân quy tắc là xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem cả tòa thiên môn bao trùm. Mở rộng thiên môn tại hai tầng quy tắc phía dưới, chậm rãi đóng lại. Tại thiên môn về sau, hình như có thiên tôn thân ảnh giận dữ, tại công kích thánh nhân quy tắc. Thiên cung bên trên mây mù phun trào, hùng vị thiên môn tại một chút xíu giảm đi. Trong vòng 10 năm, cửa này không ra. Lão thiên sư âm thanh vang vọng xung quanh và giảm. Hắn lấy tự thân thánh nhân quy tắc cùng lực lượng, triệt để phong tỏa tòa này thiên môn. Dù cho sau này nhân gian có người dẫn động thiên môn, trừ phi có thể đánh vỡ thánh nhân quy tắc, nếu không thiên nhân liền không cách nào từ trong đi ra. Cái này thánh nhân quy tắc đủ để duy trì 10 năm. Hắn biết, thiên môn tổng cộng có 9 tòa. Có thể hắn có thể làm. Chỉ có như vậy, ít nhất cũng có thể thay nhân gian chậm lại một chút áp lực. Một đêm này, Long Hổ Sơn bên trên tách ra sáng chói ánh sáng. Chương 319, giải quyết hậu hoạn. Đầy trời mây mù tiêu tán, thiên môn tại trong lôi vân chậm rãi biến mất. Long Hổ Sơn bên trên, nói chuông huy giải. Từng tòa đạo điện bên trong tách ra hóng ánh thần huy. Trên bầu trời rơi ra bàng bạc mưa to. Thiên địa quy tắc tại tầng mây bên trong phun trào. Toàn bộ thiên địa phảng phất cũng tại rên rỉ. Lão thiên sư thân thể tại tầng mây bên trong dần dần nhạt đi, mặt lộ nụ cười nhìn xem toàn bộ nhân gian. Đông đảo Long Hổ Sơn đạo sĩ nhìn qua lấy đã thân trấn áp thiên môn lão thiên sư, mặt lộ buồn sắc. Thiên sư. Tiếng kêu rên vang vọng bốn phía. Đông đảo tuổi trẻ đạo sĩ túi khóc giống. Khóc cái gì? Lão thiên sư làm hắn nên làm, hiện tại giờ đến phiên chúng ta. Ai không phải trần truồng đi tới nhân gian, chẳng lẽ có ai còn có thể sống? Được trở về sao? Khóc không giải quyết được vấn đề gì. Thẩm Độc quát lạnh lên tiếng, nhìn về phía thiên khung bên trên còn lại hai tôn thiên nhân. Lão thiên sư hành động vĩ đại, toàn bộ thiên hạ đều không người có khả năng phục khắc, cũng không có người có thể làm đến thản nhiên như vậy chịu chết. Ba tòa thiên môn, cho dù phong ấn một tòa, tại nhân gian mà nói, cũng có thể chậm lại rất nhiều áp lực. Hắn tự nhận là làm không được một bước này. Hơn 10 vị thiên nhân, cuối cùng cũng chỉ có 3 người thành công trốn vào thiên môn bên trong, mà có 2 tôn thiên nhân lại may mắn sống tiếp được. Lão thiên sư một lòng tại trấn áp thiên môn, cũng không có lòng quan tâm cái này 2 tôn thiên nhân, một phương diện khác cũng là hắn cho rằng cái này 2 tôn thiên nhân Thẩm Độc một người đủ để giải quyết. Bây giờ thiên môn biến mất, triệt để đóng lại, bọn họ liền xem như muốn trở về cũng không làm được. Phát giác được Thẩm Độc ánh mắt, cái kia 2 tôn thiên nhân thần sắc lập tức giật mình, thần sắc hơi có biến hóa. Thiên nhân cao ngạo, bắt nguồn từ bọn họ thực lực cường đại, làm phần này thực lực không tại, bọn họ cùng người bình thường cũng không có khác biệt gì. Lúc trước một màn bọn họ đều thấy rõ, biết người này tuyệt không phải bình thường phàm nhân. Nếu là nhiều người, bọn họ tự nhiên không sợ, mạnh hơn phàm nhân cũng chỉ có một người mà thôi, mà lại bây giờ chỉ còn 2 người bọn họ. Một tôn thiên nhân không khỏi quá to, phàm nhân, đừng tưởng rằng ngăn trở một tòa thiên môn, liền có thể ngăn cản thiên môn mở ra. Ngươi có biết thiên môn tổng cộng có 9 tòa? Một khi thiên môn toàn bộ triển khai, thiên nhân hạ giới, ngươi có biết hậu quả? Khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vào thiên môn nhưng phải trường sinh, hà tất tại phàm trần tục thế phí thời gian cả đời. Thẩm Độc sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh, thân ảnh lóe lên, bay thẳng cái kia 2 tôn thiên nhân mà đi. Gặp Thẩm Độc đánh tới, cái kia 2 tôn thiên nhân trong lòng kinh sợ, càng thêm sợ hãi, cũng sinh ra một tia lửa giận. Cuồng vọng, thật sự coi bọn họ là bùn nặn hay sao? Giết hắn. Hai người liên thủ hướng về Thẩm Độc đánh tới. Thiên nhân lực lượng lưu chuyển khắp quanh thân, hai người một quyền một trường, cuốn lên lực lượng cường đại, tựa như 2 tôn như núi cao, hướng về Thẩm Độc hung hăng rơi xuống. Mấy trượng xung quanh bên trong quần quần khí lưu, không tự chủ được kịch liệt rung chuyển. Hư không bên trong ngưng tụ ra một đạo trăm trượng trường ấn, tụ tập đầy trời mây mù, từ thiên khung bên trên rủ xuống. Thẩm Độc lắc đầu cười một tiếng, hai đầu lông mày để lộ ra vô tận kinh miệt, tay phải nắm chặt tuyết ẩm cùng đao, chói hai ma âm gào thét bát phương, khí huyết thần huy bành trướng giống như lang yên càn quét. Ông, rét lạnh đao quang vạch phá bầu trời. Theo một cỗ to lớn khí thế càn quét, Thẩm Độc một đao kia giống như là thôi động bốn phương phong vân, như chậm thực nhanh. Một tôn pháp tượng chậm rãi gặp hiện ở thế gian, tỏa ra bàng bạc uy thế. Đen nhánh ma vân nháy mắt thôn vệ phương viên trăm dặm tất cả. Lĩnh vực cấp tốc quyết tán, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Hai tôn thiên nhân vừa mới bước vào lĩnh vực bên trong, liền chợt cảm thấy thân thể nặng nề, giống như đặt mình vào mênh mông biển lớn, mỗi một bước bước ra đều muốn tiếp nhận áp lực lớn. Trong lòng hai người không khỏi hoảng sợ. Tôn Sùng không chờ bọn họ phản ứng, Thẩm Độc thuần túy mà vô song cường hành đao ý đập vào mặt. Trong đó cuốn theo tiếng gió duyệt hiếu, gió lạnh cuộn cuộn. Ông tựa như hồng trung đại lữ liên miên vang vọng, lại như cùng lôi đỉnh chấn động. Tập hợp vô số thiên địa nguyên khí bàng bạc trường ân nháy mắt sụp đổ. Bầu trời nháy mắt giống như là nổ tung đồng dạng, lõm xuống một cái vòng xoáy khổng lồ, về sau hướng về bốn phương tám hướng gạt ra. Không gian phảng phất lâm vào bất động bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tôn kia thiên nhân cánh tay từng tấc sụp đổ, giống như là bị một cỗ tràn trề cự lực. Máu tươi ở giữa không trung nổ tung, từ cánh tay mà khởi đầu, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cường hành thiên nhân thể phách, tại cỗ này hung mãnh cự lực quanh kích phía dưới từng tấc vỡ nát. Tấn thăng thần thông tứ trọng, thẩm độc lực lượng lại là cỡ nào mạnh, càng không nói đến hắn sớm đã thừa kế một vị bên trên cổ thánh nhân truyền thừa. Tất cả võ học công pháp trong tay hắn giống như thần thông, uy lực cơ hồ là tăng lên gấp bội. Tôn kia thiên nhân thân thể tại vỡ vụn bên trong gây dựng lại, trong mắt cơ hồ bị vẻ kinh hãi lấp đầy. Thẩm độc trong lòng bàn tay trường đao run rẩy, xé rách từng đạo đại khí, lưu lại từng đạo hung lệ dị thường đao khí, tựa như phiên giang đảo hải giao long đằng không mà lên. Sau một khắc, khôi phục thân thể tại bá liệt đao khí phía dưới vỡ nát. Trong cơ thể thiên nhân nguyên thần tại kêu rên bên trong từng tấc vỡ vụn ra. Giết chóc điểm 3. Nam ức. Thẩm độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không tệ lắm. Ngược lại là không nghĩ tới tôn này thiên nhân lại có thực lực này. Bất quá hắn cũng phát hiện, những này thiên nhân cảnh giới nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng thực lực chân chính nhưng là có khác biệt lớn. Điểm này khả năng cũng là thiên môn về sau hoàn cảnh gây nên. Đang chém giết lẫn nhau chỉ đạo bên trên, những thiên nhân này không thể nghi ngờ là kém một bậc. Nhìn thấy đồng bạn mãnh liệt hạ trạng, một vị khác thiên nhân trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi, xoay người rời đi. Đáng chết, cái này phàm trần tục thế lúc nào ra như thế cường giả. Trong lòng hắn dâng lên vô hạn lửa giận. Những người kia không phải nói bây giờ hạ giới sớm đã không có cường giả sao? Đã từng cổ thánh nhân sớm đã tiêu vong tại dòng sông lịch sử, mà chịu thiên địa quy tắc có hạn, hiện thế căn bản không người có khả năng bước vào võ thánh con đường. Mà bây giờ nhưng là liên tiếp có người phá vỡ quy tắc này. Bạch quang bao phủ thân thể hóa thành một đạo lưu quang độn hướng phương xa. Thẩm độc cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay khói đen phun trào, một cây đen nhánh trường cung rơi vào trong tay. Hắc Long đoạt thiên cung. Dây cung bị chậm rãi kéo ra, trường cung bên trên ngưng tụ ra một đạo hàn quang lập loè sắc bén mũi tên. Trong cơ thể chân cương lực lượng lưu chuyển, toàn bộ tràn vào mũi tên bên trên, cũng để cho mũi tên bên trên ngưng tụ lực lượng thay đổi đến càng thêm cường hành. Mũi tên phía trước giống như là một cái vòng xoáy, đang không ngừng thôn phệ bốn phía thiên địa chi lực. Khí huyết thần huy chiếu rọi hơn phân nửa thương cung, đem u ám thiên địa nhuộm đỏ bừng. Đi. Vành. Dây cung chấn động, bắn ra một tiếng kinh thiên động địa lớn rít gào. Một màn kia lưu quang giống như hắc long phóng lên tận trời, cuốn theo vô tận thế. Đen nhánh mũi tên bên trên, phản phất mang theo trăm vạn cân khủng bố cự lực, tựa như thủy triều đồng dạng, đem không khí bốn phía toàn bộ nghiền ép. Đất rung núi chuyển. Long Hổ Sơn bên ngoài, mặt đất đột nhiên nứt ra một đạo to lớn khe rãnh. Tôn kia chạy trốn tiên nhân cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố sát ý, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vội vàng quay đầu thoáng nhìn, cái nhìn này lại làm hắn gần như sợ vỡ mật. Trong tay ngưng tụ ra một kiếm, gầm lên liều mạng hướng về phía trước chẳng đi. Keng. Theo một tiếng lơi mát huy dài, mũi tên lấy không thể địch nổi thế đánh vào thiên nhân trong cơ thể. Thiên nhân thân thể lúc này nổ nát vụn. Màu vàng mưa máu rơi vãi bầu trời. Giết chóc điểm 2 ức. Thẩm độc thu hồi trường cung, hướng về phía dưới, nhìn hướng chúng Long Hổ Sơn đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Nhất Tông ở nơi nào? Hắn cũng không có quên, chuyện hôm nay nguồn gốc sao mà lên. Nếu không phải cái kia Thái Nhất Tông tổ sư, cũng sẽ không có hôm nay họa. Khoảng thời gian này một mực không có thiên môn tái hiện dấu hiệu, cái kia Thái Nhất Tông tổ không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại việc này, nhất định cùng Thái Nhất Tông có chỗ liên lụy. Nếu như không phải lão thiên sư lấy mạng ngăn cản, hôm nay thiên môn mở rộng, toàn bộ nhân gian thế tất bị thiên nhân xâm chiếm. Mà hắn cùng thiên nhân ở giữa cừu hận, càng không khả năng chứa đựng hắn. Hắn mặc dù biết Thái Nhất Tông, lại không biết Thái Nhất Tông cụ thể địa chỉ. Chúng đệ tử nhìn nhau, một vị nam tử trung niên đứng ra, chắp tay nói, "Ngài, thầy, Thái Nhất Tông tại Quảng Hà khu vực." Bây giờ lão thiên sư đã đem thiên sư vị trí giao cho Thẩm Độc, cái kia Long Hổ Sơn trên dưới tự nhiên tuân theo. Nơi đó căn bản là Tây Sở cùng Yến Quốc giao giới khu vực. Bởi vì Yến Đệ nguyên nhân, Phật đạo hai phái phần lớn rời đi Yến Quốc, tại Càn Sở đủ ba nước lập giáo. Thẩm Độc trầm giọng nói, nhưng có bản đồ. Có. Nói xong, lập tức phái người mang tới một bức bản đồ, đồng thời tại bên trên tiêu chú cụ thể địa điểm. Thẩm Độc thu hồi bản đồ, không có nhiều lời, đạp không mà lên, hướng về Quảng Hà khu vực tiến đến. Cái kia tập đen nhánh trường bào phận Phật bay lên, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thăng lên. Thần thông ngũ trọng. Giết chóc điểm 12 ức. Lốt bút, liên miên vang vọng. Chỉ một thoáng, khí huyết thần huy nở rộ, trong cơ thể lực lượng như sôi nhảy, cực tốc tăng vọt. Cường hành căn cốt thể phách lại một lần nữa được đến rèn luyện, khí huyết cô đọng, tràn lan tại bên ngoài cơ thể, gần như tạo thành một mảnh huyết vân. Ngàn vạn thiên địa chi lực từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, dung nhập cái kia một đạo phi nhanh trong thân thể, giúp đỡ khí thế không ngừng bay vụt. Thần cung bên trong, nguyên thần bên trong phóng xạ bốn phía, lĩnh vực lại lần nữa quyết tán, tăng lên ngàn dặm, đạt tới 3000 dặm lộ trình. Đi tới bên ngoài mấy dặm lúc, quanh thân khí thế đã nhảy lên tới một cái cực điểm, khí trùng vân tiêu. Từ nơi sâu xa, phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa tựa hồ cũng cùng mình hòa thành một thể, một ngọn cây quạt cỏ, một cây một hoa, phản phất có khả năng cảm nhận được hô hấp của bọn nó. Nguyên thần nghiêng ném tại pháp tượng bên trong, giúp hắn đối với bốn phía thiên địa khống chế tiến thêm một bước. Liên tiếp chém giết mấy vị thiên nhân, cuối cùng giúp hắn võ đạo lại lần nữa kéo lên một tầng. Thẩm Độc khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt sáng rõ, như bao hàm tình đấu. Bây giờ thực lực tiến thêm một bước, liền tính sau này lại có thiên nhân như thế, hắn cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Thần thông ngũ trọng, phần này thực lực tại hạ tam trọng thiên bên trong nên cũng không tính yếu. Mượn nhờ thánh nhân truyền thừa, liền xem như võ tiên lục trọng, hắn cũng có thể lấy chiến thắng. Tại tăng lên cảnh giới sau khi, càng là tăng lên thu hoạch được từ thánh nhân truyền thừa luân hồi kiếp, đem tăng lên đến đại thánh cấp độ. Còn lại rất nhiều võ học cũng toàn bộ tăng lên đến viên mãn cấp độ, tổng cộng hao tổn 3 ức giết chóc điểm. Lần này thiên nhân hạ giới, hắn cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, nếu là không có lao thiên sư lấy thân chấn thiên môn, hắn sợ rằng sẽ trở thành thiên nhân thu hoạch khí vận. Chờ giải quyết Thái Nhất Tông, cũng có thể có một phen thu hoạch. Hắn chưa từng là người tốt lành gì, giang hồ chém giết, vốn là ngươi chết ta sống, không có cái gì đại đạo lý, tả hữu bất quá một cái tranh chữ. Thái Nhất Tông, Bồ Chân Tử lao tới Long Hồ Sơn, nhưng tại cái này còn có hai tôn tiên nhân. La Kính Hiên bồi theo hai người, chỉ là trong lòng hắn lại mơ hồ có chút lo lắng. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ bất an. Hắn cũng không thể nói rõ cố này bất an nguồn gốc từ nơi nào, chính là không hiểu có chút hoảng sợ. Thái Nhất Tông không hề sở trường về thuật bói toán, dù cho có số ít người tu luyện đạo này, nhưng cũng xa xa không đạt tới Lao Thiên Sư cấp độ. Huyền Thần Tử nhìn xem có chút mất hồn mất vía La Kính Hiên, khẽ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, xem ngươi tâm thần bất định, có thể là đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây dù sao cũng là Bồ Chân Tử lưu lại đạo thống, những phàm nhân này còn có chút tác dụng, cho nên ngựa khí của hắn khá lịch sự. La Kính Hiên chắp tay nói, hồi thượng tôn, chỉ là nội tâm mơ hồ có chỗ lo lắng, không biết tổ sư bên kia như thế nào. Ha ha. Huyền Thần Tử khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, có thể có chuyện gì. Có Bồ Chân Tử đạo huynh xuất thủ, bọn họ tự nhiên chỉ có thể thần phục. Thiên Hạ Phật Đạo hai phái thực lực hùng hậu, chiếm cứ khí vận vô cùng to lớn. Nếu có thể cướp đoạt đạo môn khí vận, nói không chừng thiên môn ban thượng phúc vận, có khả năng trực tiếp vừa bước một bước vào thiên tôn liệt kê. Đến lúc đó hắn nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó dính được nhờ. Dù cho không mượn dùng đạo môn khí vận, bây giờ hắn đã hạ giới, cũng có thể thu hoạch nhân gian khí vận, giúp hắn tiến thêm một bước. Đúng rồi, để ngươi chuẩn bị sự tình có thể chuẩn bị xong. La Kính Hiên chắp tay nói, đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi thượng tôn lựa chọn trong lúc nhất thời, liền có thể khai sơn lập phái. Huyền Thần Tử khẽ gật đầu. Hắn cần chính là càng thêm khổng lồ khí vận, mà không phải là đơn giản cướp đoạt một người hoặc nào đó một thế lực. Hắn thấy, cùng loại với đạo môn như vậy truyền thừa cũng rất không tệ. Lập xuống một đạo thống, thu nạp thiên hạ gánh vác đại khí vận người, bồi dưỡng bọn họ, cuối cùng đem bọn họ khí vận thu hoạch, mới là chính đồ. Hai người lúc nói chuyện, Thái Nhất Tông ngoài núi đại trận bỗng nhiên kịch liệt run lên. Trầm núi mây mù chảy ngược, như sóng chiều hướng về sơn nhạc cuốn tới. Thái Nhất Tông truyền thừa hàng ngàn năm đại trận nháy mắt sụp đổ. Âm ầm tiếng vang bên trong, kèm theo một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ Thái Nhất Tông sơn nhạc phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Quanh mình gió lốc điên cuồng gào thét, nhiệt độ cực tốc hạ xuống, bầu trời tuyết bay, nhất niệm thay đổi thiên tượng, mọi người không khỏi thần sắc hoảng sợ. Đây là đáng sợ đến bực nào lực lượng? La Kính Hiên thần sắc ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kinh nghi bất định. Lực lượng này, cái này tuyệt không phải bình thường pháp tượng có khả năng làm được. Tuy nói pháp tượng cường giả cũng có thể thay đổi thiên tượng, nhưng lại không cách nào bao quát như vậy rộng lớn địa vực. Bình thường pháp tượng thay đổi mấy chục dặm thiên địa đã là cực hạn, mà giờ khắc này ảnh hưởng thiên địa lại xóm đã vượt qua ngàn dặm. Huyền Thần Tử phất tay háo hất lên, âm thanh lạnh lùng nói, người nào dám ở chỗ này làm cản? Thay đổi thiên tượng thủ đoạn, hắn cũng không phải là sẽ không. Một ý niệm, quanh mình đại hỏa như là cỗ sao trổi hiện lên, nóng bỏng hỏa diễm trong hư không thiêu đốt. Huyền Thần Tử có khả năng bị Bồ Chân Tử mời mọc giới mà đến, tất nhiên là có mấy phần bản lĩnh. Hắn thực lực, liền tính đặt ở thiên môn về sau cũng là đứng đầu, bây giờ bất quá là chịu thân thể có hạn. Tiếng nói vừa ra, chân trời trong mây mù một thân ảnh dường như sấm sét cực nhanh mà đến, lơ lửng tại Thái Nhất Tông đỉnh núi. Xem ra ngươi Thái Nhất Tông quả thật cùng thiên nhân có chỗ cấu kết. Lãnh đạo lời nói từ đạo nhân ảnh kia trong miệng chậm chậm truyền ra. Không hiểu tất cả mọi người thân thể run lên, lòng có chỗ sợ. La Kính Hiên ngưng thần ngắm nhìn trên bầu trời thân ảnh, dần dần thần sắc thay đổi đến giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là Thẩm Độc. Tiếng nói vừa ra, ẩn thân tại Thái Nhất Tông tôn kia thiên nhân lập tức sững sờ, rất nhanh trong lòng kinh hoàng. Là hắn. Huyền Thần Tử cũng nghe qua Thẩm Độc thanh danh, bất quá hắn nhưng cũng không đem Thẩm Độc để ở trong mắt. Bất quá giết mấy cái khó khăn lắm đi vào võ tiên tam trọng phế vật mà thôi. Thiên nhân lực lượng, như thế nào đường kim phàm nhân có biết? Nếu là thượng cổ những cái kia thánh nhân, hắn quả thật e ngại mấy phần. Huyền Thần Tử đạp không mà lên, trong mắt hiện lên kinh miệt, ngựa khí ngạo nghễ, ngươi chính là cái kia Thẩm Độc. Hắn vấn đề cũng không nhận được trả lời, nên đón hắn chính là một đạo sáng như tuyết rét lạnh bao quang. Khí huyết thần huy chiếu rọi thân đao sáng như tuyết giờ phút này tựa như ngâm máu đồng dạng, không còn là tuyết ẩm cùng đao, càng giống như một thanh uống máu đao. Huyền Thần Tử nhất thời giận dữ, cuồng vọng. Cái này hiển nhiên là không đem hắn để ở trong mắt. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định muốn cho người này một bài học. Huyền Thần Tử đưa tay chỉ một cái, tập hợp thiên địa thế, hình như có một đầu vỗ cánh diều hâu đáp xuống, lợi trảo chụp vào cái kia một cái khắp huyết chi nhận. Hắn cái này chỉ pháp nhìn như bình thường, lại trừng phá vỡ nhạc chi uy, chính là một tòa trăm trượng sơn nhạc. Cũng khó chống đỡ như thế, chúng chỉ là nhân gian binh khí. Sấm rền nổ vang, nổ tung trời cao. Diều hâu. Huyền Thần Tử ngón tay vỡ vụn, nét mặt của hắn từ khinh miệt chuyển biến làm ngạc nhiên, lại đến không dám tin. Thứ giao thủ một cái, song phương lập tức phân cao thấp. Phúc. Huyền Thần Tử bị đao khí chỗ chấn, ho ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nhận đến rung mạnh, run rẩy kịch liệt. Về sau liền gặp một bàn tay lớn chấn khai vô số sóng khí, tại trước mắt của hắn không ngừng phóng to, siết chặt đầu của hắn. Mên mông cự lực nháy mắt cầm giữ thân thể của hắn. Thẩm Độc cười nhạo một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi nói không sai. Ta chính là Thẩm Độc. Ghi nhớ cái tên này. Bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ thành các ngươi những thiên nhân này ác mộng. Tiếng nói vừa ra, cái đầu kia bị một trường bóp vó nát, tính cả toàn bộ thân hình đều bị một quyền truy nát bét. Huyền Thần Tử nguyên thần ý chí thoát ra thân thể, ngưng tụ ra một cái bóng mỏ, thần sát phẫn nộ. Đáng chết phàm nhân. Ta nhất định muốn ngươi trả giá đắt. Tiếng nói đột nhiên im bặt mà dừng, Thẩm Độc năm ngón tay yếu ớt nắm, ở giữa không trung giao giao nắm chặt. Còn sót lại nguyên thần ý chí triệt để sụp đổ. Thẩm Độc ánh mắt nhìn về phía dưới, rơi vào một vị khác thiên nhân trên thân. Trốn. Gặp Thẩm Độc ánh mắt quan tới, tôn kia thiên nhân sắc mặt đại biến, kinh hoàng hướng về phương xa đổ đi. Theo Huyền Thần Tử nguyên thần ý chí hủy diệt, trong lòng hắn cái kia chút điểm may mắn cũng triệt để không còn sót lại chút gì, chỉ còn nồng đậm hoảng sợ. Đi. Một đạo lạnh nhạt âm thanh từ tầng tầng điệt điệt hư không bên trong rung động tới. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Độc thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở hắn bỏ chạy phương hướng phía trước, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn. Một cái đại quyền năm ngón tay siết chặt, ngang nhiên rơi xuống, giống như một ngọn núi thế nâng cao, ẩn có che đậy thập phương ý vị. Oanh! Bất kỳ chống cự dưới một quyền này đều lộ ra cực kỳ tái nhọn bất lực. Chỉ một sát na, Tôn Tiêu Thiên Nhân liền tại một quyền này bên dưới bị oanh vỡ nát. Vỡ vụn thân thể mấy lần tính toán gây dựng lại, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Vỡ vụn huyết nục ở trên bầu trời triệt để nổ tung, hóa thành huyết vũ rơi vãi bầu trời. Lấy hắn bây giờ lực lượng, giải quyết một cái liền võ tiên tam trọng đều không phải thiên nhân, dễ như trở bàn tay. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Thái Nhất Tông tông môn bên trong, nhất là yên tĩnh. Thẩm Độc ánh mắt rủ xuống, là qua toàn bộ Thái Nhất Tông, đem tất cả thu hết vào mắt, thản nhiên nói, nguyên thần cảnh phía dưới có thể sống. Chỉ một câu, liền tuyên bố Thái Nhất Tông tòa này mấy ngàn năm truyền thừa đạo môn đại tông vận mệnh. Sát cơ bỗng hiện. Cái tiên nồng đậm sát ý như hàn mang ở lưng, tất cả mọi người tất cả đều cảm nhận được. La Kính Hiên kinh sợ, hét lớn, dựa vào cái gì? Thẩm Độc ánh mắt lạnh giá, thản nhiên nói, chỉ bằng nói ra câu nói này là bản hầu. Ta mạnh, các ngươi yếu. Chỉ giết nguyên thần cảnh trở lên, hắn đã là lưu tình, bất quá là xem tại Hạ Hưng Lâm từng tại Thái Nhất Tông tu hành phấn thượng. Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, cũng không để ý một chút người có hay không cừu hận tại hắn. Thẩm Độc chậm rãi đưa tay, nhìn chăm chú lên phía dưới, giao giao nắm chặt. Nửa cái hô hấp ở giữa, toàn bộ Thái Nhất Tông sơn nhạc thiên địa tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bành, bành bành. Lần lượt từng thân ảnh còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền chớp mắt sụp đổ. Mạnh như La Kính Hiên vị này Thái Nhất Tông trưởng giáo, cũng khó chống đỡ cố kia thiên địa lại thế. Chương 320, Ma đạo đại hội. Thái Nhất Tông hủy diệt. Tòa này truyền thừa mấy ngàn năm, còn có thiên nhân lão tổ đạo môn đại phái, tại hôm nay triệt để tại giang hồ xóa tên. Thẩm Độc trong lòng trung quy là có mấy phần khó chịu, cho nên hắn lười đi nghe La Kính Hiên vị này Thái Nhất Tông trưởng giáo đi giải thích cái gì. Nói lại nhiều, đơn giản chính là như vậy mấy câu. Có một số việc, kỳ thật vốn cũng không có đúng sai. Đứng tại Thái Nhất Tông trên lập trường, bọn họ làm tất cả, đơn giản là tông môn hưng suy, chỉ là cử động của bọn hắn, lại làm cả thiên hạ rơi vào dung chuyển bên trong. Thiên nhân không phải người, chưa từng là thiện nhân. Bọn họ cướp đoạt khí vận, khiến thiên hạ rơi vào dung chuyển, đến lúc đó chết người có thể so với hắn giết nhiều người. Vương triều những năm cuối, bách tính không bằng chó. Lưu lại Thái Nhất Tông phổ thông đệ tử, đã là hắn thủ hạ lưu tình. Thái Nhất Tông không những toàn tông rất nhiều cao thủ hủy diệt, liền truyền thừa đã lâu sơn môn cũng tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang triệt để sụp xuống. Thông tin truyền ra giang hồ, nháy mắt gây nên to lớn phong ba. Liên quan tới hủy diệt Thái Nhất Tông nhân, người ngoài cũng không biết, bọn họ chỉ biết Thẩm Độc đích thân đến Thái Nhất Tông sơn môn, chém giết Thái Nhất Tông tất cả nguyên thần cảnh trở lên cường giả, liền Thái Nhất Tông trưởng giáo đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, việc này trên giang hồ nhấc lên không nhỏ chống đối cùng chửi đồng thanh âm. Cùng Thiếu Lâm Ba Đạo khác biệt, Thái Nhất Tông nhưng là rất được nhân tâm, thường xuyên cứu tế đông đảo nghèo túng người giang hồ, lưu lại một cái tiếng tốt. Thái Nhất Tông trên giang hồ hy vọng không nhỏ, bây giờ một khi hủy diệt, cũng để cho thiên hạ đông đảo giang hồ môn phái có loại môi hở răng lạnh cảm giác, sợ sau một khắc bọn họ liền sẽ. Đường đường Thái Nhất Tông, nói diệt liền diệt, vậy bọn hắn lại nên làm như thế nào? Đối với ngoại giới các loại âm thanh, Thẩm Độc cũng lười đi giải thích cái gì, chỉ cần hắn đủ mạnh, cũng đủ để cho tất cả âm thanh ngậm miệng. Theo Thái Nhất Tông hủy diệt, trên giang hồ cũng có một tin tức khác truyền ra. Có người từng tận mắt nhìn thấy, Long Hồ Sơn bên trên thiên môn mở rộng, không nhiều tôn thiên nhân từ thiên môn đi ra, song phương buộc phát qua một tràng đại chiến. Chỉ là việc này trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, người ngoài không hề biết được, Long Hồ Sơn mọi người cũng không có chút nào đối ngoại giải thích ý tứ. Liền Lao Thiên Sư tăng lễ, đều là trong môn lặng yên cử hành, cũng không thông báo đạo môn các phái. Sau 3 ngày, Thẩm Độc chính thức trở về Yến Kinh thành. Đi theo mà đến, còn có Tây Sở hoàng thất mọi người, cùng với Hùng Thiến Thiến vị này Tây Sở đời cuối cùng hoàng đế. Bọn họ cần tại Yến Kinh thành nội hoàn thành quyền lợi chính thức giao tiếp, cho nên lần này nhập đô thành, cần đi một bộ cực kỳ chính thức quá trình. Giáng quốc hoàng tử, nội các thủ phụ đại thần, cùng với lục bộ quan viên toàn bộ hội tụ ở Yến Kinh thành bên ngoài. Lần này Tây Sở cả nước đầu hàng, lại có Tây Sở hoàng thất trước đến, tại Yến để bế quan dưới tình huống, tất nhiên muốn thể hiện ra đầy đủ coi trọng. Đây là làm cho người trong thiên hạ nhìn, cũng là làm cho Tây Sở bách tính nhìn. Có khả năng không đánh mà thắng thu phục Tây Sở, tại Yến quốc mà nói, chính là một cọc to lớn chuyện may mắn. Yến Kinh thành bên ngoài, ngoại trừ triều đình quan viên bên ngoài, còn có nghe đến thông tin chạy tới Yến quốc bách tính, hiện trường rất nhiều một mảnh, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Dù sao việc này tại người Yên xem ra, có thể là một kiện cực kỳ có mặt mũi sự tình. Nghe nói lần này Tây Sở đầu hàng, tất cả đều là Bình Nam hầu công lao. Đã sớm nghe nói, hầu gia có thể là đích thân tiến về Tây Sở hoàng cung, trấn áp Tây Sở đông đảo cao thủ. Bất quá ta nghe người ta nói, hầu gia cùng vị kia Tây Sở nữ đệ tựa hồ có chút quan hệ. Nghe xong lời này, mọi người lập tức lộ ra bát quái thần sắc. Hừ, nói hiệu nói vượng, hầu gia người như vậy làm sao có thể coi trọng nàng? Lời này vừa nói ra, bốn phía rất nhiều nữ nhân lập tức lên tiếng phản bác, đầy mặt không phục. Người Yến võ phong hưng thịnh, cũng không có cản quốc như vậy, quy củ đông đảo. Tại đã từng Bắc Man xuôi năm lúc, chính là nữ nhân cũng phải cầm lấy binh khí chiến đấu. Bởi vì một khi bị Bắc Man bắt được, tất nhiên là hạ chẳng thê thảm vô cùng. Cho nên Yến quốc nữ tử phần lớn sùng bái cường giả, tính cách cũng càng thêm mở ra. Nếu là Thẩm Độc hiện tại thả ra tiếng gió muốn kết hôn, sợ rằng ngày mai hầu phủ cửa lớn liền sẽ bị đập phá, lại càng không biết có bao nhiêu người cam nguyện tự tiến cử dường chiếu. Bây giờ Thẩm Độc danh vọng tại toàn bộ Yến quốc có thể nói là không ai không biết, không người không hay, thanh danh hiển hách. Dứt bỏ còn lại bất luận, vẹn vẹn Bình Nam hầu phủ phu nhân cái này một thân phận, là đủ làm cho nhiều tranh bể đầu. Tại đông đảo tầng dưới chốt bách tính bên trong, như vậy truyền kỳ kinh lịch để rất nhiều người nói chuyện say sưa, cũng để cho rất nhiều người lòng sinh ngưỡng mộ. Dù sao cùng thoại bản bên trong cố sự khác biệt, đây chính là chân chính chuyện phát sinh. Từ một giới giang hồ dân gian, lại đến bây giờ quyền nghiêng một phương, phong hầu bái tướng. Nghe lấy bốn phía bách tính nghị luận, Hạ Hưng Lâm im lặng không tiếng động. Ai có thể biết, vị này Bình Nam hầu vẹn vẹn đi ra một chuyến, lại làm ra như thế lớn một việc. Không uống phí một binh một tốt, ổn định Tây Sở, đem toàn bộ Tây Sở đưa vào Yến quốc thống trị bên trong. Tuy nói muốn triệt để thu phục Tây Sở dân chúng vẫn là một kiện cực kỳ lâu đời sự tình, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Ít nhất không cần lại chết người. Đương nhiên, hắn cũng biết Thái Nhất Tông hủy diệt một chuyện. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng, hắn biết rõ, lấy Thẩm Độc tính cách, tuyệt sẽ không tùy ý hủy diệt Thái Nhất Tông. Bởi vì chỉ có thể là Thái Nhất Tông làm cái gì không nên làm sự tình. Bất quá hắn dù sao từng tại Thái Nhất Tông bên trong cầu học, bây giờ biết được tông môn hủy diệt, chung quy là có mấy phần bí ý. Chỉ là không biết phụ hoàng lại nên như thế nào ứng đối. Bây giờ Thẩm Độc tại dân gian uy vọng ngày càng gặp tăng, bằng cái này công lao, cho dù là phong vương, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng nếu là tiến thêm một bước, đó chính là phong không thể phong. Có lẽ đến ngày đó, dù cho chính Thẩm Độc không muốn, những cái kia đi theo người cũng sẽ lòng sinh ý nghĩ, học cái kia càn quốc hoàng đế, tới một cái khoác hoàng bào. Hay là, đến lúc đó phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ chứa đựng dạng này một vị công cao chấn chủ khác phái vương. Hắn đối phụ hoàng ấn tượng rất mơ hồ, cho nên một thân lòng dạ làm sao, liền hắn cũng đoán không chính xác. Ai? Hạ Hưng Lâm lắc đầu thở dài, yên lặng nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Mọi người cãi nhau làm một đoạn, đột nhiên có người chỉ vào phương xa lớn tiếng nói, đến rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn về phía nơi xa. Một cây hắc long cờ xí dẫn đầu đập vào tầm mắt của mọi người bên trong, tại kình phong bên trong tung bay, bay phất phới. Tại hắc long cờ xí về sau, là một chuyên tinh nhuệ yên quốc kỵ binh, đều là lấy hắc giáp che mặt, toàn thân giáp, khí huyết tràn đầy. Đây là một chỉ hoàn toàn do hậu thiên võ giả tạo thành đội kỵ binh ngũ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tại đông đảo kỵ binh về sau, là một kỵ khác hẳn với bình thường ngựa liệt mã. Tại đông đảo liệt mã bên trong, lộ ra không hợp nhau, càng có vương giả phong phạm. Mà tại cái kia trên lưng ngựa, ngồi ngay ngắn ở một đạo mặc màu đen quân phục thân ảnh. Vạn dặm không mây bầu trời tựa hồ cũng mơ hồ có chỗ biến hóa, bịt kín một tầng mù mịt. Ánh mắt mọi người chạm đến mấy mắt, đều là bỗng cảm giác giống như sét đánh đồng dạng, tâm thần không hiểu chấn động, theo bản năng tránh thoát, không dám nhìn thẳng đi nhìn. Mọi người phảng phất bị cỗ khí thế này trấn nhiếp, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tại mọi người về sau, mới là Tây Sở chuyến này đội ngũ, dầm dạp chẳng chịt, chừng mấy ngàn người. Toàn bộ Tây Sở hoàng thất tuyệt đại đa số người gần như đều có mặt. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đi theo người hầu, cung nữ, hộ vệ. Đội ngũ khổng lồ tựa như một hàng dài, từ phương xa đại địa bên trên phủ phục mà lên. Tại Tây Sở đội ngũ bên trong thì là đứng thẳng một cây hỏa phượng cơ sĩ. Đập, đập đập. Từng trận vó ngựa dẫm lên đại địa, chấn trên mặt đất đá vụn nhảy lên. Đông đảo kỵ binh tại đi tới đô thành phía trước một khắc này liền chủ động tách ra, để Tây Sở hoàng thất xe ngựa đi tại phía trước nhất. Hạ Hưng Lâm đi đến, thi lễ một cái, lớn tiếng nói, "Hoan nghênh Tây Sở nữ đế bệ hạ vào kinh thành. Đây là quốc lễ." Tại chưa chính thức tiếp nhận đầu hàng trước đây, Hùng Thiến Thiên vẫn là Tây Sở nữ đế, vị tại Hạ Hưng Lâm cùng văn võ bá quan bên trên. Bất quá Hùng Thiến Thiên tự biết bây giờ tình cảnh, cũng sẽ không đi làm bộ làm tịch làm gì, mà là đi xuống xe ngựa, hướng về phía Hạ Hưng Lâm thi lễ một cái. Song phương hàn huyên một phen về sau, cái này mới chính thức vào thành. Chính thức giao tiếp nghị thức sẽ tại trong hoàng cung tổ chức. Bình Nam hầu phủ. Nguyên bản có chút vắng vẻ Bình Nam hầu phủ theo Thẩm Độc trở về, nhất thời cũng biến thành náo nhiệt. Phòng khách chính bên trong, Thẩm Độc ngồi tại gỗ trinh nam ghế, nhàn nhã thưởng thức trà. Phía dưới thì là Lục Phiến môn mọi người, hồi báo gần đây bên trong Lục Phiến môn mọi việc. Thẩm Độc đặt chén trà xuống, nói khẽ, cùng Bắc Man chiến sự như thế nào? Lương Ưng lắc đầu nói, Bắc Man khoảng thời gian này vẫn luôn chưa lại tiến công, mà là bảo vệ chặt phòng tuyến, song phương phát sinh qua mấy lần tiểu quy mô chiến đấu. Phái người nhìn chằm chằm điểm đi. Hắn cảm thấy Bắc Man vị kia tân nhiệm Hán Vương có chút không đơn giản. Kinh lịch Lao Thiên Sư cùng vong giả chi thành một chuyện, để hắn ý thức được, thế gian này vẫn còn có chút phi phàm truyền thừa. Vị kia mới Hán Vương rất có thể là thu được đã từng Man tộc cường giả truyền thừa. Bắc Man truyền thừa rất xa xưa, một mực có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Tất nhiên Trung Nguyên có thánh nhân nhân vật, cái kia Bắc Man tất nhiên cũng có. Chỉ là lần này chiến sự trung quy là từ hạng Nam Thiên chủ đạo, hắn bây giờ công lao rất nặng, nếu là lại cắm tay trong đó, cuối cùng là có nhiều bất tiện. Có đôi khi công lao quá nhiều cũng là một loại phiền não. Mà còn đối với Bế Quan Yên Đế, trong lòng hắn từ đầu đến cuối có chỗ lo lắng. Hơn 20 năm qua, chưa từng bước ra Triều Thiên Điện một bước, hạng Nam Thiên đều có chém giết thiên nhân thực lực, lại không nói đến vị kia vốn là thiên phú phi phàm Yên Đế. Hắn toan tính nhất định không nhỏ. Thẩm Độc vẫy lui mọi người, bên ngoài phòng Ma Âm Tông Đồ Huyên đi vào phòng bên trong. Đại nhân. Đồ Huyên chậm rãi thi cái lễ. Nửa tháng không thấy, bây giờ Đồ Huyên tiên cảnh rõ ràng tiên thêm một bước, trên thân khí cơ có chỗ biến hóa. Đồ Huyên lấy ra một phong thiếp mời, cung kính nói, mấy ngày trước chúng ta nhận đến Ma Tướng Tông thiếp mời, Ma Tướng Tông muốn tổ chức Ma Đạo Đại Hội. Ma Đạo Đại Hội. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn biết, như vẹn vẹn Ma Đạo Đại Hội, Đồ Huyên tất nhiên sẽ không đích thân trước đến, hiển nhiên ở trong đó có nguyên nhân khác. Đồ Huyên do dự một lát, chậm rãi nói, "Tục truyền, lần này Ma Đạo Đại Hội chính là Ma Tướng Tông Khương Vũ đưa ra, người này tựa hồ thực lực đại tiến, một lần hành động trở thành Ma Tướng Tông chúng ma tôn đứng đầu. Mà còn hắn còn tự xưng được Đại Thiên Ma Cung truyền thừa, càng có Đại Thiên Ma Cung tín vật làm chứng. Đây cũng là nàng đến tìm Thẩm Độc nguyên nhân, dù sao bây giờ các nàng Ma Âm Tông đã phụng Thẩm Độc làm chủ, thừa nhận Đại Thiên Ma Cung truyền nhân thân phận. Bây giờ lại toát ra một cái Khương Vũ, tự xưng Đại Thiên Ma Cung truyền nhân." Để các nàng Ma Âm Tông ở vào một cái rất xấu hổ địa vị. Khương Vũ, Thẩm Độc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với người này, hắn tự nhiên không xa lạ gì, chỉ là lần trước động Thiên Phúc Địa một chuyến về sau, hắn liền hoàn toàn biến mất. Bây giờ lại làm ra một cái Đại Thiên Ma Cung truyền nhân thân phận, hiển nhiên là tại tòa kia động Thiên Phúc Địa bên trong có thu hoạch. Thẩm Độc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồ Huyên, thản nhiên nói, bản hầu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hắn tất nhiên tự xưng Đại Thiên Ma Cung truyền nhân, ngươi Ma Âm Tông không nên đi theo sao? Ngươi là một người thông minh, hắn phải biết, Khương Vũ Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời này. Đồ Huyên sắc mặt biến hóa, vội vàng quỳ xuống tại đất, cung kính nói, Đồ Huyên tuyệt không dám có ý tưởng này. Ta Ma Âm Tông đã phụng hầu gia làm chủ, liền sẽ không phản bội. Thẩm Độc cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, đứng lên đi. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì trung thành. Ma Âm Tông có cái này lựa chọn, bất quá là nhiều phiên cân nhắc phía dưới kết quả mà thôi. Đồ Huyên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khi thật tại nhận được tin tức về sau, Ma Âm Tông nội bộ cũng sinh ra một số khác biệt âm thanh. Vô luận như thế nào, Thẩm Độc cuối cùng không phải bọn họ ma đạo người. So với Thẩm Độc, bọn họ hiển nhiên là càng thêm có khuynh hướng Thương Vũ. Bất quá Đồ Huyên cũng không phải nữ tử yếu đuối, khi biết một chút người ý nghĩ về sau, liền quả quyết đem bọn họ trấn áp. Từ lúc trước nàng cản đường nương nhờ vào một khắc này, các nàng Ma Âm Tông liền mất đi đường lui. Cỏ đầu tường, tại nơi nào đều không chiếm được chỗ tốt. Ma đạo đại hội lúc nào tổ chức? Đồ Huyên cung kính nói, sau 10 ngày, tại nước Yến biên cảnh Sa Châu. Biết. Thẩm Độc xua tay, ra hiệu Đồ Huyên rời đi. Hắn ngược lại là cảm thấy hứng thú, không biết cái kia Khương Vũ tại Động Thiên Phúc Địa bên trong thu được cỡ nào truyền thừa. Đại Thiên Ma Cung tại thượng cổ thời đại cũng là đứng đầu đại phái, nó lưu lại truyền thừa, nói không chừng còn có thể bù đắp công pháp của mình. Khoảng thời gian này vừa vặn mượn nhờ Phượng Huyết luyện chế một nhóm đan dược, tăng lên một chút người thực lực. Kim Trướng Hán Quốc, Vương Đình. Lớn như vậy cung điện bên trong, Hoàn Nhan Thịnh ngồi xếp bằng, ở trần, lộ ra cường tráng thể phách, một hít một thở ở giữa, hình như có tiếng sấm nổ. Lúc này, cung điện bên ngoài đi vào một vị cầm trong tay bạch cốt quyền trượng lão giả, chính là Bắc Man Tắc Mãn giáo đại tế tỷ. Hoàn Nhan Thịnh chậm rãi mở mắt ra, trên thân ẩn có cường hành khí cơ phong thích, lóe lên một cái rồi biến mất. Đại vương. Đại tế tỷ có chút không mình hành lễ. Tại ngày trước, Tắc Mãn giáo đại tế tỷ cơ hội là cùng Hán Vương bình khởi bình tọa, nhưng bây giờ đại tế tỷ nhưng là cam nguyện tự hạ thân phận. Bởi vì trước mắt vị này là chân chính trường sinh tiên chỉ tử. Phía Nam gửi thư, Tây Sở đã hàng Yến quốc, vị tiêu người Yến Bình Nam hầu lại chém giết mấy vị thiên nhân. Chúng ta nên làm cái gì? Nếu không vẫn là tạm thời lui quân đi. Xem như Tắc Mãn giáo đại tế tỷ, pháp tượng cường giả, thực lực thậm chí không kém gì đa số thiên bảng cường giả, đã từng hắn lại khi nào đem bực này nhân vật để ở trong mắt. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi mấy năm, đúng là phát sinh kinh thiên chi biến. Người này thực lực đã làm hắn nhìn mà phát khiếp, thậm chí là cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ Càn quốc, Tây Sở hai quốc đều là vong, Tề quốc không có tác dụng lớn, chỉ dựa vào bọn họ, khó ngăn người Yến binh phong. Huống chi còn có vị kia vũ lực thông thiên Bình Nam hầu. Hoàn Nhan Thịnh đứng dậy kéo qua áo choàng khoác lên, bưng lên một bên huyết tiểu uống một hơi cạn sạch, thu cùng trên mặt hiển thị rõ miệt thị, thản nhiên nói, sợ cái gì? Bản hãn tự có biện pháp đối phó hắn. Người Trung Nguyên có thiên nhân, ta thánh tộc cũng có thiên nhân tương trợ. Ta thánh tộc nhất thống thiên hạ, chính là thiên mệnh sở quy, á cũng ngăn cản không được. Từ hắn đi ra cực bắc chỉ địa một khắc này, hắn liền từng ở trong lòng xin thể, hắn muốn nhất thống thiên hạ, làm cái kia thiên hạ tổng chủ. Những ngày qua hắn không muốn cùng người đến giao chiến, bất quá là tại bế quan đột phá mà thôi. Hoàn Nhan Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh tám bộ tộc, mệnh bọn họ tập hợp các bộ lực lượng, tập kết đại quân, sau một tháng, xua binh Nam Hạ, lần này bản hãn muốn một lần hành động xuôi Nam, triệt để phá hủy người Yến. Một tháng thời gian, cũng đầy đủ hắn chuẩn bị. Tất nhiên hắn như vậy vững vận, vậy liền tiễn hắn rời đi. Chương 321, tham gia Ma đạo đại hội. Sa Châu. Nơi đây là Yến quốc biên cảnh châu phủ, từ trước đến nay không tính màu mỡ, thậm chí còn cực kỳ cằn cỗi. Bất quá Sa Châu cũng có một cái chỗ đặc thù, chính là nơi đây võ phong thịnh hành, mà còn nhiều đạo phỉ. Toàn bộ Sa Châu, có thể nói là đạo phỉ đại bản doanh, tại từng cái sơn nhạc ở giữa, trải rộng to to nhỏ nhỏ đạo phỉ. Bởi vì nơi đây nhưng có một đầu buôn lậu xuống đường, từ trước đến nay đều có không ít thương đội đến chỗ này. Ngoại trừ đạo phỉ bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều ma đạo môn phái. Qua Sa Châu, xuyên qua một mảnh sa mạc về sau, liền có thể đến Tây vực. Tại Tây vực cũng không ít quốc gia tồn tại, chỉ là nơi đó so với Trung Nguyên muốn càng thêm hỗn loạn, to to nhỏ nhỏ quốc gia săn sát, chém giết không ngừng. Khả năng cách một năm trước liền sẽ có một cái vương quốc biến mất, cũng sẽ có mới vương quốc sinh ra. Ma đạo có một ít môn phái, liền đặt chân tại hai địa phương ở giữa sa mạc ốc đảo bên trong. Dù sao cũng phải đến nói, tại chính đạo uy thế phía dưới, ma đạo tình cảnh vẫn tương đối chật vật. Hoang vu trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Mang lấy xe ngựa là Ma Âm Tông người, mà tại xe ngựa bên trong ngồi chính là Thẩm Độc cùng Đồ Huyên hai người. Lần này Ma đạo đại hội tổ chức địa chỉ không hề tại Sa Châu nội thành, mà là tại phụ cận sa mạc một tòa ốc đảo bên trong. Những này ốc đảo bởi vì lui tới thương nhân, phần lớn đã diễn sinh ra được thành trấn. Có nhiều chỗ thậm chí đã thành lập quy mô không nhỏ thành trì. Từ trước đến nay đến Sa Châu về sau, trên đường lui tới người giang hồ rõ ràng nhiều hơn. Mà còn những người giang hồ này đều có một cái giống nhau đặc thù, che đậy khuôn mặt. Có người lấy mặt nạ che lấp, có mang theo mũ rộng vành, hiển nhiên là có ý che giấu mình thân phận. Đồ Huyên thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, những người này đều là chút ma đạo bên trong bất nhập lưu mặt hàng, chân chính ma đạo đại phái có rất ít như vậy hành vi. Đơn giản là thực lực mà thôi. Liền xem như những cái kia chính đạo môn phái, cũng sẽ không mắt không mở tìm tới ma đạo cường giả, đi gọi cái gì thay trời hành đạo ngụm nói. Đại đa số ma đạo chỉ là làm việc làm trái chính đạo, nói cho cùng cũng chỉ là môn phái lợi ích chi tranh, chân chính khát máu tàn sát ma đạo người vẫn tương đối ít. Ma đạo đại hội tổ chức chi địa tại sa mạc ốc đảo bên trong không có sa thành bên trong. Nói lên cái này không có sa thành, cũng là một tòa có lâu đời lịch sử thành trì. Theo tin đồn, tòa thành này tại ngàn năm trước liền đã tồn tại. Tại từ ngàn năm nay, không ngừng có người đối nó có người tiến hành sửa chữa, cũng có các loại thế lực chiếm cứ. Bây giờ chiếm cứ không có sa thành, là một cái tên là cắt giúp thế lực. Cái này cắt giúp trong sa mạc thế lực không nhỏ, chủ yếu phạm vi thế lực liền tại cái này trong sa mạc, nghe nói cái này cắt giúp bang chủ chính là một vị pháp tượng cường giả. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, có rất ít người gặp qua hắn, trong bang sự vật cũng đều là từ phó bang chủ quản lý. So với vài quốc gia đô thành, tòa này không có sa thành đương nhiên phải kém rất nhiều, có thể nó xây dựng tại trong sa mạc, nhưng cũng đặc biệt phong cách. Đồ Huyên nói khẽ, cái này cắt giúp bang chủ kỳ thật chính là xuất thân từ ma đạo, bất quá cụ thể xuất thân từ ma đạo cái nào một phái, vẫn luôn chưa tra được. Theo lần này sự tình đến xem, nên cùng ma tướng tông không nhỏ quan hệ. Xe ngựa lái vào không có sa thành bên trong. Thủ thành cắt giúp đệ tử nhìn thấy thiếp mời, cung kính cho qua. Lúc này, tại sa thành khu vực trung tâm, đã tập hợp rất nhiều người. Nơi đây vốn là một chỗ chợ, chẳng qua hiện nay đã bị cải tạo thành một cái to lớn của kiến hội, bốn phía theo thứ tự trưng bày từng chương bàn. Mà tại bàn bốn phía, càng có rất nhiều thị nữ đứng yên ở một bên. Lần này ma đạo đại hội tổ chức, đến chỗ này đều là ma đạo bên trong nhân vật có mặt mũi, thực lực ít nhất cũng là nguyên thần cảnh. Mặc dù người còn chưa hoàn toàn đến, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trong chàng đã có không dưới 50 vị. Xe ngựa ở đây địa chỉ bên ngoài dừng lại. Thẩm Độc lấy ra một tấm mặt nạ bao trùm tại trên mặt, tấm mặt nạ kia lập tức giống như là hòa tan đồng dạng, cùng Thẩm Độc trên mặt làn da hòa làm một thể. Mặt nạ dáng dấp là một tôn tạo hình quái dị thần linh. Mặt nạ này xuất từ Càn Quốc Hoàng thất bảo khố, cũng coi là một kiện khó được chất bảo. Nó có che lấp khí cơ tác dụng, còn có thể ngăn cản nguyên thần lực lượng tra xét. Theo thời đại thượng cổ cho tới bây giờ, mặc dù đại đa số bảo vật biến mất, nhưng vẫn là có một ít may mắn giữ lại xuống dưới. Đi thôi. Thẩm Độc dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Đồ Huyên lạc hậu một bước, đi theo Thẩm Độc sau lưng. Hai người vừa tiến vào trong tràng, liền lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Thẩm Độc ánh mắt tùy ý quét qua, khẽ gật đầu. Bốn vị pháp tượng. Cái này ma đạo các phái vẫn còn có chút nội tình, lần trước chết nhiều người như vậy, lần này đại hội vẫn có bốn vị pháp tượng. Bốn người ngồi tại phía trên vị trí bên trên, lộ ra cao cao tại thượng. Những người còn lại đều là top 5 top 3, duy chỉ có bốn người kia văng ra tứ tán, rất có vài phần không hợp nhau. Một người là hất lên hắc bào lão giả, trong tay cầm một cái quả trượng, tại hắn quả trượng bên trên quấn quanh lấy một con rắn độc. Bộ này trang phục để hắn nghĩ tới một môn phái, Tây Sở Ngũ Độc Thần Giáo. Nhắc tới, lúc trước hắn sơ nhập giang hồ, Tây Sở Ngũ Độc giáo cổ trùng có thể là giúp hắn không ít bận rộn. Tại đối diện thì là một vị tóc bạch kim lão hầu, thoạt nhìn cực kỳ già nua, làn da giống như là vỏ cây già đồng dạng, trên mặt giữ lại một đạo dữ tợn vết sẹo. Chú ý tới Thẩm Độc ánh mắt, Đồ Huyên nhỏ giọng giới thiệu nói, vị tiên là Ngân Hoa bà, xem như là một vị lao tiền bối, cũng không có môn phái. Trên giang hồ có một ít độc hành khách, không môn không phái, cả đời phần lớn chỉ có mấy cái truyền nhân. Thẩm Độc lại liếc nhìn hai người khác, nhíu mày, chán ghét khí tức. Hai người kia thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, khí tức trên thân cũng càng thêm lăng liệt, lộ ra phong mang tất lộ. Mấy người kia trên thân đều có chút Hứa Thiên người khí tức, nghĩ đến hẳn là tu luyện thiên môn công pháp. Bây giờ truyền lưu thế gian ở giữa thiên môn công pháp cũng không ít, một chút nhị lưu thế lực cũng có thể thu hồi được. Không ít người đã tại bắt đầu tu luyện thiên môn công pháp. Dù cho lục phiến môn đã đoạt lại một nhóm lớn, đồng thời mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu luyện, nhưng tác dụng cũng không phải là quá lớn. Tại tự thân trường sinh trước mặt, bọn họ cũng sẽ không quan tâm thiên nhân hiện thế đến tuột cùng có gì hậu quả. Đại đa số người ý nghĩ đều là cho rằng coi như mình không tu luyện, cũng sẽ có người khác tu luyện, cuối cùng thiên môn còn là sẽ mở ra. Đã như vậy, cái kia vì sao không thể là bọn họ tu luyện, nếu là một ngày kia thiên môn thật mở ra, bọn họ chẳng phải là muốn rơi vào hạ phong. Chính là căn cứ vào loại này ý nghĩ, cho nên tu luyện thiên môn công pháp người đã tăng lên rất nhiều. Người luôn là dối trá. Chỉ là đột phá võ tiên độ khó không nhỏ, cho nên dù cho tu luyện thiên môn công pháp cũng khó có thể bước ra một bước kia, lại càng không cần phải nói triệu hồi ra thiên môn. Ở đây những người này, có gần một nửa người tu luyện thiên môn công pháp, chỉ là đại đa số thành tựu không cao, khí cơ mịt mờ, khó mà phát giác. Hai người kia không chút nào che lấp khí cơ, cho nên mới đặc biệt rõ ràng. Đồ Huyên nhỏ giọng giải thích nói, bọn họ trong đó một vị là không có thai dạy, một người khác nên là Tây vực Bái Hỏa giáo người. Cái kia Tây vực Bái Hỏa giáo nam tử hình dạng rất là thủ, trong mắt của hắn là màu xanh, nhưng lại có một đầu đỏ rực tóc. Hai người kia ánh mắt không e dè rơi vào Đồ Huyên trên thân, mang theo một tia mịt mờ tham luyến. Dù sao Đồ Huyên dung mạo tại toàn bộ thiên hạ đều đủ để xếp tại hàng đầu, lại bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, cho nên rất có lực hấp dẫn. Bất quá Đồ Huyên có thể cũng không phải gì đó người lương thiện. Đừng nhìn nàng bình thường dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng cái kia cũng chỉ là tại Thẩm Độc trước mặt. Nàng vốn là xuất thân ma đạo môn phái, như thế nào bình thường nữ tử? Hừ. Đồ Huyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, pháp tượng cảnh nguyên thần lực lượng tản ra, nhất thời làm mọi người giật mình. Pháp tượng cảnh. Trong mắt mọi người không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn xem Đồ Huyên. Nàng là người phương nào? Liên vị kia một mực nhắm mắt chợp mắt Ngân Hoa bà, giờ phút này cũng mở mắt, kinh ngạc nhìn Đồ Huyên lướt mắt. Bởi vì Ma Âm Tông đã rất lâu chưa xuất thế, mà còn nàng tại bên ngoài rất ít lộ diện, cho nên cho dù là ma đạo các phái, nhận biết nàng cũng là số rất ít. Phát giác được Đồ Huyên thực lực, hai người kia mới không có cam lòng thu hồi ánh mắt. Chỉ là mọi người cũng đối hai người này thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Hai người tùy ý chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Không bao lâu, lại có mấy người trước đến, đi theo nhân viên không ít. Trong đó hai người vẫn là pháp tượng cường giả, bất quá một người trong đó hiển nhiên trước đó không lâu mới đột phá, một mặt ngạo nghễ cùng kinh miệt. Mặc dù bây giờ tiên nhân như thế, nhìn như mang đến rất lớn áp lực, nhưng pháp tượng cường giả trên giang hồ vẫn có địa vị vô cùng quan trọng. Rất nhiều nguyên thần cảnh cuối cùng cả đời mộng tưởng chính là đột phá tới pháp tượng cảnh. Mặc dù có rất ít người đặt chân võ tiên cảnh giới, nhưng gần đây trên giang hồ nhưng cũng có không ít người nhờ vào đó đạt tới pháp tượng cảnh. Trong chàng tụ tập người dần dần nhiều hơn. Lúc này, một đám mặc áo bào màu đen nhân tài theo bên ngoài đi ra. Đi đầu một người một thân hắc giáp, thân thể khôi ngô, thần sắc trong lúc lơ đãng để lộ ra nồng đậm sát khí. Mọi người tinh thần chấn động. Đến rồi. Lần này ma đạo các phái hội tụ ở đây, đều là bởi vì ma tướng tông một tấm thiếp mời. Hôm nay tới đây người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đại Ma Thiên Cung dính điểm quan hệ. Khương Vũ bày ra một cái Đại Thiên Ma Cung truyền nhân thân phận, bọn họ tất nhiên muốn đến xem xét. Sau lưng Khương Vũ thì là ma tướng tông hai vị khác ma tôn. Một người trong đó là nữ tử, một thân nhung trang, vắt trên lưng hai cây bản thương. Ma đổi thành một người thì là có một thanh rộng lưng đại đao lão giả, thần sắc cương nghị. Ma tướng tông xuất thân võ giả, hoặc nhiều hoặc ít lấy dính mấy phần trong quân khí tức. Điểm này cực kỳ đặc thù. Khương Vũ vừa đến, ánh mắt mọi người liền rơi vào trên người hắn, mang theo không che giấu chút nào dò xét chỉ ý ma đạo mộ mạnh, nếu là không có mấy phần bản lĩnh, hôm nay cái này ma đạo đại hội sợ rằng sẽ trở thành một chuyện cười. Khương Vũ nhìn không chớp mắt, cất bước hướng đi giữa sân bãi, trầm giọng nói, cảm ơn chư vị hôm nay có khả năng chưa đến. Hôm nay tổ chức ma đạo đại hội, chỉ có một cái mục đích. Khương Vũ dừng lại một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, ta hy vọng chư vị có khả năng thần phục với ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt một chút, đầy mặt ngạc nhiên, phản phất không nghĩ tới Khương Vũ vậy mà lại như vậy ngay thẳng. Khương Vũ vốn là một cái tính cách người quyết đoán, hắn chưa từng thích những cái kia dối trá lời nói. Thẩm Độc để ly rượu trong tay xuống, thần sắc cổ quái nhìn xem Khương Vũ, có chút ý tứ. Theo Khương Vũ vừa đến, hắn liền đang âm thầm quan sát. Người này xác thực thu được phi phàm truyền thừa, hắn thân thể bên trong tản ra ba động, đều chứng minh hắn đã bước ra một bước kia. Mà còn hắn đi cũng không phải là thiên môn công pháp con đường. Một khi tu luyện thiên môn công pháp, đạt tới cảnh giới tương xứng về sau, thế tất yếu tiếp dẫn thiên môn lực lượng, nếu không không cách nào chân chính thuế biến. Cái này Khương Vũ trong cơ thể tán phát khí tức ba động, hiển nhiên là cảnh giới vững chắc. Sau một khắc, trong tràng truyền đến từng trận cười lạnh. Khương Vũ, muốn để chúng ta thần phục, cũng phải lấy ra bản lĩnh tới đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vẹn vẹn một cái đại thiên ma cung truyền nhân thân phận, liền có thể làm chúng ta tin phục sao? Vị kia Ngũ Độc Thần Giáo lão giả dẫn đầu cười lạnh nói. Ngũ Độc Thần Giáo đã từng cũng là đại thiên ma cung cấp dưới thế lực, bất quá cũng không phải là chỉ nhánh. Trên thực tế, bây giờ trên giang hồ rất nhiều thế lực đều từng là đại thiên ma cung cấp dưới thế lực. Mọi người cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem Khương Vũ, trong mắt mang theo không che giấu chút nào tham luyến. Nếu là thật sự có truyền thừa, bọn họ cũng không để ý cướp đoạt một hai. Qua lâu như vậy, đại thiên ma cung là cái gì bọn họ đã sớm quên, lại càng không cần phải nói cái gì truyền nhân. Có lẽ lúc trước đại thiên ma cung tại ma đạo các phái bên trong hy vọng rất cao, nhưng cái kia cũng chỉ là đã từng. Keng. Khương Vũ đem hắn cái kia cán đại kích đứng ở tại chỗ, áo bào chấn động ở giữa, một cỗ không thuộc về pháp tượng cảnh khí thế bàng bạc đột nhiên phóng thích, như là một cơn lốc càn quét toàn bộ không có xa thành. Thiên tượng dị biến. Phong lôi gào thét, thiên địa biến sắc. Mây đen che đậy rộng lớn thương khung, ầm ầm hạ cực nặng nề uy áp. Không có xa thành bên ngoài, cuốn lên đầy trời cát vàng. Như vậy kinh khủng cảnh tượng nháy mắt dẫn tới mọi người bỗng nhiên biến sắc. Khương Vũ thân thể bên trên càng là bốc cháy lên một cỗ màu đen ma diễm, đem cả người hắn bao phủ. Kinh khủng uy áp hướng về trong tràng mọi người càn quét mà đi. Chỉ một thoáng, mọi người liền cảm giác trên thân phảng phất có một tòa núi lớn, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Có người tính toán chống cự, nhưng vô luận như thế nào thử nghiệm, lại vẫn không có pháp tạo ra cỗ kia áp lực. Thậm chí liền pháp tượng đều khó mà gọi ra, giống như là bị một loại to lớn áp chế. Cái này không chỉ là khí thế, càng là một loại công pháp đặc thù, chuyên công tâm thần, làm cho người ta cảm thấy uy hiếp. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngân Hoa bà càng khiếp sợ nói, "Ngươi bước ra một bước kia." Mọi người đầy mặt khiếp sợ nhìn qua Khương Vũ. Hắn vậy mà thật đạt tới một bước kia. Mọi người đều biết, đương kim trên giang hồ, chỉ có một người chân chính đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Võ Tiên. Nếu không phải thiên môn như thế, pháp tượng cảnh liền đã là trên giang hồ tuyệt đỉnh. Mọi người tại đây đều là pháp tượng cảnh, chỉ dựa vào uy áp liền cho bọn họ như vậy cảm giác, ngoại trừ Võ Tiên còn có thể là cái gì? Thiên hạ đệ nhị tôn Võ Tiên cường giả. Thẩm Độc thần sắc lạnh nhạt, nhiều hứng thú nhìn xem Khương Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thần thông tam trọng. Xem ra suy đoán của hắn không sai, cái này Khương Vũ xác thực thu được không tầm thường ma đạo truyền thừa, thậm chí cùng loại với hắn tại Vong Giả Chi thành thấy. Lúc trước nếu không phải vì chống cự tôn kia thiên tôn, tiêu hao xá lợi bên trong quá nhiều lực lượng, lại cần xá lợi bên trong lực lượng để duy trì Vong Giả Chi thành, khiến cho lực lượng đại đại hao tổn, nếu không viên kia xá lợi đủ để bồi dưỡng một tôn thần thông cựu trọng cường giả. Khương Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, ta ngồi cái này ma đạo cộng tôn vị trí, nhưng còn có ý kiến?" Mọi người nhộn nhịp trầm mặc. Khương Vũ thể hiện ra như thế thực lực, mọi người tại đây, ai có thể thắng được hắn? Mọi người ở đây tính toán đáp ứng thời điểm, một tiếng khinh đạm tiếng ho khan vang lên. Tại cái này điên tĩnh trường hợp bên trong, lộ ra đặc biệt bột nột. Có lẽ, ta có chút ý kiến. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, phát hiện người lên tiếng vậy mà là lúc trước theo nữ tử kia mà đến người. Thẩm Độc giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, về sau đặt chén rượu xuống, đứng dậy thản nhiên nói, vị trí này ta cũng thật cảm thấy hứng. Thú. Khương Vũ khẽ nhíu mày. Mọi người thấy đứng dậy Thẩm Độc, một mặt ngạc nhiên cũng không. Hiểu. Người này là người điên a. Khương Vũ đều cho thấy như thế thực lực, còn như vậy không thất thời. Bất quá. Rất nhanh có mặt người sắc biến đổi, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ hắn cũng bước ra một bước kia, cũng chỉ có khả năng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lập tức hối hận, hận chính mình tu luyện công pháp quá muộn. Nếu là sớm một chút tu luyện cái kia thiên môn công pháp, làm sao đến mức như vậy bị khuất. Khương Vũ trong mày, đánh giá cái này đứng ra người đeo mặt nạ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vừa dứt lời, liền gặp Thẩm Độc thân ảnh quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt mọi người, tựa như là vô căn cứ biến mất khỏi chỗ cũ đồng dạng. Khương Vũ con ngươi hơi co lại, trong lòng hiện lên một tia giật mình. Người bình thường nhìn không thấy, nhưng hắn thấy rõ ràng, thân ảnh kia rõ ràng là hướng hắn mà đến. Tốc độ này, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Khương Vũ liền ý thức đến, người này tuyệt không phải pháp tượng. Gần như nháy mắt, Khương Vũ tập hợp lên lực lượng, đột nhiên huy quyền hướng về phía trước vung đi, đen nhánh ma diễm theo một quyền này gào thét mà đi, không khí kêu to. Ù ù. Lực lượng kinh khủng này vẹn vẹn dư uy, liền chấn bốn phía mọi người nhộn nhịp rút lui, đầy mặt kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thân ảnh kia tập kích đến Khương Vũ trước người, đưa tay như chậm thực nhanh, thời hợt đem cái kia một quyền kinh khủng ngăn lại. Oeng. Hư không vang lên oanh một cái tê ở, sóng khí tại hai người quanh thân gào thét nổ tung. Xung quanh mặt đất sụp đổ vỡ vụn, nhấc lên quần quần sóng âm. Thẩm Độc thân thể lù lù bất động, trái lại Khương Vũ lại thân thể nhoáng. Một cái, lùi lại mấy bước, thần sắc kinh biến, một mặt kinh sợ. Ngươi? Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Làm sao có thể? Hắn sớm đã bước ra một bước kia, càng là đến chuyển thừa, hấp thu hơn phân nửa lực lượng, liền tính bình thường thiên nhân đều cảm giác không phải là đối thủ của mình. Không đợi hắn tiếng nói truyền ra, Thẩm Độc một tay đắp lên hắn trên bờ vai, hướng phía dưới có chút nhấn một cái. Tốc độ nhanh chóng, Khương Vũ căn bản không kịp phản ứng. Một cỗ tràn trề cự lực như trong biển sóng cuồn nện xuống, có bài sơn đảo hải thế, ép toàn thân hắn kinh lực không sử dụng ra được nửa phần. Bành! Khương Vũ nửa người giáp trụ vỡ vụn, dưới thân thể nặng, cả người bị ép rơi vào mặt đất, khí thế toàn thân giống như là quả bóng xì hơi, lộ hơn phân nửa. Yên tĩnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hô hấp tại lúc này phảng phất ngưng trệ, thở mạnh cũng không dám một cái. Thẩm Độc chậm rãi đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm mọi người cả đời đều khó mà quên được khuôn mặt. Thẩm Độc khẽ mỉm cười, tối đầu nhìn xem trường lớn hai mắt Khương Vũ, thản nhiên nói, lại gặp mặt. Chương 322, Bắc Man Suối Nam. Khương Vũ nhận ra trước mắt người này. Thẩm Độc. Hắn cắn răng, đỉnh lấy nặng nề uy áp, chậm rãi phun ra hai chữ: Thiên hạ hôm nay công nhận người thứ nhất. Đúng vậy, bây giờ toàn bộ thiên hạ người giang hồ đã sớm đem Thẩm Độc vị này tuổi trẻ hầu gia xếp tại vị thứ nhất, cho dù là đã từng yến đế cũng bị xếp tại phía dưới. Dù sao yến đế đã có hơn 20 năm chưa từng lộ diện, tuy nói hắn tại bế quan, có thể tất cả mọi người không quen biết, khả năng thắng qua vị này rất có sắc thái truyền kỳ hầu gia. Nghe thấy Khương Vũ nói, bốn phía mọi người nhất thời giật mình, nhộn nhịp đứng dậy, đầy mặt đề phòng nhìn xem Thẩm Độc, càng có người nắm chặt binh khí trong tay. Thẩm Độc, vị kia lục phiến môn đô đốc, người của triều đình làm sao sẽ tới đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người tràn đầy nghi vấn, càng có bất an. Vị này lục phiên môn đại đô đốc ở đây, cái kia lục phiên môn đại quân có hay không liền tại bốn phía? Bởi vì Thẩm Độc hy vọng, liên đối lục phiên môn gần đây cũng là uy thế dần dần nặng. Bọn họ xem như ma đạo người, đối với lục phiên môn vốn là cực kỳ kiên kỵ. Thẩm Độc nhẹ nhàng run rẩy áo bào, cười nhạt nói, cái này ma đạo cộng tôn vị trí, bản hầu cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời sững sờ, rất nhanh ánh mắt bên trong toát ra bất mãn. Một cái người của triều đình, thống ngự bọn họ ma đạo. Vậy bọn hắn tính là gì? Bọn họ vẫn là giang hồ môn phái sao? Chẳng phải là thành triều đình chó săn lữ quyến? Mặc dù trên giang hồ có thật nhiều người ước gì trở thành triều đình chó săn lữ quyến, nhưng những người này tuyệt không bao gồm bọn họ. Nguyên thần cảnh võ giả, trên giang hồ đã không tính là người yếu gì, nắm giữ rất cao thân phận địa vị, bọn họ cũng không cần đi nương nhờ triều đình. Đúng lúc này, một bên Đồ Huyên đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, hầu gia cũng là Đại Thiên Ma cung truyền nhân, ta Ma Âm tông sớm đã quyết định ủng hộ. Nàng là cái người thông minh, tự nhiên nhìn ra trong chàng mọi người ý nghĩ. Trong chàng đa số người đối với Ma Âm tông là tương đối xa lạ, bất quá vẫn là có người biết được. Nghe thấy Đồ Huyên nói như thế, trong mắt lập tức lộ ra phẫn hận ánh mắt. Phản đồ. Giờ phút này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao người của triều đình sẽ tại nơi đây? Đại Thiên Ma cung truyền nhân. Khương Vũ hơi sững sờ, rất nhanh cười lạnh nói, không có khả năng. Ngươi tuyệt không phải Đại Thiên Ma cung truyền nhân. Ta mới là Đại Thiên Ma cung truyền nhân, ngươi làm sao có thể là Đại Thiên Ma cung truyền nhân? Khương Vũ ngữ khí mơ hồ có chút ngạo nghễ. Hắn kiêu ngạo chính là mình cái này thân phận. Hắn vốn là Đại Thiên Ma cung truyền thừa người đó được, lại như thế nào sẽ tin tưởng lời này? Thẩm Độc tùy ý liếc hắn liếc mắt, Phong Khinh Vân đạm nói, ngươi nói không sai. Ta đích xác không phải Đại Thiên Ma cung truyền nhân, ta cũng không cần cái này thân phận. Một cái sớm đã hủy diệt môn phái, đồng thời không có gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn chưa hề nghĩ qua mượn nhờ cái này thân phận, một cái không có tác dụng gì thân phận hắn cũng xem thường. Thẩm Độc ánh mắt lướt qua mọi người, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, bình tĩnh nói, chư vị đều là người thông minh, nên biết nên lựa chọn như thế nào. Nhìn như bình thản lời nói, lại làm cho mọi người cảm nhận được áp lực lớn lao. Mọi người sắc mặt khó coi. Trong trầm mặc, có người đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, cái này Ma đạo đại hội ta Bái Hỏa giáo lui ra. Ta Bái Hỏa giáo truyền lại từ Tây vực. Các ngươi Trung Nguyên sự tỉnh chúng ta không muốn làm liên quan. Hắn cũng không có cái gì nương nhờ vào triều đình ý nghĩ. Huống chi Bái Hỏa giáo căn cơ tại Tây vực, cùng Yến quốc gần như không có gì liên lụy. Mọi người thần sắc khác nhau, có người đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Độc, tính toán theo trên gương mặt kia nhìn ra cái gì. Chỉ là bọn họ nhất định thất vọng. Tây vực Bái Hỏa giáo một đoàn người gặp Thẩm Độc không nói gì, lá gan liền cũng lớn mấy phần, đứng dậy dẫn mọi người rời đi. Tây vực Bái Hỏa giáo chuyến này nhân số không ít, chừng hơn 10 người, trong đó có gần một nửa là nguyên thần cảnh. Lần này tổ chức Ma đạo đại hội, Tây vực Bái Hỏa giáo cũng đã nhận được thông tin. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là mượn cơ hội này đặt chân Trung Nguyên. Liên tại Bái Hỏa giáo một đoàn người cách lúc mở màn bên trong một khắc này, tất cả mọi người đột nhiên không hề có điểm báo trước ngã xuống. Trên mặt mỗi người còn mang theo một tia cười lạnh, cứ như vậy vô thành vô tức ngã xuống. Tiến tĩnh. Một cố rét lạnh ý lạnh nháy mắt càn quét mọi người, toàn thân run lên. Trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xem những cái kia ngã xuống Bái Hỏa giáo mọi người, tất cả mọi người trong lòng không thể tránh khỏi khẽ run lên, trong lòng cuộn loạn. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe thấy được lẫn nhau nhịp tim. Không phải a đều có không sợ sinh tử dũng khí. Đến mức vây công, bọn họ còn không đến mức như vậy ngu xuẩn. Chỉ bằng bọn họ những người này, muốn giết một vị võ tiên cường giả, thuần túy là tự tìm cái chết. Lựa chọn, căn bản là không có lựa chọn khác. Mọi người bất đắc dĩ cười khổ. Trong trầm mặc, mấy vị pháp tượng dẫn đầu nói, chúng ta nguyện tôn hầu gia vì ma đạo cộng tôn. Cực kỳ hoang đường sự tình, hôm nay lại chân thật phát sinh. Thẩm Độc thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Khương Vũ, cười nhạt nói, ta đối Đại Thiên Ma cung truyền thừa ngược lại là có chút hứng thú. Những này ma đạo người, Thẩm Độc không hề thấy thế nào đến lên. Chỉ là từ Long Hổ Sơn về sau, hắn liền biết được một việc. Khí vận. Tại này nhân gian, khác biệt người, thế lực đều chiếm cứ lấy một phần khí vận. Hắn trở thành Long Hổ Sơn tiên sư, cái kia Long Hổ Sơn tự nhiên có một bộ phận khí vận rơi vào trên người hắn. Cái này một bộ phận khí vận liền cùng chính mình liên quan ở cùng nhau. Chỉ cần mình không chết, vậy cái này khí vận liền vĩnh viễn trên người mình. Ma đạo các phái đồng dạng chiếm cứ lấy to lớn khí vận. Cái này ma đạo cộng tôn thân phận tại trên danh nghĩa thống ngự ma đạo các phái, tương đương với minh chủ, tự nhiên cũng liền chiếm cứ một phần đại khí vận. Những này khí vận trên người mình, liền tính tiên nhân muốn cướp bóc, cái kia cũng muốn giết chính mình mới được. Nói cách khác, kỳ thật thiên hạ này nếu là có thể ra một vị hùng chủ, nhất thống hoàn vũ, cái kia toàn bộ vương triều khí vận đều tại trên người một người. Dạng này người, đã không phải là đế vương, mà là nhân hoàng, thiên hạ tổng chủ. Hắn không giết Khương Vũ, chẳng qua là cảm thấy nhân gian ra dạng này một vị cường giả không dễ. Bọn họ cũng không thủ án. Khương Vũ có thực lực như thế, nếu như nguyện ý mở ra thiên môn, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cũng không có làm như thế, có thể thấy được hắn đối với thiên môn cũng không có cái gì yêu cầu xa vời. Thẩm Độc nhìn xem Khương Vũ, thần sắc bình thản, thâm thúy đôi mắt rơi trên người Khương Vũ, lại làm cho nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Liền hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Có thể, vượt quá Thẩm Độc dự kiến, Khương Vũ cũng không cự tuyệt Thẩm Độc cái này gần như quá đáng yêu cầu. Khương Vũ đột nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói, ngoài ý muốn sao? Thẩm Hầu gia sự tích ta cũng đã nghe nói qua, ta đối những thiên nhân kia cũng không có hảo cảm gì. Không chỉ công pháp này ta vốn là tính toán chuyển đi. Hắn nhận Đại Thiên Ma cung truyền thừa, đương nhiên phải đem phát dương quang đại. Hắn biết thiên môn lực lượng, chỉ dựa vào hắn một người, căn bản là không có cách chống cự. Đây cũng là hắn vì sao muốn chủ bị ma đạo đại hội nguyên nhân. Hắn cần thống nhất toàn bộ ma đạo lực lượng. Thầm mặc cười, bình tĩnh nói, xem ra ta không có giết ngươi là đúng. Khương Vũ một trận trầm mặc, đột nhiên nói, ngươi đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Hắn từ thu hoạch được truyền thừa, liền một lòng tu luyện, tại có thành tựu phía sau mới dám rời đi. Không nghĩ tới vén vẹn chỉ là một cái đối mặt, chính mình liền bại xuống. Thẩm Độc nhẹ giọng cười cười, cũng không trả lời Khương Vũ vấn đề này. Khương Vũ cũng tức thời không hỏi thêm nữa. Ma đạo đại hội kết thúc, đông đảo ma đạo môn phái lãnh tụ nhưng cũng không rời đi. Thẩm Độc không hề tin tưởng người khác, cho nên đều tại những này người nguyên thần bên trong lưu lại một cái ấn ký. Cũng không phải là cái gì thật cao minh thủ đoạn, chỉ là một loại đơn giản nguyên thần ấn ký. Chỉ là lấy những người này thực lực hôm nay muốn loại trừ cái này nguyên thần ấn ký, sợ rằng đời này cũng sẽ không có cái gì hy vọng. Một vị thần thông ngũ trọng cường giả lưu lại nguyên thần ấn ký, như nghĩ giải trừ, ít nhất phải tại nguyên thần bên trên vượt xa mới được. Dạng này người dù cho có, cũng không có khả năng hao tâm tổn trí đi thay một đám liền võ tiên cũng chưa tới người xuất thủ. Không có sát hành, trong thính đường, Khương Vũ lặng yên viết ra chính mình tại Động Thiên Phúc Địa bên trong thu hoạch truyền thừa. Kỳ thật hắn trọng yếu nhất truyền thừa chính là cái kia một thân thực lực. Cái kia tuyệt không phải một sớm một chiều tu luyện có thể được đến. Trừ cái đó ra, hắn còn thu được 3 bộ võ học công pháp, đều là Đại Thiên Ma cung chân chính truyền thừa bí pháp. Trong đó chính là Đại Thiên Ma cung truyền thừa thần công một trong Hàn Quang Ma Quyết, từ trước đến nay chỉ có hạch tâm đệ tử mới có chính mình tu luyện. Theo Khương Vũ nói, Đại Thiên Ma cung nội bộ kỳ thật chia làm 4 cái lớn cung, mỗi cái cung đều có chính mình độc lập truyền thừa. Thẩm Độc nhìn xem trong tay công pháp bí tịch, thầm mắng một tiếng chó chủ hạch. Bất quá môn công pháp này lại cực kỳ hoàn thiện, nếu là tu luyện thành công thì có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, môn thần công này tu luyện đến đại thành, liền sẽ nắm giữ một môn thần thông. Đây mới là chân chính chỗ cường đại. Khương Vũ mắt lộ ra hướng về, bất đắc dĩ nói, nếu là nhân gian thật có thánh nhân, những thiên nhân kia lại như thế nào dám lớn lối như vậy. Hắn lấy được là Đại Thiên Ma cung hoàn chỉnh truyền thừa, càng tiếp thu rất nhiều ký ức. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không muốn tiến vào thiên môn. Thẩm Độc thả xuống Hàn Quang Ma Quyết, lại cầm lên Khương Vũ viết một bộ khác công pháp. Đây là một bộ liên quan đến nguyên thần công pháp, tên là Đại Nhiếp Hồn Cửu Thức, nhưng là hơi có vẻ âm hiểm ác độc. Đại Thiên Ma cung vốn là ma đạo môn phái, công pháp tự nhiên cũng không có khả năng bao nhiêu chính phái. Bộ công pháp kia tu luyện cần người sống nguyên thần, bắt người nguyên thần, lấy người khác nguyên thần vì lò lửa, rèn luyện tự thân nguyên thần. Đồng thời còn có thể câu dịch người khác nguyên thần, điều khiển tâm thần. Phương pháp mặc dù hơi có vẻ ác độc, nhưng uy lực nhưng là không thể khinh thường. Có lẽ có cơ hội có thể tìm một tôn tiên nhân thử xem. Khương Vũ nhìn Thẩm Độc liếc mắt, trầm giọng nói, những này công phu nhập môn đều tương đối khó khăn. Hắn là vì thu hoạch được truyền thừa, có rất nhiều cảm ngộ, cho nên mới được lĩnh ngộ. Thời đại thượng cổ công pháp vốn là tối nghĩa khó hiểu, lại càng không cần phải nói những này thần công cấp bậc võ học. Cho dù là tại Đại Thiên Ma cung, muốn tu luyện những này võ học, cũng phải cần truyền công đường trưởng lão lấy nguyên thần truyền công, giúp đệ tử lĩnh ngộ. Thẩm Độc nhìn Khương Vũ liếc mắt, lắc đầu cười cười, không nói thêm gì. Có lẽ đối với người khác mà nói rất khó khăn, có thể đối hắn mà nói, cũng chỉ là việc rất nhỏ. Thậm chí cái kia Đại Nhiếp Hồn Cửu Thức, cũng không cần đi giam ngắn hạn nguyên thần. Cuối cùng một bộ võ học thì là một bộ nội công võ học, chỉ là cấp bậc so với Hàn Quang Ma Quyết không thể nghi ngờ kém rất nhiều, nên là Đại Thiên Ma cung bên trong cung cấp phổ thông đệ tử tu luyện võ học. Thẩm Độc cầm lấy 2 môn võ học, lặng yên nói, tu luyện. Nháy mắt, vô số công pháp cảm ngộ tràn vào trong đầu. Ngắn ngủi một hơi, cũng đã công pháp nhập môn. Một trận yếu ớt thanh quang hiện lên. Ân. Khương Vũ đống nhiên thần sắc khẽ giật mình, mặt lộ vẻ giật mình. Bản thân hắn liền tu luyện Hàn Quang Ma Quyết, cho nên đối với công pháp này khí tức cảm ngộ cực kỳ nhạy cảm. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại phát giác Hàn Quang Ma Quyết công pháp khí tức. Hàn Quang Ma Quyết cùng chia tầng 3, thanh quang, ánh sáng xanh lục, tử quang, cuối cùng tam quang hợp nhất thì có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Đương nhiên, hắn sớm đã biết, đây chỉ là khuyết đại thuyết pháp, trên thực tế, dù cho cuối cùng tam quang hợp nhất, chỉ sợ cũng khó mà bước ra một bước kia. Đây chính là thánh nhân, cho dù là thời đại thượng cổ đều không có bao nhiêu, mà đại thiên ma cung thánh nhân đã sớm chết. Tu luyện cái này công người, đa số cũng đều không có bước ra một bước kia. Thẩm Độc cười nhạt nói, không sai công pháp. Bất quá hắn tu luyện nhập môn chỉ là vì thuận tiện đem cùng mình công pháp dung hợp. Con đường của hắn đã tạo thành, nếu là chuyên tu Hàn Quang Ma Quyết, không thể nghi ngờ là nhặt hạt vừng, ném đi dưa hấu. Khương Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Đây chính là thiên phú sao? Hắn biết rõ bộ công pháp kia độ khó, không chút nào khoa trương, vậy căn bản liền không phải là người có thể lĩnh ngộ. Người này vẹn vẹn chỉ là nhìn qua, vậy mà liền nhập môn. Hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, vì sao người này có thực lực như thế? Như thế ngộ tính, quá mức đáng sợ. Bắc Điệp, biên cảnh, Bắc Man khởi binh. Trung trung điệp điệp Bắc Man đại quân lần này tập hợp gần 40 vạn người, khí thế mãnh liệt xuôi nam. Nhận được tin tức Hạng Nam Thiên vội vàng lao tới tường thành. Hùng Vũ quan bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là Bắc Man kỵ binh, một mảnh đen kịt. Tại những này Bắc Man người bên trong, có một đám hoa trang cực kỳ đặc thù người. Trang phục của hắn cùng Bắc Man người có chênh lệch rõ ràng, lộ ra càng thêm cổ xưa một chút. Mấy chiếc lầu xe bị đẩy tiến lên, tại lầu đó trên xe đứng một đám trang phục quái dị nữ nhân, hóa trang rất giống Bắc Man bên trong tế thi. Hạng Nam Thiên cùng những người này giao thủ qua, bọn họ tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng, có khả năng gia trì ở binh lính bình thường trên thân, để thân thể của bọn hắn được đến cực lớn tăng phúc. Trừ cái đó ra, còn có một đám người am hiểu ngự sử gia thú. Bắc Man địa khu thứ không thiếu nhất chính là gia thú. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ trinh sát ăn rất lớn thua thiệt. Hạng Nam Thiên sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đốt lửa hiệu, đề phòng. Toàn bộ Hùng Vũ quan không vẹn vẹn chỉ có một tòa thành trì, bốn phía còn có rất nhiều lô cốt cùng bệ thành. Oanh! Oanh! Bắc Man trong trận doanh, mấy cái thân thể to con hán tử nổi trống, đập ra từng tiếng tiếng vang. Một cây thuộc về Vương Đình, Vương Đình ở hậu phương chậm rãi đi đến, quanh mình Bắc Man binh sĩ lập tức nhượng bộ ra, trong mắt tràn đầy sùng bái. Quanh mình binh sĩ la lên khẩu hiệu. Thanh thế to lớn, ngập trời thanh thế hội tụ vào một chỗ, phản phất trong biển thủy triều đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Theo binh sĩ lui tản ra đến, một khung vô cùng to lớn chiến xa chạy khỏi, chừng 10 mét cao, bên trên như tòa nhà lớn đồng dạng, chiến xa phía trước, mấy chục thất thượng đẳng liệt mã chậm rãi kéo động. Chiến xa trên nhà cao tầng, cái kia cán vương đỉnh cờ sĩ phía dưới, ngồi một đạo thân ảnh khôi ngô, chính là Hoàn Nhan Thịnh. Hoàn Nhan Thịnh chậm rãi đứng dậy, rút ra bội kiếm của mình, quát to: "Hạng tướng quân, bản hãn mấy ngày trước đây đề nghị ngươi cân nhắc như thế nào?" Hạng Nam Thiên ngưng thần nhìn xem đạo thân ảnh kia, lạnh lùng nói: "Nhất định không khả năng." Hoàn Nhan Thịnh ánh mắt lạnh giá, huy kiếm quát to: "Công thành." Hắn vốn là không có trông chờ vị này hiến quốc đại đô đốc sẽ thật đầu hàng. Chương 323, Hoàn Nhan Thịnh giúp đỡ. Trở lại kinh thành về sau, Thẩm Độc liền tuyên bố bế quan. Lần này thu hoạch được Đại Thiên Ma cung truyền thừa, để hắn được ích lợi không nhỏ. Gần đoạn thời gian võ đạo tiến cảnh cấp tốc, mà còn lấy được võ học truyền thừa rất nhiều, hắn cẩn thận tốt chỉnh lý một phen. Trọng yếu nhất chính là hắn hy vọng có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra một bộ thích hợp đại chúng công pháp. Pháp tượng về sau, con đường phía trước đoạn tuyệt, bây giờ lưu truyền cũng chỉ có thiên môn công pháp. Đến mức Đại Thiên Ma cung võ học, đối với ngộ tính yêu cầu quá cao, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, mà còn công pháp ma đạo, cuối cùng có thật nhiều tai hại. Thiên môn võ học chính là thiên nhân lưu lại một cái bẫy, tai hại rõ ràng. Nếu là người người tu luyện phương pháp này, cuối cùng sẽ chỉ bồi dưỡng càng nhiều thiên nhân. Bất quá những này thiên môn công phu ngược lại là có thể cho hắn một cái khác biệt mạch suy nghĩ. Hắn tu hành chiến thần đồ lục, vốn là ngộ tính phi phàm, càng có thể lĩnh ngộ các loại võ học. Nếu là thánh nhân võ học, hắn tự hỏi chính mình không có cái kia thiên phú, nhưng chỉ là đột phá pháp tượng võ học, vẫn tương đối dễ dàng. Sau 10 ngày, một cái đến từ Bắc Cảnh quân báo truyền khắp thiên kinh. Hùng Vũ quan phá. Tòa này danh xưng không thể phá võ, chống cự Bắc Man mấy chục năm hùng quan, bị Bắc Man đại quân công phá. Thông tin truyền về thiên kinh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều là cảm thấy không dám tin. Phố lớn ngõ nhỏ đều là nghị luận việc này người. Hùng Vũ quan chú đóng hơn 10 vạn hùng binh, càng có tường thành sắc, cho dù là 3 lần binh lực, đều khó mà công phá. Chỉ là mọi người lại không biết, lần này Hoàn Nhan Thịnh khởi binh 40 vạn, cộng thêm biên cảnh Bắc Man các bộ 10 vạn binh mã, đông tể 10 vạn binh mã, tổng cộng 60 vạn đại quân, tấn công mạnh Hùng Vũ quan hơn 10 ngày. Bắc Man người lần này hoàn toàn là không tính sinh tử. Dù cho Hạng Nam Thiên tinh thông binh pháp, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vẫn khó sửa đổi đại thế. Binh lực thế yếu không phải tùy tiện liền có thể thay đổi. Trong trận chiến này, Hoàn Nhan Thịnh vị này kim tướng Hán quốc mồ hôi càng là thể hiện ra thực lực kinh người, một người một ngựa công phá Hùng Vũ quan cửa thành. Không hề nghi ngờ, Hoàn Nhan Thịnh phá vỡ pháp tượng không được xuất thủ quy tắc. Hoặc là nói, Bắc Man người liền chưa hề tuân thủ qua. Hạng Nam Thiên đã mang binh thu hồi Tam Sơn quan phòng tuyến khu vực. Hoàn Nhan Thịnh lần này thế công quá mức hung mãnh, ai cũng không ngờ tới, yên lặng thật lâu hắn lại đột nhiên khởi binh xuôi nam. Những ngày qua, bởi vì Càn quốc cùng Tây Sở đại thắng, đại đa số người Yến đã yên lặng tại kiêu ngạo bên trong, lần này Hùng Vũ quan chiến sự nhưng là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bình Nam hầu phủ, Thẩm Độc mới vừa bước ra bế quan chỉ địa, một mực chờ đợi tại bên ngoài lương ứng đám người liền bước nhanh tiến lên đón. Mọi người đều là đầy mặt cấp thiết, sắc mặt khó nén ưu sầu. Đại nhân, phía Bắc xảy ra chuyện. Lương ứng một mặt nghiêm trọng, trong mắt càng có một tia căm hận. Tất cả người Yến đối với Bắc Man có một cỗ trong đáy lòng cừu hận. Lương ứng cung kính đưa lên một phần quân báo, trầm giọng nói, đây là Bắc Cảnh quân báo, Hùng Vũ quan bị công phá. Thẩm Độc tiếp nhận quân báo, tùy ý quét qua, nhíu mày không nói. Hư hư thực thực đột phá võ tiến cảnh. Thẩm Độc khóe miệng đống nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Vị này Bắc Man mới Hán Vương yên lặng rất lâu, bây giờ đột nhiên khởi binh, xem ra là cảm thấy chuẩn bị đầy đủ. Hắn tất nhiên nghe qua chính mình tại Càn Quốc sự tình. Dưới loại tình huống này, hắn lại vẫn cứ khởi binh xuôi nam, thậm chí không tiếc chính mình đích thân xuất thủ bại lộ thực lực, hắn mục đích không cần nói cũng biết. Thẩm Độc thả ra trong tay quần báo, âm thanh lạnh lùng nói, ta đi một chuyến Bắc Cảnh. Vị này Hãn Vương đoán chừng là vì mình mà đến. Bắc Cảnh, Yến quân đại doanh. Trong đại trướng bầu không khí đặc biệt nghiêm trọng, chúng tướng đều là một mặt phẫn nộ, đại đa số người trên thân mang thương. Chúng tướng nhìn xem chủ vị thân ảnh, trong mắt nhộn nhịp hiện lên một tia lo lắng. Khục. Hạng Nam Thiên đột nhiên ho một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đại đô đốc. Chúng tướng đầy mặt lo lắng. Không có việc gì. Hạng Nam Thiên lắc đầu, cầm lấy trên bàn đan dược nuốt mà xuống, sắc mặt cái này mới hơi hồng nhuận mấy phần. Chiến sự như thế nào? Hạng Nam Thiên trầm giọng nói. Chúng tướng nhìn nhau, một vị tướng lĩnh đứng ra, chắp tay nói, hiện nay Bắc Man đại quân Tôn Sùng không có động tĩnh. Hạng Nam Thiên khẽ thở dài một cái. Hùng Vũ quan bị phá, bây giờ trong quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí đê mê. Mười mấy vạn đại quân bây giờ càng là còn sót lại chừng 5 vạn. Lúc này, một tên trong quân tướng lĩnh bỗng nhiên chắp tay nói, đại nhân, vị kia, Man Vương có hay không đột phá truyền thuyết kia bên trong cảnh giới? Mặc dù Bắc Man người tự xưng Hán Vương, nhưng tại người Yến trong miệng, từ trước đến nay là đem gọi là Man Vương. Lúc trước chiến sự cháy bỏng, Hạng Nam Thiên ra ngoài cùng Kim Trướng Hán Quốc Hán Vương một trận chiến. Trận chiến kia tình huống làm sao, người ngoài không được biết, chỉ là Hạng Nam Thiên nhưng là trọng thương mà về. Hạng Nam Thiên có thể là thiên bảng cường giả, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có mấy người có thể cùng so sánh. Hạng Nam Thiên ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, trầm mặc rất lâu, khẽ gật đầu. Trong đầu của hắn nhớ lại trận chiến kia, trong lòng bất đắc dĩ. Vị kia mới Hán Vương tu luyện cũng không phải là thiên môn công pháp. Hắn truyền thừa một thân thiên tôn quy tắc, không có đất dụng võ chút nào. Thiên tôn quy tắc chỉ nhằm vào thiên nhân. Được đến Hạng Nam Thiên khẳng định, mọi người tại đây sắc mặt biến hóa. Trong chàng nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Đại đô đốc, sao không truyền tin trong kinh, mời Bình Nam Hầu trước đến tương trợ? Tiếng nói vừa ra, chúng tướng trong mắt nhộn nhịp hiện lên vẻ khác lạ. Bình Nam Hầu, cái tên này bọn họ không hề lạ lẫm, mặc dù thân ở Bắc Địa, thế nhưng liên quan tới Càn Quốc cùng Tây Sở thông tin bọn họ đã sớm biết. Diệt Nam Càn, Bình Tây Sở, một người diệt thiên môn. Chỉ là cái này dù sao cũng là Bắc Cảnh, trước lúc này, ai cũng không muốn cho lúc nào tới Bắc Cảnh. Người đều là có tư tâm. Bình Nam Hầu trước đến dĩ nhiên có thể giải quyết chiến sự, có thể khi đó bọn họ những người này lại nên như thế nào tự xử? Ai không muốn quân công? Tây Sở cả nước đầu hàng, Càn Quốc gần như tàn phế, bây giờ còn có chiến sự cũng chỉ còn lại Bắc Cảnh. Nếu là Bắc Man lại ổn định, ít nhất tương lai trong vòng 30 năm đều sẽ không còn có chiến sự, cái này ý vị bọn họ những này trong quân người lại khó lấy được quân công. Mặc dù bọn họ cũng không muốn ngày ngày đánh trận, nhưng là một cái quân nhân, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho bọn họ thăng quan phát tài. Bọn họ cũng cần vì hậu thế đập một cái tương lai. Chính là căn cứ vào loại này ý nghĩ, dù cho biết rõ Bình Nam Hầu ra mặt có thể rất nhanh lắng lại chiến sự, nhưng chưa hề người nói. Liên nội các những cái kia quan văn cũng đều chấp nhận việc này, bởi vì ai đều không muốn thấy được một cái Bình Nam Vương xuất hiện. Thẩm Độc hy vọng đã đủ lớn, nếu là lại có ổn định Bắc Man chi công, về sau ai còn có thể ngăn chặn hắn? Chỉ là Hùng Vũ quan một trận chiến, tiến quân đại bại, đối mặt một vị đột phá võ tiên cảnh giới Bắc Man Hán Vương, bây giờ cũng chỉ có mời ra Bình Nam Hầu. Hạng Nam Thiên mắt thu lại buông xuống, liếc nhìn chúng tướng, đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, bình tĩnh nói, hắn cũng đã nhận được tin tức. Hắn làm sao không biết, nếu là mời Thẩm Độc trước đến, Bắc Cảnh chiến sự làm sao có thể duy trì liên tục lâu như vậy? Có thể hắn muốn cân nhắc sự tình có rất nhiều, dù cho khi đó chính mình nguyện ý, quân đội nhất hệ cũng sẽ không nguyện ý vừa dứt lời, quân trướng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Mọi người vốn là tâm tình phiền muộn, nghe thấy bên ngoài huyên náo âm thanh, trong lòng không khỏi giận dữ. Một vị tướng lĩnh đang muốn quát lớn, liền thấy một vị thân binh đi vào đại trướng, chắp tay bẩm báo, đại đô đốc, Bình Nam Hầu tới. Mọi người hơi sững sờ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thẩm Độc đã theo ngoài trướng đi đến. Mọi người liền vội vàng hành lễ, gặp qua hầu gia. Thẩm Độc không có đi nhìn mọi người, mà là nhìn về phía Hạng Nam Thiên, lên tiếng chào. Hạng Nam Thiên phất phất tay ra hiệu mọi người rời đi. Chờ mọi người rời đi về sau, Hạng Nam Thiên khẽ lắc đầu, đưa tay ra hiệu nói, ngồi đi. Người quả nhiên tới. Thẩm Độc hướng đi cái ghế một bên, tùy ý ngồi xuống, trầm giọng nói, cái kia Kim Trướng Hán Quốc Hán Vương tình huống như thế nào? Hạng Nam Thiên mắt lộ ra hồi ức, sau một lúc lâu, cái này mới thu hồi tâm thần, trầm giọng nói, không đơn giản. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng mơ hồ đoán ra mấy phần Hạng Nam Thiên thủ đoạn. Hắn có thể chém giết một vị thiên nhân, cũng không tầm thường người, có thể để cho hắn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng người, toàn bộ thiên hạ đều rất ít. Hạng Nam Thiên rồi nói tiếp, hắn thủ đoạn rất có vài phần quỷ dị, cùng chúng ta võ học truyền thừa rất khác biệt, mà còn đã thành công bước vào võ thánh cảnh giới, cũng không phải là tu luyện thiên môn công pháp. Quân báo bên trong chưa từng biết rõ, cũng chỉ là sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Hạng Nam Thiên liếc nhìn Thẩm Độc, trầm giọng nói, lúc trước đánh với ta một trận, hắn không phải là hắn toàn bộ thực lực. Hắn chân thực thực lực nên tại võ tiên tam trọng trở lên. Hắn tuy vô pháp mượn nhờ thiên tôn quy tắc cùng hoàn nhan thịnh chém giết, lại có thể dùng nó để chạy trối chết. Thiên tôn quy tắc cũng có đủ loại diệu dụng. Mượn nhờ thiên tôn quy tắc, hắn đủ để so sánh võ tiên tam trọng cường giả, nhưng hoàn nhan thịnh lại mơ hồ cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Đó là một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác, như có gai ở sau lưng. Hạng Nam Thiên đột nhiên hít một tiếng, nói khẽ, nếu là ta không có đoán sai lời nói, người này mục tiêu chân chính hẳn là ngươi. Hoàn nhan thịnh đủ loại cử động, càng giống là tại dẫn Thẩm Độc trước đến. Thẩm Độc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, vậy liền xem ai là thú săn, ai là thỏ săn. Thẩm Độc lại kỹ càng hỏi thăm một phen hai người chiến đấu trải qua. Hắn mặc dù tự tin, lại sẽ không mù quáng tự đại. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Thẩm Độc rời đi quân trướng về sau liền chỉ chạy Bắc Man đại doanh. Đêm tối lờ mờ sắc bên dưới, Bắc Man trong đại doanh điểm vô số bó đuốc, rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Trong doanh rất nhiều binh sĩ ngay tại uống rượu làm vui. Từ công phá Hùng Vũ quan, Hoàn Nhan Thịnh liền hạ lệnh khao thưởng toàn quân, mấy ngày nay Bắc Man trong quân ngày ngày uống rượu. Mặc dù trong doanh đại đa số binh sĩ đều uống say không còn biết gì, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều binh sĩ tại phòng thủ, khí thế lang liệt. Trong lúc đó, sắc trời càng u ám. Mị ảng lớn mây đen từ phía trên một bên thần tốc phiêu đãng mà lên, che khuất bầu trời. Đáng chết thời tiết, sẽ không lại muốn trời mưa a. Mấy cái phòng thủ Bắc Man binh sĩ hùng hùng hổ hổ, sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng không muốn đứng tại trong mưa. Suối bên trên một trận mưa lớn, rất nhiều người khả năng đều không kháng nổi đến liền sẽ chết. Mau nhìn, đó là cái gì? Một vị tại tiên tháp lên trực trông coi Bắc Man binh sĩ đột nhiên chỉ vào u ám bầu trời, thần sắc giật mình. Đồng bạn bên cạnh đang muốn quát lớn, vừa mới ngẩng đầu liền gặp mây đen phía dưới mơ hồ có một đạo thân ảnh như sóng triều như núi kêu biên gầm mà đến. Trên bầu trời phong lôi réo vang. Trong nháy mắt đó tựa hồ phương xa sơn nhạc tại hướng về nơi đây lướt ngang mà đến, khí thế khiến người. Hai vị Bắc Man binh sĩ lập tức kéo vang lên báo động. Trong lúc nhất thời, từng tòa trong đại trướng lao ra một đám binh sĩ, có người thậm chí liền y phục cũng không kịp xuyên. Bắc Man doanh địa bên trong, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, đều là Bắc Man tám bộ pháp tượng cường giả. Giờ phút này Bắc Man xuất hiện pháp tượng cường giả xa so với ngoại giới mọi người biết được càng nhiều. Bốn vị pháp tượng, bốn người cùng nhau đạp không mà lên, hướng về Thẩm Độc nên đón. Cút. Khó nói lên lời to lớn lớn âm đánh vỡ thiên cùng, kinh hãi tản thập phương mây đen. Kinh khủng sóng âm tạo nên tầng tầng gợn sóng, tựa như kéo lên ngàn vạn trượng cao sóng to. Thanh thế khổng lồ, tựa như phô thiên cái địa, càn quét vạn vật. Cái kia gần như ngưng tụ thành thực chất đáng sợ khí cơ, đột nhiên áp sập hư không. Cái kia bốn vị Bắc Man pháp tượng đứng nuôi chịu sào, giống như bị khuynh thiên lực lượng, thổ huyết bay ngược mà ra. Bốn người còn tại giữa không trung, toàn thân xương cốt liền giống như là bị tự lực nghiền ép, từng tấc sụp đổ. Bắc Man doanh địa phía sau trong đại trướng, chợt bộc phát ra một cỗ cường hành khí cơ, xông vào vân tiêu. Hai cỗ khí cơ đụng vào nhau, hình như có một tiếng lạnh giá tiếng hừ lạnh truyền đến, khiến hư không ầm vang chấn động. Thẩm Độc ánh mắt ném đi, đại nhất hồn cựu thức phát động. Nguyên thần lực lượng giống như thủy triều lực lượng càn quét mà đi, xâm nhập bốn người thần cùng, hình như có bốn cái bàn tay lớn quét ngang hướng bốn người nguyên thần. Bốn người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, nguyên thần liền kịch liệt bốc cháy lên, ngọn lửa đen kịt gần như đem bọn họ nguyên thần thôn phệ. Cỗ lực lượng kia giống như hóa thành một cơn lốc xoáy, đem bốn người nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Công pháp này, có chút ý tứ a. Bốn người thi thể rơi xuống mặt đất, nhìn từ ngoài, mảy may nhìn không ra nửa điểm dị thường. Trên bầu trời, một thân ảnh tự đại trong trướng đạp không mà lên. Hoàn Nhan Thịnh đạp không mà đến, mắt lạnh nhìn Thẩm Độc, cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Bản Vương sớm đã chờ ngươi lâu ngày. Bản Vương còn sợ ngươi lòng sinh e ngại từ đó tránh né không dám trước đến. Thẩm Độc thản nhiên nói, xem ra ngươi rất tự tin. Đương nhiên. Hoàn Nhan Thịnh mặt lộ ngạo nghễ, âm thanh lạnh lùng nói, Bản Vương chính là trưởng sinh thiên chỉ tử, thừa kế thiên mệnh, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản Bản Vương đại nghiệp. Như ngươi nguyện ý hiệu chung với ta, Bản Vương có thể hứa hẹn, nếu là sự thành, thiên hạ này ngươi có thể tùy ý chọn lựa một khối địa phương, xem như ngươi đất phong. Hắn thấy, người này thực lực xác thực không kém. Sau này chính mình nhất thống thiên hạ, vô luận là người Yến, vẫn là người Càn, hay là người Sở, đều đem là con dân của mình. Còn nếu là người Yến Bình Nam hầu hiệu chung, những cái kia người Yên cũng sẽ không lại nghĩ đến chống cự. Thẩm Độc khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, ngươi có bản lĩnh này sao? Hoàn Nhan Thịnh cười lớn một tiếng, cường độ âm thanh như nước thủy triều, lớn tiếng nói, người Yên, ngươi gặp được. Bất quá muốn cùng Bản Vương động thủ, ngươi cũng phải có tư cách kia mới được. Hoàn Nhan Thịnh ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, hai vị, ra đi. Vừa dứt lời, phương xa núi rừng bên trong đống nhiên ầm vang chấn động, mảng lớn cây cối nghiêng đổ, hai thân ảnh từ trong lao ra, nhấc lên mảng lớn bụi mù. Một cỗ bạo ngược khí tức nháy mắt bao phủ phương viên trong dặm. Thẩm Độc nhíu mày, chờ hai đạo thân ảnh kia tới gần, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Yêu. Hai người kia nhìn như có nhân loại thân thể, nhưng toàn thân cao thấp càng giống như dã thú, đầu có hai sừng, trên da cũng hiện đầy lớp vảy màu xanh, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một sợi hồng quang. Cái này quái vật ban đầu ở Vong Giả Chi Thành lúc hắn liền thấy qua. Mặc dù cùng lúc trước những dị thú kia có chỗ khác nhau, có thể khí tức kia lại cực kỳ giống nhau. Bất quá những dị thú kia sớm đã hộ tống Vong Giả Chi Thành cùng nhau biến mất. Ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vậy mà còn có người nhận ra lai lịch của chúng ta. Một tôn dị thú đống nhiên mở miệng, nói ra nhưng là bây giờ ngôn ngữ. Tiểu tử, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta nhất định từ từ ăn ngươi. Cái kia dị thú giữ tợn cười một tiếng, nhìn xem Thẩm Độc ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Cái này khí huyết tràn đầy, có thể là cực kỳ hiếm thấy, nếu có thể nuốt hắn, nhất định có thể giúp chính mình công lực tiến nhanh. Không nghĩ tới cái này phàm trần tục thế lại còn có như thế thịt. Hoàn Nhan Thịnh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, hai vị, cái này đồ ăn làm sao? Chương 324, quy tắc của ngươi rất không tệ, bây giờ thuộc về ta. Liên quan tới yêu cái này đặc thù dị thú, Thẩm Độc đã không phải là lần thứ nhất thấy. Ban đầu ở Vong Giả Chi Thành lúc, hắn liền thấy rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ tại nơi đây nhìn thấy những thứ này. Yêu. Xét đến cùng, bọn họ vẫn là thiên địa dị thú, chỉ là cùng bình thường thiên địa dị thú so sánh, bọn họ càng giống là sa đoạn. Không sai, chính là sa đoạn. Có lẽ dùng cái từ này để hình dung càng thêm chuẩn xác một điểm. Trên người bọn họ khí tức tà ác, âm lãnh, thậm chí khiến người cảm thấy một tia chán ghét. Hắc hắc, cái này thì thuộc về ta. Một đầu dị thú đột nhiên nhe răng cười một tiếng, hướng về Thẩm Độc bay thẳng mà đến. Hư không bên trong nổ lên một đoàn sóng khí, một cỗ âm hàn sát khí đập vào mặt, kèm theo từng trận hôi thối, giống như là theo dưới mặt đất đào ra hư thối thịt nhau tán phát mùi thối. Thẩm Độc khẽ nhíu mày, đưa tay năm ngón tay yếu ớt nắm, trên bầu trời gào thét khí lưu đột nhiên giống như là đột nhiên ngưng kết vào hư không bên trong. Quanh mình khí lưu bỗng nhiên thay đổi đến rét lạnh vô cùng. Trong vòm trời bay xuống vô số bông tuyết, nhìn như bình thường tuyết lớn đang rơi xuống một khắc này phảng phất là dấu giếm sắc cơ, thay đổi đến lăng liệt vô cùng. Một mảnh thường thường không có gì lạ bông tuyết cũng thay đổi vì lợi khí giết người. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ một thoáng, con dị thú kia toàn thân hiện lên vô số vết thương, chảy ra máu tươi màu lục, kèm theo một tiếng thê lương kêu rên. Thẩm Độc một bước phóng ra, khí huyết thần huy xông thẳng tới chân trời, nháy mắt tiến đến trước người. Quyền chưa đến, khí tới trước. Đấm ra một quyền, hình như có một tòa thập phương sơn nhạc lướt ngang mà tới, mang theo trùng thiên thế đâm vào tôn kia dị thú trên thân, đem đánh bay ra ngoài. Dị thú giữ tận thân thể tại bay ngược quá trình bên trong liền ầm vang vỡ vụn ra. Ân. Thẩm Độc đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhíu mày nhìn con dị thú kia liếc mắt. Chỉ thấy hắn vỡ vụn thân thể bên trong tuôn ra vô số khói đen, tại nhanh chóng chữa trị hắn vỡ vụn thân thể. Giống. Côn trùng. Con dị thú kia thê lương gào thét, hét giận dữ nói, ta muốn giết ngươi. Đau đớn kịch liệt để nó phẫn nộ. Một cái thịt, dám đả thương hắn. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Năng lực này cùng cái kia thiên nhân lại giống nhau đến mấy phần. Bất quá khác biệt chính là, những thiên nhân kia mượn nhờ chính là thiên môn lực lượng, mà đầu dị thú này mượn nhờ tựa hồ là nguồn gốc từ tự thân lực lượng. Phần này năng lực khôi phục sát thực hiển thấy. Bất quá dị thú thân thể vốn là cường hãn, tất cả thiên địa dị thú đều muốn mạnh hơn những sinh linh khác. Nhìn xem giống giận nhanh rít gào mà đến dị thú, Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Tham dò đến đây kết thúc. Cái này dị thú mặc dù cổ quái, nhưng thực lực chân chính cũng bất quá là võ tiên tam trọng tả hữu. Võ tiên ngũ trọng thiên nhân hắn đều chém giết qua, huống chi là một đầu chỉ là võ tiên tam trọng dị thú. Bất quá cái này dị thú lực lượng ngược lại là rất có vài phần cổ quái, tựa hồ có khả năng thôn vệ chân cương chi khí, đối với võ giả lực lượng có chỗ khắc chế. Nếu không vừa mới một quyền kia liền tuyệt không vẹn vẹn làm hắn thân thể vỡ vụn đơn giản như vậy. Bình thản lời nói truyền ra, giữa thiên địa sơ sát tiêu điều chi ý tăng mạnh. Một cố khiếp người sát cơ của tới. Rét lạnh kinh phong giống như lạnh đao, từ thiên địa bốn phía gào thét mà tới. Keng. Đột nhiên một tiếng đao minh vang vọng bát phương. Đao minh tiếng vang lên ngay mắt, một vệt lạnh phát sáng đao quang cũng theo đó thoáng hiện. Tuyết ẩm cuồng đao ra khỏi vỏ, bóng ánh Phật quang bao trùm bát phương. Tại cái này huy hoàng Phật quang phía dưới lại hình như có ẩn dấu đồng. Đâm sắc cơ. Một màn kia đao quang phảng phất trên đường chân trời dâng lên mặt trời, chiếu sáng hắc ám, phương xa hoàn nhan thịnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng lập tức giật mình. Con ngươi của hắn cơ hồ bị cái kia lao đao quang lấp đầy, dùng mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, phương xa đao quang sáng lên, một tiếng kêu rên thanh âm vang lên nháy mắt nhưng lại mở bật mà dừng. Vừa mới còn đầy mặt hung lệ dị thú nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, ở trên bầu trời nổ lên một đoàn dòng máu màu xanh lục. Giết chóc điểm ba ức. Bên kia dị thú đầy mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không dám tin. Sao lại thế? Ti tiện côn trùng. Con dị thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời, thân thể dần dần bắt đầu biến hóa, nguyên bản loại người thân thể bắt đầu giống như là bị nứt vỡ, đen nhánh làn da từng tấc rạn nứt, quanh thân khói đen bao phủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, âm hàn khói đen liền hướng về bốn phía khuếch tán, nháy mắt bao phủ xung quanh trăm mét, ngay sau đó, khói đen cực tốc co vào, từ trong hiện ra một đầu trừng cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ. Một đầu toàn thân màu đen bạc cự lang ở trên bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ dị chính là, tại đỉnh đầu của hắn sinh ra hai vai diễn, khuôn mặt càng là hiện đầy lân phiến. Chết. Con sói lớn kia giống to một tiếng, túi người liền hướng về Thẩm Độc đánh giết mà đến. Chuyển biến làm loại này trạng thái về sau, lực lượng của nó cũng tăng cường mấy lần, tốc độ càng là mau lẹ vô cùng. Một vệt đen nhánh lưu quang đánh tới, hư không phảng phất đều bị xé rách. Bốn phía vô căn cứ sinh ra vô số cuồng bạo gió lốc. Hai đạo gió lốc vòng xoáy tàn phá bừa bãi mà đến, gần như thôn phệ tất cả. Đây là tại khống chế giữa thiên địa phong lực lượng. Chuyển biến làm loại này trạng thái về sau, đối với thiên địa chỉ lực khống chế có rõ rệt tăng lên. Thẩm Độc cười lạnh một tiếng, một bước phóng ra, khí huyết thần huy bao trùm tuyết ẩm cùng đao, cùng Phật khí hòa lẫn, cũng để cho cả trôi đao lộ ra tràn đầy huyết sát chỉ khí. Gần như đồng thời, sau lưng một tôn chậm chậm pháp tượng hiện lên. Huyết hải dậy sóng, vô tận trong biển máu, tựa hồ có một tòa trăm cốt vương tọa dâng lên, mà tại cái kia vương tọa bên trên, lại ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh khổng lồ. Một thanh tràn đầy hung lệ ma khí cuồng đao đứng lặng tại bên cạnh. Đột nhiên, tôn kia pháp tượng rút đao mà lên, rời đi bạch cốt vương tọa, phảng phất theo trong biển máu đi tới, hư không bên trong đều truyền đến từng trận sóng máu cuồn cuộn âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tôn kia uy thế kình thiên khổng lồ pháp tượng đột nhiên cầm đao chém ra. Bầu trời đột nhiên thay đổi đến u ám vô cùng, che khuất bầu trời, đao quang lướt xuống ngay mắt, lại tựa như có một tia ánh sáng rơi vãi nhân gian. Kịch liệt tiếng nổ vang vọng phương viên trăm dặm. Đại địa đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Vô tận thiên địa chi lực toàn bộ dung nhập dưới một đao này, khiến cho uy lực bạo tăng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, càng là bị lĩnh vực bao phủ. Tại cái này lĩnh vực bên trong, trừ bỏ Thẩm Độc bên ngoài, bất kỳ người nào lực lượng đều đem gặp phải to lớn áp chế. Cho dù là thân cao mấy trượng khổng lồ dị thú thân thể, dưới một đao này cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé, phảng phất giọt nước trong biển cả, không có chút nào sức chống cự. Đao rơi, thiên địa kinh hãi. Kinh khủng sóng âm và khí thế, như gợn sóng tản đi khắp nơi ra, kinh khí gạt ra trời cao. Phương xa đại địa bên trên rách ra một đạo chừng hơn 10 trượng to lớn khe rãnh, sâu không thấy đáy. Ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội ở giữa, giống như địa long xoay người. Nổ thật to âm thanh kinh động đến toàn bộ doanh địa. Vô số Bắc Man sĩ tốt nhìn qua một màn này, trong mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đao quang tiêu tán một khắc này, lúc trước khổng lồ lang yêu cũng hoàn toàn biến mất, liền nửa điểm huyết nhục tàn khu đều không có lưu lại. Giết chóc điểm bốn nước hoàn nhan thịnh sắc mặt khó coi, âm trầm trong đôi mắt đều là sắc cơ, càng có một tia kiêng kỵ. Đáng chết, tình báo có sai. Theo những cái kia lưu truyền chiến tích suy tính, người này nhiều nhất bất quá võ tiên tứ trọng tả hưu, làm sao có thể có như thế thực lực đáng sợ? Thẩm Độc trêu tức nhìn hoàn nhan thịnh liếc mắt, thản nhiên nói, xem ra ngươi tìm giúp đỡ không hề thế nào, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau xuất ra đi. Hoàn Nhan Thịnh thần sắc tức giận, căm tức nhìn Thẩm Độc, sắc mặt càng lạnh giá. Lời này rõ ràng chính là đang khiêu khích hắn. Phế vật. Vương hắn phí hết tâm tư cứu bọn họ đi ra, kết quả cũng chỉ có chút thực lực ấy, càng làm cho hắn mất mặt đến cực điểm. Hoàn Nhan Thịnh một cái thoát đi chính mình áo choàng, lộ ra cường tráng khôi ngô thân thể, lạnh lùng nói, "Ngươi yến, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi." Hoàn Nhan Thịnh trên thân đột nhiên tăng vọt ra một cỗ vô cùng hung manh khí thế. Ở phía sau hắn mơ hồ hiện ra một đầu màu vàng to lớn hung ngưng, xoay quanh tại đỉnh đầu. Hắn bại lộ tại bên ngoài thân thể bên trên, trải rộng vô số vết thương, rậm rạp chẳng chịt. Mặc dù thẩm độc thực lực làm hắn ngoài ý muốn, thế nhưng vẹn vẹn như vậy. Hoàn Nhan Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, "Ta đoạn đường này chịu khổ, ngươi có thể minh bạch. Theo bị lưu vong Bắc Cảnh vùng đất nghèo nàn một khắc này, ta liền thời khắc nói cho chính mình, nhất định phải sống sót. Ta vốn không muốn ra tay, tất nhiên ngươi chính mình tự tìm cái chết, đây cũng là đường trách ta." Trường Sinh Thiên che chở. Hoàn Nhan Thịnh đi một cái bắc man người lễ tiết, trong miệng thốt ra kỳ quái âm tiết, hai tay kết ra một cái phức tạp tấn pháp. Bốn phía thiên địa chỉ lực tựa hồ bị dẫn động. Một tôn khổng lồ pháp tượng ở sau lưng hắn chậm rãi hiện lên. Đó là một tôn trên người mặc thú vật bảo thân ảnh khổng lồ, tại quanh thân hình như có từng nét đùa chú xiển xích vần quanh. Thiên Tôn quy tắc. Từng đạo Thiên Tôn quy tắc rủ xuống, Hoàn Nhan Thịnh cả người tựa như tắm rửa ở trong sấm sét. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chắc không được tự tin như vậy, nguyên lai là dựa vào Thiên Tôn quy tắc. Quả nhiên, hắn đoán không lầm, vị này Bắc Man Hán Vương đích thật là thu được thượng cổ truyền thừa. Hoàn Nhan Thịnh cười lạnh nói, "Thẩm Độc, ép đến ta vận dụng chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo." Tiếng nói vừa ra, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tại trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một thanh to lớn chiến phủ. Hoàn Nhan Thịnh dậm chân mà đến, sau lưng pháp tượng rủ xuống lưu quang, tràn vào trong cơ thể. Ô ô, sát ý thấu xương phát ra, giống như thực chất. Thẩm Độc thu hồi tâm thần, trong cơ thể yên lặng lực lượng không tại áp chế, toàn bộ phóng thích mà ra. Ken két, từng tấc khí lưu ngưng tụ thành lạnh xương, bao trùm thâm thúy hư không. Thẩm Độc ánh mắt trầm xuống, thần sắc bình thản nhìn xem Hoàn Nhan Thịnh, trong mắt không có chút nào hoảng hốt. Thiên Tôn quy tắc lại như thế nào, cũng không phải là thật Thiên Tôn, chỉ là một sợi tản tạ nguyên thần mà thôi. Thủ đoạn này hắn sớm đã nghe Hạng Nam Thiên nói qua, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Cùng là Thiên Tôn quy tắc người đoạt được, Hạng Nam Thiên dù chưa gặp Hoàn Nhan Thịnh chân chính vận dụng Thiên Tôn quy tắc, nhưng cũng mơ hồ có chỗ phát giác. Theo hắn thân ảnh khẽ động, phương viên trăm dặm ở giữa, hình như có gió lốc cắn quét, điên cuồng cướp mà qua. Ép cỏ cây thấp nằm, kinh hãi mây đen tản đi khắp nơi. Ngút trời khí huyết thần huy một nháy mắt mơ hồ xông phá Hoàn Nhan Thịnh áp chế. Một ý niệm, hai thân ảnh tựa như hai tòa trăm trượng sơn nhạc đụng vào nhau, bắn ra nổ thật to. Hai người quanh thân hiện lên một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tại từng tiếng trong tiếng kêu chói tai, sóng khí gạt ra, quấy dày thập phương. Bắc Man đại quân doanh địa giống như là bị khủng bố cự lực nghiền ép, hơn vạn Bắc Man sĩ tốt trong khoảnh khắc bỏ mình tại chỗ. Nếu không phải hai người thân ở trên không, sợ rằng giờ phút này chết đi Bắc Man binh sĩ sẽ càng nhiều. Hoàn Nhan Thịnh giận tím mặt, trong lòng càng là thương tiếc vô cùng, tràn đầy hối hận. Vốn cho rằng giải quyết Thẩm Độc bất quá dễ như trở bàn tay thời điểm, cho nên hắn căn bản là chưa từng để ý qua việc này. Hoàn Nhan Thịnh có ý dẫn cách Thẩm Độc, bất quá Thẩm Độc như thế nào lại như ước nguyện của hắn. Thẩm Độc cười lạnh một tiếng, không những chưa từng rời đi nửa bước, càng là thừa cơ một trường vô rơi. Đối với những này Bắc Man dị tộc, hắn cũng không có nửa phần lưu tình ý tứ. Lấy Thẩm Độc thực lực hôm nay, cho dù là tùy ý một trường đều tuyệt không phải pháp tượng có thể ngăn cản, huống chi là những này binh lính bình thường. Một hơi ở giữa, liền có hơn ngàn binh sĩ bỏ mình tại chỗ. Hèn hạ vô si. Hoàn Nhan Thịnh giận dữ, trợn mắt nhìn, ánh mắt hận không thể nuốt sống Thẩm Độc. Tức giận sau khi, đột nhiên cầm búa hướng về Thẩm Độc chém tới, lại lần nữa dẫn động Thiên Tôn quy tắc. Một búa chém xuống, hình như có vô số sấm sét màu tím đánh xuống. Dâm dạp chằng chịt màu tím cuồng lôi theo bốn phía cường chen mà đến. Ngay trong nháy mắt này, Thẩm Độc đống nhiên từ bỏ trong tay tuyết ẩm cùng đao, mà là hai tay thần tốc kết ân. Thăng lên. Đại nhất hồn cựu thức đại thành. Giết chóc điểm ba ức. Vô số cảm nộ tràn vào trong đầu, nguyên thần lực lượng tăng vọt. Nguyên thần lực lượng phúc tản ra đến, hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về Hoàn Nhan Thịnh pháp tượng đội sông mà đi. Đại nhất hồn cựu thức vốn là công pháp ma đạo, càng là đại thiên ma cung truyền thừa võ học, cực kỳ âm tà quỷ dị. Những này lấy nguyên thần lực lượng cấu trúc xiềng xích phản phất như thực chất, cầm giữ hắn pháp tượng. Cái kia một sợi tàn tạ nguyên thần lập tức bị xiềng xích quấn quanh giam cầm, ngọn lửa đen kịt không ngừng thiêu đốt lấy nguyên thần. Hoàn Nhan Thịnh sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt. Trong lòng hắn hiện lên một tia kinh hãi. Đây là thủ đoạn gì? Hắn sở dĩ có thể mượn dùng Thiên Tôn quy tắc, liền ở chỗ pháp tượng bên trong ẩn chứa cái kia một sợi Thiên Tôn nguyên thần. Kỳ thật hắn thủ đoạn cùng Hạng Nam Thiên không kém bao nhiêu, chỉ là khác biệt chính là Hạng Nam Thiên Thiên Tôn quy tắc chỉ đối thiên nhân hữu hiệu. Cái này cũng là quy tắc một loại, mà Hoàn Nhan Thịnh thu hoạch truyền thừa cũng không có cái này hạn chế. Thẩm Độc cười nhạt một tiếng, đưa tay dao dao kéo một cái. Tôn kia pháp tượng bên trong Thiên Tôn nguyên thần bị khẽ động, theo pháp tượng thân thể bên trong lôi kéo mà ra. Không có Thiên Tôn quy tắc gia trì, hắn lực lượng chợt giảm. Theo Thiên Tôn nguyên thần bị kéo ra, Thẩm Độc trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Đại nhất hồn cựu thức vận chuyển, đem cái kia Thiên Tôn nguyên thần thôn phệ. Cái này vốn là một cái cực kỳ âm tà công pháp, có khả năng dung luyện người khác nguyên thần, đồng thời hấp thu nguyên thần bên trong tất cả. Vốn là ngưng thực vô cùng nguyên thần, giờ phút này càng trở nên vô cùng kinh khủng, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, hoành áp thập phương. Thần thông lục trọng, thần thông thất trọng. Trong thần cung lĩnh vực lần thứ hai quyết tán. Chỉ một lát sau, nguyên thần của hắn liền ngay cả rút hai cảnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nguyên thần, cũng không phải là chân chính cảnh giới, nhưng loại này tăng lên đối hắn thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Chân chính làm hắn ngạc nhiên, vẫn là cái kia Thiên Tôn quy tắc. Quy tắc, đây là chỉ có thiên môn phía sau Thiên Tôn cùng thánh nhân vừa rồi nắm giữ thủ đoạn. Thân chính là thiên địa. Nhất cử nhất động đều đủ để dẫn động toàn bộ thiên địa. Dù là Hoàn Nhan Thịnh, cũng không có nghĩ đến Thẩm Độc lại có cái này thủ đoạn. Như thế nào khí vận? Thẩm Độc giờ phút này bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Hắn gánh chịu ma đạo, đạo môn tuyệt đại đa số khí vận, còn có Yến quốc triều đình khí vận, bây giờ toàn bộ thiên hạ luận đến khí vận, sợ rằng có rất ít người có thể cùng chính mình so sánh. Thẩm Độc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, cảm ơn ngươi thiên tôn quy tắc, để tỏ lòng cảm ơn, liền mời ngươi đi chết tốt. Thẩm Độc thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Hoàn Nhan Thịnh bên cạnh. Quanh thân lôi đỉnh phun trào, lưỡi đao chém ra một khắc này, giữa thiên địa lôi đỉnh bị nháy mắt dẫn động. Cái này một sợi nguyên thần bên trong ẩn chứa quy tắc, cùng lôi đỉnh có quan hệ. Theo quy tắc dẫn động, giữa thiên địa lôi đỉnh cũng bị dẫn tới. Ầm ầm. Hoàn Nhan Thịnh thân thể theo lôi đỉnh bên trong bay ngược mà ra, toàn thân cháy đen, toàn thân khí tức đê mê. Phốc. Hoàn Nhan Thịnh ngửa mặt lên trời phun ra, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Cái đó là ta. Hoàn Nhan Thịnh phẫn nộ gào thét, vô sỉ người yến, đem đồ vật của ta còn trở về. Chương 325, giết vào thiên môn. Phẫn nộ gào thét vang tận mây xanh. Hoàn Nhan Thịnh trong lòng đè ép lửa giận phảng phất nô lên núi lửa, chấn độ căm tức nhìn Thẩm Độc. Đem quy tắc của ta còn trở về. Hoàn Nhan Thịnh giờ phút này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê tâm trí. Chỉ là liền tính Thẩm Độc nguyện ý, cái này thiên tôn quy tắc cũng vô pháp lại trở lại trên người hắn. Lúc trước hắn là đem cái kia một sợi tàn hồn dung nhập pháp tượng bên trong, cái này mới có thể điều khiển thiên tôn quy tắc, mà Thẩm Độc nhưng là đem cái kia một sợi tàn hồn triệt để dung luyện, quy tắc hướng bản thân, làm sao có thể lấy ra. Thẩm Độc thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng mỉm cười, thản nhiên nhìn Hoàn Nhan Thịnh liếc mắt. Người này thực lực xác thực không thể khinh thường. Không có thiên tôn quy tắc, cũng có thể tại chính mình một kích kia bên dưới trốn đến tính mệnh, so những cái kia ngu xuẩn thiên nhân mạnh hơn nhiều. Hoàn Nhan Thịnh phẫn nộ nhìn chằm chằm Thẩm Độc, đột nhiên giận dữ hét, "Thẩm Độc, liền tính bản vương bại, ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu." Hoàn Nhan Thịnh trên thân chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí cơ, khí trùng vất yêu. Hắn tử trong ngực lấy ra một khỏa đan dược nuốt mà xuống, khí thế tăng mạnh. Thẩm Độc thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, không chút do dự, bước ra một bước, hướng về Hoàn Nhan Thịnh đánh tới. "Ha ha." Hoàn Nhan Thịnh cười to, "Muội, lấy bản vương thực lực, tùy thời có thể dẫn động thiên môn." Hắn sở tu tuy không phải thiên môn võ học, nhưng cũng có thể dẫn động thiên môn. Mà còn lấy hắn thực lực, dẫn động thiên môn càng đơn giản hơn, hầu như không cần phí khí lực gì. Chỉ là hắn có dạ tâm của mình. Hắn không cam tâm như vậy bước vào thiên môn, trở thành một cái mặc người điều động nô lệ. Hắn muốn là toàn bộ thiên hạ. Chỉ có như vậy, hắn vừa rồi có thể thu hoạch được toàn bộ thiên hạ khí vận. Khi đó, khí vận gia thân coi như mình bước vào thiên môn, cũng có thể bằng vào khí vận một lần hành động bước vào thiên tôn cảnh giới, không biết giảm bớt bao nhiêu khổ tu. Có thể tất cả những thứ này bây giờ đều bị Thẩm Độc phá hủy. Bại. Hắn tuyệt sẽ không bại. Mây mù tập hợp tản ở giữa, truyền đến một tiếng kịch liệt lôi minh. Một tôn to lớn thiên môn chậm chậm sừng sững thiên khung bên trên, hiện lộ ra thân ảnh tới. To lớn, khí thế bằng bạc. Thiên môn tựa hồ cũng cảm nhận được Hoàn Nhan Thịnh bất phàm, lập tức rủ xuống vô số lưu quang, tràn vào Hoàn Nhan Thịnh trong cơ thể. Tại cái kia thiên môn về sau, mơ hồ trong đó có từng đôi lạnh giá Phật mục chỉ riêng quan sát nhân gian. Hiển nhiên, sớm có rất nhiều thiên nhân chờ đợi tại thiên môn bên cạnh, liền chờ thiên môn mở rộng thời điểm, thừa cơ bước vào nhân gian. Mặc dù thiên nhân nhập thế liên tục thất bại, nhưng cái này vẫn không có pháp ngăn cản bọn họ hạ giới quyết tâm. Hoàn Nhan Thịnh thân thể trọng thương trong khoảnh khắc được đến chữa trị. Thẩm Độc chạy tới nháy mắt, Hoàn Nhan Thịnh thương thế liền đã tốt hơn phân nửa. Hoàn Nhan Thịnh trên mặt cười lạnh lập tức giống như là ngưng trệ đồng dạng, ánh mắt âm trầm xuống dưới, thần sắc sợ hãi. Thẩm Độc bóp quyền đột nhiên rơi đập, gân cốt từng khúc kéo duỗi, tựa như hơn vạn ngụm cường cung cùng nhau kéo động, bắn ra tiếng sấm đồng dạng tiếng vang. Cái kia dương cương đến cực điểm lôi đỉnh quy tắc, kèm theo Thẩm Độc đấm ra một quyền, cuốn theo mây mù, hình như có thiên quân lang yên bay lên. Kỳ thật Thẩm Độc trong lòng còn có mấy phần vui mừng. Nếu không phải Hoàn Nhan Thịnh tâm cao khí ngạo, không muốn trở thành thiên môn khối lỗi, thật để cho hắn tại nơi khác gọi ra thiên môn, sợ rằng mình cũng không cách nào kịp thời phát giác. Tại Bắc Man vắng vẻ chi địa, chờ tiến đến thời điểm cũng liền chậm. Khi đó thiên môn mở rộng, còn không biết sẽ có bao nhiêu thiên nhân hạ giới. Bây giờ tại trường hợp này bên dưới, mặc dù hung hiểm, nhưng nguy hiểm nhưng là bày ở ngoài sáng. Thẩm Độc trong cơ thể bắn ra dọa người chân cương, phản phất giống như năm ngón tay sức lực nắm một vòng lôi đình mặt trời, giơ lên trời đánh ra. Suy suy, Hoàn Nhan Thịnh quanh thân bạch quang bị một quyền này đánh tan, một quyền như kinh lôi, giống như dao long, trực kích bóng đêm mịt mờ, rơi vào Hoàn Nhan Thịnh thân thể bên trên. Vừa mới chữa trị thân thể nháy mắt thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi rơi vãi bầu trời. Tại cái kia máu đỏ tươi bên trong xen lẫn một ít màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Hoàn Nhan Thịnh thân ảnh bay ngược, ho ra máu không ngừng, sắc mặt trắng bệnh. Cường tráng thân thể cứ thế mà bị một quyền này đánh nát hơn phân nửa, máu thịt bé bét. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàn Nhan Thịnh bỗng nhiên đưa tay ném ra một cái lớn chừng bàn tay người bù nhìn. Người rơm kia bay tại trên không, chậm chậm tự đốt. Thanh u sắc hỏa diễm lộ ra quỷ dị vô cùng. Làm người rơm kia đốt hết một khắc này, Hoàn Nhan Thịnh trọng thương thân thể trong khoảnh khắc khôi phục, nhờ vào đó trốn đến một mạng. Ân. Thẩm Độc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là Bắc Man Tắt Mạn giáo bên trong hình như có một loại sống tạm bợ thủ đoạn, chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là nghe đồn, cũng chỉ là Tắt Mạn giáo trung cổ tịch ghi chép. Lịch đại Tắt Mạn giáo đại tế ti tựa hồ cũng không có cái này thủ đoạn. Hoàn Nhan Thịnh lòng còn sợ hãi, trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng chi sắc. Đây chính là hắn thu hoạch chí bảo, sống chết trước mắt, đủ để giữ được hắn một mạng. Đây là thượng cổ đại tế ti lưu lại bảo vật, ẩn chứa một tia quy tắc cùng bảng bạc sinh cơ. Bây giờ nhưng lại không thể không tiêu hao điểm. Hoàn Nhan Thịnh trong mắt lộ ra vẻ tức hận. Đáng chết người yến. Thẩm Độc thần sắc lạnh lẽo, cười lạnh, lần thứ hai đánh tới. Hắn đến nghĩ nhìn một cái, thủ đoạn này hắn đến tột cùng còn có thể thi triển mấy lần. Gặp Thẩm Độc đánh tới, Hoàn Nhan Thịnh trong lòng kinh hoàng, cấp tốc phóng hướng thiên khung, giận dữ hét, còn không mở ra, chờ đến khi nào? Theo tức giận âm rơi xuống, sừng sững tại thiên khung bên trên khổng lồ thiên môn chậm rãi mở ra. Lúc trước Lao Thiên Sư tự phong một cái thiên môn, cho nên bây giờ được hiện rõ, chỉ có cái này một tòa thiên môn. đến mức thiên địa dị thú sở thuộc, Hoàng Nhan Thịnh cũng không phải là dị thú, rất khó dẫn động cái này thiên môn. Thiên môn bên trong ném rơi vạn trượng hào quang. Hoàng Nhan Thịnh phóng lên tận trời, thẳng vào thiên môn. Đứng tại thiên môn phía trước, Hoàng Nhan Thịnh trên mặt sợ hãi không còn, nhiều hơn mấy phần đắc ý, cười lạnh nói, "Thẩm Độc, thú này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định thật tốt báo đáp ngươi." Âm lãnh trong giọng nói tràn đầy vô tận sắc cơ. Thẩm Độc biểu lộ lạnh lùng, không có chút nào ngôn ngữ, càng không thấy mảy may ngừng. Tuyết Thẩm cuồng đao rơi vào trong tay, tách ra óng ánh vật quang. Hoàng Nhan Thịnh trong lòng giật mình, tùy theo cười lạnh nói, "Có can đảm ngươi liền đi vào." Tiếng nói vừa ra, không có chút nào do dự xoay người bước vào thiên môn bên trong. Thiên môn về sau thiên nhân lúc này cũng không hành động. Nhiều lần thất bại cũng để cho bọn họ hấp thụ kinh nghiệm, cho nên cũng không vội vã hạ giới. Bọn họ càng nhiều hơn chính là tại quan sát. Không nhiều tôn thiên nhân đã nhận ra thiên môn bên ngoài thẩm độc, lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Mỗi một lần thiên môn mở ra, gần như đều có thẩm độc thân ảnh, mà chính là người này, một lần lại một lần ngăn cản bọn họ hạ giới. Cái này người phạm tục, sớm đã lên bọn họ phải giết danh sách. Hoàn Nhan Thịnh đụng vào thiên môn bên trong. Theo hắn vượt qua thiên môn một khắc này, liền có vô tận thiên môn lực lượng giống như sông lớn rủ xuống, tràn vào trong cơ thể, giúp đỡ cảnh giới không ngừng bay vụt. Mọi người thiên nhân nhìn qua bước vào nơi đây Hoàn Nhan Thịnh, thần sắc khiếp sợ. Càng nhiều khiếp sợ hơn Hoàn Nhan Thịnh chỗ hiện ra khí vận. Xem như Bắc Man tân nhiệm Hán Vương, trên người hắn gánh chịu lấy Bắc Man Vương đỉnh hơn phân nửa khí vận. Trong chớp mắt, một đạo màu vàng kim nhạt cổ sáng theo hắn bên ngoài cơ thể dâng lên, huyền hóa ra ba đóa màu vàng kim nhạt tường vân. Là khí vận tường vân. Có thiên nhân sợ hãi thán phục lên tiếng. Phàm là từ nhân gian mà đến người, tại bước vào thiên môn về sau liền sẽ hiển hóa ra tự thân khí vận. Cái này khí vận mây lấy màu trắng làm thứ, màu xanh vi thượng, màu vàng là tốt nhất. Mà hiển hóa ra tường vân số lượng cũng có cao thấp. Đông đảo thiên nhân trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cái này khí vận tường vân nếu là thuộc về bọn họ, tất có thể lấy được thiên môn quà tặng, tiến thêm một bước. Hoàn Nhan Thịnh cảm nhận được cỗ kia bàng bạc thiên môn lực lượng, sắc mặt khó nén vui mừng. Đây chính là thiên môn lực lượng sao? Hắn có thể cảm nhận được, toàn thân của hắn huyết dịch xương cốt, giờ phút này đều mơ hồ tại thủy biến. Nhân tộc máu tươi bị thiên nhân chi huyết thay thế. Toàn thân xương cốt cũng thay đổi vì thiên nhân chi cốt. Trong cơ thể thần thông lực lượng, giờ khắc này ở chuyển hóa thành thiên nhân lực lượng. Bất quá bởi vì hắn cũng không phải là mới vào võ thiên, cho nên chuyển hóa hơi chậm. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ có loại cảm ngộ. Nếu là hiến này nhân gian khí vận, chính mình thực lực có thể lần thứ hai tăng lên. Hoàn Nhan Thịnh thở dài. Mặc dù giờ phút này có lực lượng cường đại, nhưng chung quy là không phải người. Hắn muốn cũng có chính mình tiêu ngạo. Hắn muốn làm chính là nhất thống thiên hạ tổng chủ, mà không phải là cái này thiên môn về sau, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng mất đi tự do thiên nhân. Hắn thu hoạch truyền thừa, xa so với người bình thường biết càng nhiều. Liên tại đông đảo thiên nhân cảm khái sau khi, trong lúc đó thiên môn lần thứ hai rung chuyển. Một thân ảnh từ thiên môn bên ngoài cường chen mà ra, tỏa ra nồng đậm khí huyết thần uy, chiếu rọi xung quanh 10 trượng bên ngoài. Đây chính là thiên môn về sau thế giới sao? Thẩm Độc ánh mắt lướt qua bốn phía, xung quanh là một mảnh sương mù dày đặc, nhìn không thấy nửa điểm phong cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần như không nhìn thấy phần cuối, một mảnh trắng xóa, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Như thiên môn phía sau đều là cảnh tượng như vậy, vậy hắn ngược lại là có thể hiểu được vì sao những thiên nhân này muốn khăng khăng hạ giới. Mà tại thiên môn về sau, từng tôn thiên nhân thân ảnh bao phủ tại bạch quang nhàn nhạt bên trong. Theo Thẩm Độc bước vào nơi đây, trên mặt tất cả mọi người thần sắc thay đổi đến kinh ngạc vô cùng, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Độc cười lạnh một tiếng, chạy thẳng tới Hoàn Nhan Thịnh mà đi. Chính tiếp thu thiên môn tẩy lễ Hoàn Nhan Thịnh giận quá mà cười. Không nghĩ tới ngươi dám xâm nhập nơi đây, tự chui đầu vào lưới. Hoàn Nhan Thịnh đưa tay một trường liền hướng về Thẩm Độc đệ tới, thiên nhân lực lượng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo bàng bạc trường ấn. Một trường này uy thế đã không dưới võ tiên lục trọng. Tại bước vào thiên môn một khắc này, Thẩm Độc liền cảm nhận được một tia yếu ớt hiệu triệu lực lượng, tại cái này thiên môn về sau, có một cỗ lực lượng đang không ngừng hấp dẫn lấy chính mình. Lần này thiên môn là do Hoàn Nhan Thịnh mở ra, cho nên hắn xem như là mạnh mẽ xông tới người, mà không phải là được người. Hắn tuy nhập thiên môn, cũng không có tiếp thu thiên môn lực lượng thay đổi. Thiên môn phía trước, Thẩm Độc dáng người thẳng tắp, áo bào đen phần phật bay lên, một trường quét ngang, năm ngón tay khép lại, cứ thế mà đem một trường kia cho ấn trở về. Hoàn Nhan Thịnh sắc mặt biến hóa, sắc mặt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Như vậy ngang ngược cứng rắn tư thái, khiếp sợ đông đảo thiên nhân. Thật là cuồng vọng phàm nhân. Mọi người kinh sợ sau khi, càng có một tia sâu sắc sợ hãi. Lực lượng này đã vượt qua ở đây đại đa số người. Thần thông ngũ trọng, đây đã là so sánh võ tiên ngũ trọng lực lượng. Bên dưới tam trọng bên trong thiên môn, võ tiên ngũ trọng thiên nhân cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, càng nhiều thiên nhân vẫn chỉ là lưu lại tại võ tiên tam trọng trở xuống. Trong chớp nhoáng, Thẩm Độc quanh thân hiện ra lục quang nhàn nhạt, chính là hàn quang ma quyết tiểu thành chỗ cho thấy ánh sáng xanh lục thực thân thể. Nửa cái trong nháy mắt, Thẩm Độc liền đi đến Hoàn Nhan Thịnh trước người. Giờ khắc này chỗ cho thấy tốc độ, cho dù là Hoàn Nhan Thịnh cũng không kịp phản ứng. Hoàn Nhan Thịnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Hàn lưu càn quét, hình như có vô tận sắc cơ, tại trong chốc lát quét sạch tứ phương. Hoàn Nhan Thịnh ra mặt run mạnh, trong lòng rét run, tựa như rơi vào hầm băng bên trong. Toàn thân nhảy lên lên lạnh leo thấu xương. Dù là quanh mình thiên nhân, giờ phút này cũng có một tia dùng mình cảm giác. Cứ việc đạo thân ảnh kia cũng không phải là hướng về phía bọn họ mà đến. Vẹn vẹn tiết lộ ra một ít sắc cơ, liền để nhân tâm kinh hãi. Đông đảo thiên nhân tâm thần đại chân. Cái này lực lượng của phàm nhân làm sao đạt tới trình độ này? Thẩm Độc ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Hoàn Nhan Thịnh, trong tay tuyết ẩm cuồng đao tách ra hóng ánh Phật quang. Vô tận Phật quang tràn ngập phương viên trong dặm, nháy mắt phúc tản ra tới. Trong lòng sát cơ khẽ động, chính là long trời lở đất. Luân hồi kiếp, chém ra một đao, dung nhập phá thiên thức đao ý. Đạo kia vô song phong mang tùy theo rơi xuống. Một màn kia đao quang sáng lên ngay mắt, cả phiến thiên địa phảng phất tạm đạm, về sau đột nhiên dâng lên một vệt ánh sáng, tách ra thiên địa. Hoàn Nhan Thịnh tắm rửa tại trong bạch quang thân ảnh trong khoảnh khắc liền bị một đao xé rách, toàn bộ thân hình nổ tung. Bất quá đông đảo thiên nhân giờ phút này nhưng là cười lạnh liên tục. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàn Nhan Thịnh sụp đổ thân thể tại nồng đậm trong bạch quang gây dựng lại. Hoàn Nhan Thịnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh lại cười to. Ha ha, ta là không chết. Hoàn Nhan Thịnh cười lạnh nói, thầm độc, tại cái này bên trong thiên môn, ngươi làm sao giết ta? Trên người hắn khí tức dần dần kéo lên. Hoàn Nhan Thịnh nhìn hướng phương xa đông đảo thiên nhân, lớn tiếng nói, chư vị, còn không liên thủ giết hắn? Người này thân quang khí vận, nếu có thể giết hắn, tất có giúp ích. Chúng thiên nhân nhìn nhau, mặc dù bất mãn Hoàn Nhan Thịnh ngữ khí, nhưng đồng ý hắn nói tới. Tại cái này thiên môn bên trong, lại có sợ gì? Bất quá, tất cả mọi người có ý tưởng, nhưng do ai xuất thủ lại thành một vấn đề. Ở đây rất nhiều thiên nhân, thân phận không giống nhau, phần này khí vận cũng không phải bọn họ tùy tiện có khả năng nuốt vào. Thẩm Độc lặng lẽ nhìn Hoàn Nhan Thịnh liếc mắt, không có nhiều lời, lần thứ hai giáng lâm trước người, năm ngón tay nắm chặt, bóp quyền đánh tới. Bành trướng khí huyết như hỏa lò thiêu đốt. Ha ha, vô dụng, ngươi giết không được ta. Hoàn Nhan Thịnh đắc ý cười to, không có chút nào chống cự ý tứ, mà là đang không ngừng hấp thu thiên môn lực lượng. Nhanh, hắn có dự cảm, khoảng cách võ tiên thất trọng đã không xa. Đợi hắn đột phá, chính là Thẩm Độc tử kỳ. Thẩm Độc nhếch miệng lên, trong ánh mắt hình như có bóng ánh đại tinh vạch qua, ẩn hàm niệm ai. Suy suy, vô cùng chói hai tiếng rít sóng âm đột nhiên nổ tung, một quyền này giống như phá tan núi cao vạn trượng, nện ra vạn trượng sông lớn. Hoàn Nhan Thịnh thân thể dưới một quyền này vỡ nát, huyết nhục nổ tung, màu vàng máu tươi rưng mở. Từ cái cổ trở xuống, thân thể triệt để vỡ nát, một cái đầu phóng lên tận trời. Ngay tại lúc này, một bàn tay lớn chắn ngang mà đến, năm ngón tay giống như ưng chảo đem đầu lâu giam cầm. Không tốt, hắn muốn rời khỏi. Ngăn lại hắn. Chúng thiên nhân nhìn ra Thẩm Độc ý đồ. Thiên nhân sinh mệnh lực ương ngạnh, mặc dù mất đi thân thể, nhưng Hoàn Nhan Thịnh giờ phút này lại được bảo vệ tính mệnh. Hắn tính toán lấy thiên môn lực lượng chữa trị thân thể, bất quá vừa mới có hành động, liền có một cô lực lượng quỷ dị hiện lên, đem cô lực lượng kia gạt ra. Hoàn Nhan Thịnh trên mặt hiện lên hoảng sợ. Nếu là ra thiên môn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được điểm này, Hoàn Nhan Thịnh nháy mắt hoảng hồn, lo lắng hét lớn, cứu ta, cứu thai, ta nguyện dâng lên khí vận. Nghe thấy lời này, chúng thiên nhân trong lòng lập tức nhiều một tia nóng bỏng. Cái kia khí vận trên người Hoàn Nhan Thịnh, bọn họ không tốt cất đoạn, nhưng nếu là tự nguyện dâng ra, vậy liền coi là chuyện khác. Đột nhiên, thiên địa dị động, phương xa thiên khung chỗ sâu, mây mù khuấy động, một luồng khí tức đáng sợ xa xa truyền lại mà đến. Chúng thiên nhân sắc mặt đại biến. Thiên tôn giá lâm, đang muốn động thủ đông đảo thiên nhân giờ phút này nhộn nhịp không người, cúi đầu, sắc mặt để lộ ra một vẻ khẩn trương. Thiên tôn cũng không phải là tại hạ tam trọng thiên môn, mà là nằm ở bên trong tam trọng thiên môn bên trong. Chỉ là thiên môn vốn là nghĩ thông suốt, thiên tôn có thể tự vượt qua bên trong tam trọng thiên môn mà đến. Chỉ là bọn họ lại không cách nào bước vào bên trong tam trọng thiên môn, đó là chỉ có thiên tôn, cùng với số ít thiên nhân mới có thể bước vào chỉ địa. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mới cái kia phàm nhân có cái kia khí vận từng vân, tương lai tất có thể bước vào bên trong tam trọng thiên môn. Thậm chí nếu là hắn cam lòng những cái kia khí vận, có thể mời thiên tôn đem hắn trước thời hạn tiếp dẫn đến bên trong tam trọng thiên môn bên trong. Giữa thiên địa hình như có vô tận lôi đình phun trào, những cái kia lôi hổ như là thác nước hiện lên, về sau hóa thành một cái to lớn thủ trưởng, che khuất bầu trời. Đầy trời khung vũ, bộc phát ra kinh người sắc cơ. Màu xanh thắm thủ trưởng phảng phất thực chất, phảng phất không thể dung chuyển cối xay, hướng về Thẩm Độc ép tới. Trong chớp mắt vượt qua mười mấy vạn dặm khoảng cách, bốn phía thiên địa phảng phất bị giam cầm. Giữa thiên địa hiện ra nặng nề uy áp, quần quần mà đến, tất cả mọi người tại uy áp trước mặt đều khó mà hành động mảy may. Hoàn Nhan Thịnh trong mắt bắn ra chờ mong, đắc ý cười to, Thẩm Độc, ngươi quá tự đại. Một tôn thiên tôn, đây chính là vượt qua võ tiên cửu trọng cường giả, cỡ nào lực lượng? Huống chi đây là tại thiên môn bên trong, thiên tôn lực lượng cũng sẽ không bị nhân gian quy tắc ngăn lại. Thẩm Độc đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, quanh thân ánh sáng xanh lục thủy biến, dần dần chuyển biến làm màu xanh. Thanh quang thực thân thể. Tại cái kia kình thiên cự thủ sắp đè xuống mấy mắt, thân thể hóa thành lưu quang thoát ra thiên môn. Oeng. Kình thiên cự thủ rơi xuống đất, bắn ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là sớm đã không thấy Thẩm Độc thân ảnh. Chúng thiên nhân trong lòng khẽ run lên. Trốn. Chạy trốn. Hắn vậy mà có thể theo thiên tôn trong tay chạy trốn. Thiên địa nhất thời tựa hồ thay đổi đến vô cùng yên tĩnh. Sau một khắc, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức của tới. Chúng thiên nhân trong lòng hoảng hốt. Một trường che rơi, một đám thiên nhân thân thể nổ nát vụn, máu me đầm địa. Hư lạnh một tiếng rơi xuống, cỗ kia đang sợ khí tức chậm rãi đi xa. Chúng thiên nhân võ vụn thân thể bắt đầu một chút xíu khôi phục, từng cái sắc mặt thảm đạm. Một trường kia dù chưa triệt để giết bọn hắn, nhưng đối với bọn họ tổn thương lại không nhỏ. Bọn họ tự thân khí vận càng là bị lao đi rất nhiều. Chỉ là đối mặt thiên tôn, dù cho lòng có lời oán giận, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Không có giết bọn họ, đã là thiên tôn lưu tình. Kỳ quái, cái này thiên môn lại vẫn chưa đóng lại. Một tôn thiên nhân đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Theo lý mà nói, nếu là cái kia thế tục người tại bên ngoài chết đi, thiên môn mất đi mục tiêu, tự sẽ đóng lại. Hoàn Nhan Thịnh thuế biến cũng không chân chính hoàn thành, cho nên thiên môn vẫn sẽ ở vào mở ra trạng thái. Thiên môn dung chuyển. Một thân ảnh từ thiên môn bên trong lần thứ hai cường chen mà ra, trong tay xách theo một khỏa trợn mắt tròn xoay đầu. Chương 326, độc chiến thiên nhân, thiên tôn tức giận. Một đám thiên nhân nhìn qua lần thứ hai hiện lên đạo thân ảnh kia, trong mắt có một chút kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã chạy đi Thẩm Độc vậy mà lại vòng trở lại. Cuồng vọng. Chúng thiên nhân nhìn xem Thẩm Độc ánh mắt bên trong tràn đầy ý lạnh. Làm cái này thiên môn là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Thẩm Độc cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên hướng về một tôn thiên nhân phóng đi. Áo bào đen phân phật, nhàn nhạt thanh quang vờn quanh quanh thân. Hư không bên trong sinh ra vô số gợn sóng, sóng khí giống như nổ tung đồng dạng. Luyện thành thanh quang thực thân thể, vạn dặm xa như gang tấc chi địa. Tốc độ như vậy, chính là rất nhiều võ tiên bát cửu trọng đều khó mà với tới. Nếu là có thể luyện tới tầng cuối cùng tử quang thực thân thể, tốc độ sợ rằng đều không kém gì thiên tôn hàng ngũ. Môn này đại thiên ma cung công pháp truyền thừa, có thể nói là tương đương bất phàm, nhất là tại phương diện tốc độ. Nếu không phải như vậy, hắn vừa mới cũng vô pháp né tránh thiên tôn một cái kia. Tôn kia thiên nhân gặp thẩm độc đánh tới, trong lòng hơi kinh hãi, rất nhanh trợn mắt muốn nức, trong lòng hiện lên lửa giận. Hắn bị trở thành con mồi. Hắn đường đường thiên nhân, một cái chỉ là thế tục phàm nhân, lại cũng dám đem hắn trở thành thú săn. Phàm nhân, lớn mật. Tôn này thiên nhân giận dữ, không những không có chút nào trốn tránh, mà là cất bước hướng về thẩm độc đánh tới, đưa tay chính là một quyền. Hắn cũng là võ tiên tứ trọng, chẳng lẽ liền yếu cái này chỉ là phàm nhân? Thiên nhân lực lượng tại quyền ở giữa phun trào, hội tụ thành uy thế bảng bạc một quyền. Tại cái này thiên môn về sau, hắn bất tử bất diệt, lại có sợ gì? Chính là căn cứ vào đây, cho nên hắn không có chút nào tránh né ý nghĩ. Và anh, giống như thiên lôi rơi xuống, sơn nhạc va chạm, bắn ra một tiếng to lớn âm thanh. Tôn kia thiên nhân cánh tay trong khoảnh khắc nổ nát vụn, một quyền này càng là đánh nát hắn thân thể. Khí huyết thần huy chiếu dọi thẩm độc quanh thân, chói mắt huyết sắc giống như một cái biển máu. Ha ha, phàm nhân, vô dụng. Vì vụn thân thể chữa trị, tôn kia thiên nhân cười to, vô chỉ phàm nhân. Chúng ta bất tử bất diệt, như thế nào ngươi chỉ là phàm nhân có thể diệt? Đông đảo thiên nhân nhìn xem thẩm độc, trong mắt đã có sắc ý, càng có một tia trào phúng. Vô chỉ phàm nhân, thiên môn thần kỳ, lại há ngươi có thể minh bạch? Phải không? Chợt nghe một tiếng lạnh nhạt âm thanh truyền đến, rơi vào trong tai. Chẳng biết tại sao, tôn kia thiên nhân trong lòng đột nhiên giật mình, có một tia sợ hãi cảm giác. Thẩm độc thần sắc hờ hững nhìn xem hắn, một tay bấm niệm pháp quyết. Đại nhiếp hồn cửu thức. Thần cung bên trong, nguyên thần đột nhiên mở mắt, nguyên thần lực lượng phức tạp, giống như mãnh liệt liệt diễm, đốt cháy tất cả. Vỡ vụn thiên nhân sắc thịt bên trong, một tôn hư ảo nguyên thần đột nhiên thê lương gào thét, tại thân thể của hắn bốn phía hình như có vô số xiềng xích đem quấn quanh. Xiềng xích bên trên trải rộng hỏa diễm. Xiềng xích bên trên khắc rõ vô số phù văn, đang không ngừng thôn phệ nguyên thần lực lượng. Phương xa vây xem thiên nhân sắc mặt đại biến. Một cái trong nháy mắt, một tôn thiên nhân nguyên thần liền bị luyện hóa. Thẩm độc có thể cảm nhận được trong cơ thể nguyên thần tăng lên. Đại nhiếp hồn cựu thức vốn là lấy người khác nguyên thần vì chất dinh dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng tự thân nguyên thần. Giết chóc điểm 4. Nam ức. Quả nhiên có thể được. Thẩm độc ánh mắt như kim, hoàn toàn yên tâm. Đây cũng là hắn một cái thử nghiệm. Thiên nhân thân thể bất tử bất diệt, hắn cũng không tin, luyện nguyên thần còn có thể phục sinh. Cái này đại nhiếp hồn cựu thức lấy thôn phệ, khống nhiếp người khác nguyên thần làm chủ. Cho dù là thiên nhân, cũng không ngoại lệ. Không có thân thể che chở, liền xem như thiên nhân, nguyên thần cũng là yếu. Mênh mông nguyên thần lực lượng tăng lên, để cái kia nguyên thần hỏa diễm uy lực tăng vọt mấy phần. Công pháp này mặc dù âm tà ác độc, nhưng dùng để đối phó thiên nhân nhưng là không có gì thích hợp bằng. Biển mây cuồn cuộn, trong vòng trời rơi xuống một tầng huyết vũ. Thiên nhân bỏ mình, ngày lộ ra dị tượng. Một tôn thiên nhân vẫn lạc như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, để một đám thiên nhân không có chút nào kịp phản ứng. Chúng thiên nhân trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ có thể cảm thụ, tôn kia thiên nhân đã triệt để mất đi sinh mệnh, không còn có nửa phần phục sinh cơ hội. Làm sao có thể? Một tôn thiên nhân trong khiếp sợ lên tiếng kinh hô, thần sắc vẫn như cũ khó có thể tin. Đây chính là tại thiên môn bên trong, một cái chỉ là phàm nhân, lại cũng có thể giết thiên nhân. Xem ra cái gọi là thiên nhân, cũng không phải là không chết. Thẩm độc thần sắc lạnh nhạt. Hắn chưa từng tin cái gì bất tử bất diệt, bất kỳ cái gì sự tình đều là có đại giới. Theo trước đây hắn liền có phát giác, thiên nhân cái gọi là bất tử bất diệt, cũng vẹn vẹn nhằm vào thân thể. Chỉ là những thiên nhân kia nguyên thần thần cung tương đối đặc thủ, người bình thường khó mà xâm nhập trong đó. Lấy chính mình bây giờ thần thông thất trọng nguyên thần lực lượng, có thể nói mạnh hơn xa mọi người tại đây. Giết hắn. Một tôn thiên nhân sắc mặt âm trầm, lập tức quát lạnh lên tiếng. Một cái tại thiên môn về sau đều có thể chém giết thiên nhân tồn tại, tuyệt đối giữ lại không được. Thậm chí loại này thủ đoạn cũng không thể lưu truyền đi ra. Một màn này làm bọn hắn dùng mình. Chỉ một thoáng, liền có ba tôn thiên nhân hướng về thẩm độc đánh tới. Một đạo kiếm quang sáng lên, như chói mắt đại tinh, cuốn lên ngút trời kiếm khí. Tại kiếm quang này về sau, lại có một đạo thương mang sáng lên. Ba tôn thiên nhân dậm chân đánh tới, mắt lộ ra sắc cơ. Cái này ba tôn thiên nhân tại đông đảo thiên nhân bên trong đều tuyệt không phải kẻ yếu, trong đó một vị càng là đạt tới võ tiên lục trọng. Đến mức thất trọng trở lên thiên nhân, loại kia thiên nhân tại thiên môn bên trong cũng là cao cao tại thượng, lấy thân phận của bọn hắn là khinh thường tại đi chờ đợi tại thiên môn phía trước. Bây giờ chân chính nóng lòng hạ giới, ngược lại là thực lực yếu kém. Bọn họ nhu cầu cấp bách nhân gian khí vận, cho nên mới sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Mà những cái kia võ tiên thất trọng trở lên cương giả, chờ là chân chính thiên môn mở rộng này. Lấy thân phận của bọn hắn, từ không thiếu khí vận, cũng khinh thường tại đi cùng một đám kẻ yếu tranh đoạt. Đến hay lắm. Thẩm độc cười lớn một tiếng, trong mắt cũng không có chút e ngại, chủ động nên đón tiếp lấy. Địa phương khác cũng không có nhiều như vậy thiên nhân. Để hắn đi hao phí mấy chục năm đi khổ tu, khó tránh quá lãng phí thời gian. Kiếm quang đánh tới nháy mắt, Thẩm độc đồng thời lên chỉ một cái, đưa tay một đạo kiếm chỉ vung ra. Phá thiên thức. Một đạo kiếm khí giống như chín ngày tỉnh hà rủ xuống, từ thiên khung bên trên chạy nhanh mà đến, hóa thành một đạo cuồng long, lao xuống mà ra. Vừa xài bước ra, năm ngón tay bắt quyền, giống như bảy núi lớn truy, hoành đụng mà đến. Quyền chưa đến, khí tới trước. Oanh. Kiếm khí sụp đổ. Một tôn thiên nhân bay ngược mà ra, cánh tay nổ nát vụn. Đạo quang lóe lên. Giữa thiên địa đột nhiên sáng lên một mảnh ánh vàng rực rỡ mà cuồn cuộn như lôi đình quang mang, mang theo kinh người mà tràn đầy hàn ý đạo khí. Thôn thiên diệt địa thất đại hạ. Đao quang lên, đao quang lại rất nhanh rơi xuống. Nhìn như bình thường chém xuống một đao, nhưng hắn đao khí lại giống như là trận tiết xuân quang, giống như là đập xuống đất lôi đỉnh hồ quang điện, lại giống là một vòng mặt trời nhỏ bạo tạc. Vì thế kinh khủng ép tôn kia thiên nhân liên tiếp lui về phía sau. Xoẹt. Không khí giống bị như tê liệt phát ra đạo đạo rít lên. Không đợi một tôn thiên nhân kịp phản ứng, thẩm độc thân ảnh hóa thành thành quang tan biến tại chỗ, một tay xuyên thủng một tôn thiên nhân lồng ngực, bóp nát nó trái tim. Cánh tay hơi chấn động một chút, làm vỡ nát thân thể của hắn. Đại nhiếp hồn cửu thức, yếu hót thôn phệ chỉ lực bộc phát. Tôn kia thiên nhân sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi hét lớn, "Cứu ta!" Mặt khác hai tôn thiên nhân sắc mặt đại biến. Hai người lần thứ hai đánh tới. Cong. Thẩm độc quanh thân hiện lên một đạo hóng ánh Phật quang vòng bảo hộ. Kiếm khí đụng tại vòng bảo hộ bên trên, phát ra từng đợt tiếng vang, mãnh liệt lực lượng truyền lại mà đến. Vòng bảo hộ vỡ vụn. Phốc. Thẩm độc phun ra một ngụm máu tươi, lại không có nửa phần dừng tay ý tứ, còn tại luyện hóa tôn kia thiên nhân nguyên thần. Theo một tiếng kêu rên, tôn kia thiên nhân nguyên thần triệt để tiêu tán. Giết chóc điểm 4. Nam ức. Huyết vũ mưa như chút nước, ngày lộ ra dị tượng. Thẩm độc nguyên thần lực lượng lần thứ 2 tăng lên. Cách đó không xa hai tôn thiên nhân trợn mắt muốn nức, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sợ hãi. Nhìn xem lại một tôn thiên nhân vẫn lạc, phương xa quan chiến chúng thiên nhân tâm thần ầm vang chấn động, dùng mình. Đây chính là một vị võ tiên ngũ trọng cường giả a, tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhàn nhạt thanh quang phun trào, thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Hàn quang ma quyết không chỉ là tại phương diện tốc độ đặc thủ, còn có cực mạnh sức khôi phục, lại càng không cần phải nói, hắn từng lĩnh ngộ ra một môn thân thể thần thông, làm hắn thể phách khác hẳn với người bình thường. Cảm giác nguy cơ của tới, Thẩm độc giật mình trong lòng, quay người đưa tay một chảo, một cây trường thương rơi vào trong tay, mênh mông cự lực theo thân thương truyền lại mà đến. Thẩm độc liên tiếp lui về phía sau. Một tôn mặc giáp trụ, con ngươi tỉnh lam thiên nhân tràn đầy sát ý nhìn chăm chú Thẩm độc. Chết. Tiếng nói vang lên ngay mắt, trường thương trong tay nhoáng một cái, bốc cháy lên nóng bóng hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như thủy triều cấp tốc lan tràn mà tới. Thẩm độc bị buộc lùi lại, trong cơ thể chân cương có mấy phần ngừng trệ cảm giác, quanh mình cũng giống như bị giam cầm đồng dạng. Gần như đồng thời, Thẩm độc đột nhiên buông tay, tùy ý một thương kia đâm vào đầu vai của mình, mà hắn nhưng cũng không bị đánh bay, mà là thuận thế tiến lên. Không tốt. Tôn kia thiên nhân sắc mặt chợt biến. Ý niệm mới vừa nhuốm, Thẩm độc đã tới gần, trong tay tuyết ẩm cuồng đao vung lên mà xuống, hình như có chém sông đoạn sông thế. Thứ mi tâm bắt đầu, cái kia thiên nhân thân thể vỡ vụn ra. Thôi động đại nhiếp hồn cửu thức, nguyên thần lực lượng đánh vào thiên nhân thần cung bên trong, giam cầm nguyên thần. Lấy hắn bây giờ đủ để so sánh thần thông thất trọng lực lượng nguyên thần, hơn xa tôn này thiên nhân. Giết chóc điểm 5 ức. Theo tôn này thiên nhân bỏ mình, trong vòng trời lại lần nữa rơi xuống rậm rạp chẳng chịt mưa máu. Cái này cũng mang ý nghĩa tôn này thiên nhân triệt để bỏ mình, không còn có phục sinh cơ hội. Thẩm độc đưa tay rút ra đâm vào bả vai trường thương, biểu lộ lạnh lùng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Chúng thiên nhân vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng ý sợ hãi càng lớn. Chỉ còn lại một tôn thiên nhân trong lòng hoảng hốt, chủ trừ không có lại tiến lên. Ở đây thiên nhân tuy nhiều, giờ phút này lại không một người dám ra tay. Thẩm độc, ta quyết sẽ không buông tha ngươi. Hoàn Nhan Thịnh thê lương giống giận, âm thanh xa xa truyền ra. Hoàn Nhan Thịnh vô cùng phẫn nộ. Hắn vốn nên nắm giữ tất cả, vốn nên là thiên hạ người thống trị, bây giờ lại thành bộ dáng như vậy. Thiên tôn. Hoàn Nhan Thịnh phẫn nộ gào thét. Hắn dẫn động chính mình khí vận. Chúng thiên nhân không phải là không có biện pháp dẫn động thiên tôn, chỉ là dẫn tới thiên tôn là cần đại giới. Đường đường thiên tôn, như thế nào bọn họ có thể kêu đến điều động? Nếu là không có đại sự, dẫn tới thiên tôn, cái kia đại giới chính là tính mạng của mình. Phương xa biển mây chỗ sâu, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức chớp mắt của tới. Sắc cơ. Ngáy mắt xuất hiện. Tại giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chúng thiên nhân run rẩy một hồi. Lần này không còn là một cái kình thiên cự thủ, mà là mơ hồ có một đạo nguyên thần ý chí quan tới. Thiên địa rung chuyển. Thiên tôn nằm ở bên trong tam trọng bên trong thiên môn, từ không ở chỗ này, cho tới nay, lộ ra nơi này chỗ đều là thiên tôn nguyên thần ý chí. Mây mù phun trào. Đầy trời mây mù quần quật ở giữa, trên bầu trời ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, giống như chống lên thiên địa, sừng sững giữa thiên địa. Khổng lồ đầu thắng vào thiên cung, rất khó nhìn rõ khuôn mặt. Giờ phút này cho dù ai đều có thể cảm nhận được tôn này thiên tôn lửa giận. Hắn là chân chính tức giận. Cho dù ai bị thẩm độc như vậy khiêu khích, đều sẽ trong lòng giận dữ, huống chỉ là đường đường thiên tôn. Sau một khắc, tôn kia quái vật khổng lồ đột nhiên đưa tay, chậm rãi ép xuống, tựa như một tòa núi cao từ thiên khung bên trên rơi xuống. Cả phiến thiên địa một nháy mắt phảng phất tạm đạm xuống, kịch liệt tiếng nổ vang vọng bốn phía. Thẩm độc ngẩng đầu ngắm nhìn hiện lên thiên tôn nguyên thần ý chí, đưa tay cho Hoàn Nhan Thịnh một bàn tay, cười lạnh một tiếng, trực tiếp thoát ra thiên môn. Đồ đần. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có rời đi thiên môn quá xa. Lấy hắn bây giờ hàn quang ma quyết cảnh giới, tuy vô pháp chân chính so sánh thiên tôn, nhưng chỉ là thoát ra thiên môn vẫn là có thể làm đến. Thiên môn bên ngoài, Thẩm độc vừa mới thoát ra, liền gặp thiên môn một trận rung chuyển. Thiên môn mở ra cửa ra vào mơ hồ bị tạo ra, hình như có kinh khủng tồn tại muốn từ trong đi ra. Như thế mang thủ. Thẩm độc lông mày khẽ nhếch. Thiên môn rung chuyển mấy mắt, một cái bạch ngọc bàn tay lớn từ trong chậm rãi đưa ra, cái kia khổng lồ thân thể cũng tới gần thiên môn. Thẩm độc liếc mắt Hoàn Nhan Thịnh, lạnh lùng nói, nên đưa ngươi lên đường. Hoàn Nhan Thịnh con ngươi mở to. Không. Thả ta. Ta nguyện ném. Hắn lời nói còn chưa nói ra, liền đã im bặt mà dừng. Thẩm độc thôi động đại nhiếp hồn cửu thức, đem nguyên thần luyện hóa thôn vệ. Mất đi Hoàn Nhan Thịnh dẫn dắt, quy tắc lực lượng dẫn động, thiên môn bị cưỡng chế đóng lại. Đầy trời lôi đỉnh đánh xuống. Chỉ là đạo kia bạch ngọc bàn tay lớn nhưng từ bên trong mạnh mẽ xông tới mà qua, không dung tha hướng về Thẩm độc đánh tới. Lôi đỉnh đánh vào bạch ngọc bàn tay lớn bên trên, quy tắc bốn phía. Chí mạng sát cơ của tới. Thẩm độc cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng đao mà lên, dẫn dắt ra thiên địa chi lực, chém ra một đao. Luân hồi kiếp. Mượn kia mấy phần còn kia mấy phần. Một cỗ kinh khủng hơn lực lượng chém đi ra. Giữa thiên địa quy tắc bị xúc động, quy tắc hóa thành từng đạo lôi đỉnh bóng roi, quất bạch ngọc bàn tay lớn chia 5 x 7. Cuối cùng, cái này kình thiên cự thủ vẫn là rụt trở về, thiên môn khép kín. Phàm nhân, chờ thiên môn mở rộng, chính là tử kỳ của ngươi. Trong lúc đó, một đạo giống như sấm rền âm thanh lan truyền ra, theo thiên môn biến mất, triệt để tiêu tán. Thẩm Độc Câm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này thiên tôn lực lượng thật đúng là không thể khinh thường. Hắn mấy lần khiêu khích thiên tôn, vì chính là chân chính cảm thụ một phen lực lượng. Đây mới thực là hoàn chỉnh quy tắc chỉ lực. Nếu không phải thiên môn bên ngoài hữu nhân gian quy tắc áp chế, một trưởng kia hắn căn bản là không có cách đo lấy. Thẩm Độc một bước phóng ra, bay thẳng Bắc Man đại doanh. Luyện hóa Hoàn Nhan Thịnh nguyên thần, cũng để cho hắn thu được một chút Hoàn Nhan Thịnh một chút ký ức. Bắc Man đại doanh sớm đã đại loạn. Trong doanh mặc dù còn có một chút người đóng giữ, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Độc một khắc này, liền hoàn toàn tán loạn. Hán Vương đại trướng. Thẩm Độc cất bước đi vào trong đó, trực tiếp hướng đi vương tọa. Hoàn Nhan Thịnh tại Bắc Man cực Bắc chi địa thu được một phần cực kỳ phi phàm truyền thừa. Tại vương tọa tay vịn bên trong, cất giấu một khỏa bảo đan. Một khỏa có thể khiến pháp tượng cường giả thẳng vào thần thông cảnh bảo đan, chính là thượng cổ Tát Mạn giáo tế ti lấy chính mình một thân lực lượng ngưng tụ. Thứ này có chút cùng loại với Phật môn xá lợi tử, đem một thân tu vi võ học cùng cảm ngộ hóa thành một khỏa xá lợi, có thể trợ người hậu thế tăng cao thực lực. Cái này cũng là truyền thừa một trong. Nếu không phải làm vong giả chi thành bên trong viên kia xá lợi lực lượng tiêu hao quá nhiều, giúp hắn thẳng vào thần thông thất trọng đều cũng không phải là việc khó. Mặc dù đã cách nhiều năm, trong đó lực lượng trôi qua rất nhiều, nhưng tác dụng vẫn không thể coi thường. Bản này có thể bồi dưỡng được một vị thần thông cường giả, nhưng Hoàn Nhan Thịnh hiển nhiên cũng không có quyết định này. Không phải hắn không nỡ, mà là hắn không có nhân tuyển thích hợp. Hắn tâm phúc đều phi pháp tượng, mà những cái kia tám bộ tộc cường giả nhưng là bức bách tại hắn thực lực đầu nhập vào, có mang hai lòng, hắn cũng không dám hoàn toàn đem thứ này giao cho bọn họ. Trừ cái đó ra, một cái khác vật chính là người dâm kia, có thể tại thời khắc mấu chốt thay mình đổi mệnh. Chỉ tiếc, tại Hoàn Nhan Thịnh nguyên thần bên trong cũng không có liên quan tới những cái kia yêu ký ức. Lấy ra bảo đan, Thẩm Độc cái này mới rời khỏi Bắc Man đại doanh. Sau nửa canh giờ, tiên quân kỵ binh xung phong mà tới. Năm vạn thiết kỵ mang theo báo thủ chỉ niệm, giết vào Bắc Man doanh địa. Bắc Man trong đại doanh bây giờ còn có hơn 200.000 người, nhưng mất đi Hoàn Nhan Thịnh tọa trấn, tám bộ tộc triệt để thành năm bè bảy mảng. Dù cho Hoàn Nhan Thịnh loại bỏ tám bộ tộc thượng tầng, nhưng tầng dưới chốt ở giữa ân oán tồn tại lâu ngày, như thế nào tùy tiện có thể tiêu trừ. Nhất là tại nhìn thấy Yến quân chủ xoáy xa giá bên trên treo Hoàn Nhan Thịnh đầu, càng là khiến Bắc Man quân tâm đại loạn. Trận này chém giết kéo dài đến 2 ngày. Theo Yến quân chi viện đến, thắng lợi cán cân triệt để nghiêng. Bắc Man đại bại. Bắc Man tám bộ lui ra Hùng Vũ quan, không ngừng bại lui. Mất đi Hoàn Nhan Thịnh vị hùng chủ này, vừa mới hưng thịnh lên Bắc Man lại về tới đã từng. Chỉ là lần này Yến quân lại không chút nào buông tha Bắc Man ý tứ. Mười mấy vạn Yến quân thiết kỵ đuổi theo Bắc Man bại binh thâm nhập Thảo Nguyên. Cuối cùng, Yến quân thiết kỵ công Bắc Man vương đỉnh vị trí. Cái này cũng mang ý nghĩa, bây giờ Bắc Man hơn phân nửa cương vực đã bị chiếm cứ, mà Bắc Man chi địa càng hướng bắc càng là càng cỗi. Hai ngày về sau, tòa này tượng trưng cho Bắc Man hoàng quyền vương đỉnh bị triệt để công phá. Trong thành chém giết kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Ở chỗ này Bắc Man người xa so với trong tưởng tượng ương ngạnh, tất cả mọi người hung hãn không sợ chết, liều chết chống cự. Tại Bắc Man người mà nói, đây là Bắc Man vương đỉnh, là trong lòng tín ngưỡng vị trí. Bắc Man vương đỉnh bị công phá thông tin lưu truyền thiên hạ, đưa tới sóng to gió lớn. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người ý thức được, tiên quốc nhất thống thiên hạ thế đã vô pháp ngăn cản. Bây giờ cũng liền chỉ còn Nam Cản còn có một nửa giang sơn. Đến mức Tề quốc, sớm đã là chia 5 x 7, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ là gần như tất cả mọi người không ôm kỳ vọng gì. Phía Nam Cản điểm này yếu ớt binh lực, lại như thế nào có thể ngăn cản người Yến thiết kỵ? Mà Thẩm Độc chi danh, cũng bởi vậy lại lần nữa lưu truyền thiên hạ, uy thế vô song, đạt tới cường thịnh.